Chương 50. Tạo dựng truyền thừa bất hủ. Ngụy Quốc. Ha ha ha, Ái Khanh, thành công rồi, thành công rồi. Quốc quân Ngụy Quốc vui mừng như đứa trẻ 30 tuổi, nắm lấy hai cánh tay của Ngụy Lý, nhảy cất lên. Ngụy Lý là người thông minh. Người thông minh luôn giỏi suy đoán tâm tư của người khác. Hắn ta thông qua lời nói không đầu không đuôi của quốc quân Ngụy Quốc, lập tức đoán được ý tứ của quốc quân. Ngụy Lý kinh ngạc nói, thành công rồi. Thật sự thành công rồi. Quốc quân Ngụy Quốc vui mừng kéo Ngụy Lý ngồi xuống, kích động vỗ đùi, hương phấn nói, thành công rồi. Trương Hiên từ quan về quê. Ha ha ha, kế hoạch của Ái Khanh thành công rồi. Ngụy Quốc ta đã bớt đi một đại địch. Ngụy Lý cau mày, kinh ngạc không thôi. Sao có thể? Trương Hiên kia quyền khuynh triều dã, tất hạ học cung do hắn ta sáng lập gần như độc chiếm quan trường Hạ Quốc, đệ tử môn sinh trải khắp Hạ Quốc. Nhân vật như vậy, sao có thể dễ dàng chịu thua? Đệ tử môn sinh của hắn ta, sao có thể không có phản ứng? Điều này không đúng. Ngụy Lý không vui mừng như quốc quân Ngụy Quốc, suy nghĩ hỏi, xin quốc quân nói rõ, tất cả những chuyện này là thế nào? Quốc quân Ngụy Quốc vui mừng khôn xiết, cũng không để ý đến biểu cảm của Ngụy Lý, kích động kể lại quá trình mà sứ giả các nước ép Hạ Quốc phải chịu thua. Từ việc vị Ương Cam tâm tình nguyện chịu chết, đến việc Trương Hàn Lâm chủ động nhận tội từ quan về quê. Nghe xong tất cả, Ngụy Lý im lặng thở dài một hơi. Hắn ta cười khổ nói, thì ra là vậy. Thì ra là vậy. Ta trúng kế rồi. A. Quốc quân Ngụy Quốc đang vui mừng, nghe thấy Ngụy Lý nói vậy, không khỏi kinh hãi đến sắc mặt trắng bệnh, há hốc mồm, có chút luống cuống tay chân. Hắn ta ngây người một lúc, lúc này mới vội vàng hỏi, Ái Khanh tại sao lại nói vậy? Sao lại trúng kế rồi? Ngụy Lý lắc đầu thở dài, bất đắc dĩ nói, ta đã đánh giá thấp năng lực của Trương Hiền, càng đánh giá thấp lòng trung thành của hắn ta đối với Hạ Quốc. A. Quốc quân Ngụy Quốc lại kinh hô, vẻ mặt mở mịt. Năng lực của Trương Hiền, lòng trung thành đối với Hạ Quốc, cái này, đây là thế nào? Quốc quân Ngụy Quốc khó hiểu nói, Ái Khanh còn xin nói rõ, ta sao lại có chút nghe không hiểu? Ngụy Lý than thở nói, Trương Hiên nắm giữ Hạ Quốc hơn 10 năm, sáng lập Tắc Hạ học cùng chủ trì biến pháp, đệ tử môn sinh trải rộng khắp Hạ Quốc triều đình. Quốc quân Ngụy Quốc khẽ gật đầu. Chuyện này, hắn ta biết, cũng hiểu rất rõ. Quốc quân Ngụy Quốc nói, tên này quyền khuynh triều dã, thích xa hoa, kiêu ngạo, nghe nói ở Hạ Quốc vậy mà dùng lễ nghi của quốc quân mà ra ngoài. Ngụy Lý cười khổ nói, ta trước kia cũng cho là như vậy, hiện tại xem ra, những điều này đều là ngụy trang của Trương Hiên mà thôi. Quốc quân Ngụy Quốc kinh ngạc nói, ngụy trang? Cái này, vì sao lại là ngụy trang? Ngụy Lý thở dài, trang thị quyền khuynh triều dã, đệ tử môn sinh trải rộng khắp Hạ Quốc, nếu hắn ta khiêm tốn, lấy được lòng người, quốc quân cho rằng sẽ xảy ra chuyện gì? Quốc quân Ngụy Quốc sắc mặt đại biến, trong nháy mắt hiểu ra. Một người có năng lực, đệ tử môn sinh khắp nơi trên triều đình, nếu ở trong dân gian cũng rất có danh vọng, được bách tính kính yêu. Vậy chẳng phải là thay đổi triều đại chỉ trong lòng bàn tay? Sĩ quốc quân Ngụy Quốc hít sâu một hơi, cuối cùng đã hiểu ý của Ngụy Lý trong câu nói trước đó. Hắn ta nhắm mắt lại, thở dài nói, Ái Khanh nói rất đúng. Trương Hiên vốn đã quyền khuynh triều dã, địa vị cao, bây giờ hắn ta lại đánh tan trăm vạn liên quân của nước ta, trong một tháng tiêu diệt Đu Nhiên, diệt Bắc Quốc, cứu Hạ Quốc ra khỏi nước sôi lửa bỏng, đã đến mức phong không còn gì để phong, thưởng không còn gì để thưởng. Nếu không từ quan về quê, khó xử sẽ là quốc quân Hạ Quốc. Đại thần như vậy, có năng lực có năng lực, có môn sinh có môn sinh, lại lập được công lao cái thế, phải làm sao? Không ban thưởng, khó mà dẹp yên được lời bàn tán của người đời, khiến cho triều thần ly tán. Thưởng, lại căn bản không lấy ra được thứ để thưởng, thưởng không còn gì để thưởng. Nếu giết, e rằng Hạ Quốc thay đổi triều đại ngay trong ngày hôm nay. Trương Hiên kia nhìn ra khốn cảnh của Hạ Quốc, chủ động phạm phải sai lầm lớn, cho chúng ta thấy sơ hở, sau đó mượn uy hiếp của Chu Thiên Tử ép Hạ Quốc từ quan về quê. Như vậy, nguy cơ của Hạ Quốc được hóa giải, triều đình trên dưới một lòng. Ta, Hạ Dị. Quốc quân Ngụy Quốc nói đến cuối cùng, không nhịn được thở dài một hơi, trên mặt tràn đầy vẻ ghen tị. Hạ Quốc quốc quân kia có phúc đức gì, mà lại gặp được hiền thần như vậy, trung thần như vậy? Ngụy Lý cười khổ nói, giống như quốc quân đã nói, ta cuối cùng đã bị tên Trương Hiên kia tính kế một bố, hắn ta mượn tay ta, tiên ổn rời khỏi triều đình, lại giải quyết mầm tai họa ngầm của Hạ Quốc. Tên này thật sự là có năng lực thần quỷ khó lường, đem thiên hạ đùa bỡn trong tay. Tuy nhiên, Ngụy Lý lắc đầu, đuốt râu than thở, từ xưa đến nay, thiên hạ yêu quyền lực như mạng. Hắn ta đã có thế lớn, có thể thay đổi cục diện, nhưng lại lựa chọn hy sinh bản thân để thành tựu đại sự của quốc gia, sự khí phách này, sự phóng khoáng này, sự trung nghĩa này, nhìn khắp thiên hạ, chỉ sợ không tìm thấy người thứ hai. Hôm nay Trương Hiên nhìn như thua rồi, nhưng lại có được thánh danh muôn đời. Ngàn năm, vạn năm sau, thế nhân vẫn sẽ nhớ đến hắn ta. Lần này là ta thua rồi, thua triệt để. Ngụy Lý nói đến đây, hướng về phía Hạ Quốc, thành tâm bái lạy. Lạy này, bái là kẻ thù. Lạy này, bái là đối thủ. Lạy này, bái là ân sư. Hôm nay, Trương Hàn Lâm đã cho hắn ta một bài học. Làm sao thể diện mà đi xuống, có ý nghĩa hơn là ở lại trên đó. Quốc quân Ngụy Quốc thở dài, không còn vẻ vui mừng như trước nữa. Cùng lúc đó, gần quốc đô nước Trương, đại huynh tử quan về quê. Trang Sinh nhìn sứ giả Trương Quốc đến đưa tin, kinh ngạc và phần. Đúng vậy, Trang tướng quốc đã tử quan về quê, không còn hỏi đến chuyện thiên hạ nữa. Tính toán thời gian, Trang tướng quốc hẳn là đã xuất phát từ Hạo Kinh, trở về Ấn Sơn. Trang Sinh nhíu mày, nhìn về phía tây, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Đại huynh à, huynh rốt cuộc muốn làm gì? Với tính cách của huynh, sao có thể dễ dàng nhường bước? Trang Sinh suy nghĩ, nhỏ giọng lẩm bẩm, chúng ta sinh ra giữa trời đất, sao có thể chịu khuất phục dưới người khác? Vương hầu tướng lĩnh, há lại do trời sinh? Đại huynh, đây chính là câu nói của huynh khi 10 tuổi. một đứa trẻ 10 tuổi có thể nói ra những lời như vậy. Câu nói này, Trang Sinh mãi cho đến khi rời khỏi Hạ Quốc, du lịch thiên hạ, mới hiểu được sự nặng nề trong đó, càng hiểu rõ dã tâm của đại huynh mình đáng sợ biết đường nào. Dã tâm của hắn ta, giống như chế độ trung ương tập quyền mà hắn ta tạo ra, che trời lấp đất, có hùng tâm trang trí thôn tính thiên hạ. Một người như vậy, lại có thể từ quan về quê dưới sự bức bách của cái gọi là nước ngoài. Chẳng phải là rất buồn cười sao? Tháng tư, tiết trời xuân tươi đẹp, gió nhẹ thổi qua, cỏ xanh hai bên đường nhẹ nhàng đung đưa. Nhìn ra xa, đoàn xe kéo dài mười mấy dặm đang chậm rãi tiến về phía trước, cảnh tượng vô cùng hùng vĩ. Xe ngựa chở tài vật, có đến hơn 3000 cỗ xe, nối đuôi nhau, dường như không thấy điểm cuối. Ngoài ra, trong đoàn xe còn có rất nhiều xe ngựa, bên trong ngồi vô số mỹ nữ, các nàng mặc hoa phục, trang điểm tinh xảo, thông qua khe hở của mảnh xe, lén lén nhìn khung cảnh bên ngoài. Mà ở các vị trí của đoàn xe, tản mát rất nhiều binh lính mặc giáp đầy đủ, họ mặc áo giáp dày nặng, tay cầm binh khí sắc bén, thần sắc nghiêm nghị di chuyển. Bước chân của binh lính vô cùng chỉnh tề, âm thanh do bước chân phát ra hòa cùng với tiếng vó ngựa, thể hiện uy vũ hùng mạnh, được huấn luyện bài bản. Giữa đoàn xe, có một chiếc xe ngựa vô cùng sang trọng, đó chính là xe ngựa có nghi thức của vua chúa. Thân xe ngựa chạm khắc hoa văn tinh xảo, được khảm đủ loại bảo thạch quý giá, dưới ánh nắng lấp lánh rực rỡ. Mảnh xe được làm từ loại lụa thượng hạng nhất, được thêu hoa văn hoa lệ, theo gió lay động, tỏa ra hơi thở cao quý. Xung quanh xe ngựa, có một nhóm người hầu đi theo, tùy thời chuẩn bị sẵn sàng hầu hạ chủ nhân. Ngựa kéo xe càng là cao lớn cường tráng, đồ trang trí trên ngựa cũng vô cùng cầu kỳ, toát lên uy nghiêm và xa hoa của hoàng gia. Nhưng đây lại không phải xe của quốc quân, mà là chàng, chúng ta sau này còn trở về không? Khương Cơ nhìn Hạo Kinh dần dần biến mất qua cửa sổ xe, sắc mặt có chút buồn bã. Nàng ta ở Hạo Kinh đã hơn 10 năm, đã sớm xem nơi đây là quê hương. Nhưng mà bây giờ, Trương Hàn Lâm ôm eo mỹ nhân, túi người hôn nhẹ lên gương mặt xinh đẹp của nàng, an ủi, sẽ trở về. Khương Cơ nghe vậy, lúc này mới thoải mái hơn một chút. Nàng ta dựa vào trong ngực Trương Hàn Lâm, nghĩ đến việc sắp phải đi đến vùng quê hẻo lánh, không khỏi có chút đau lòng. Trang vì Hạ Quốc làm nhiều như vậy, tại sao lại dễ dàng từ bỏ? Với năng lực của chàng, còn cần phải xem sắc mặt của Chu Thiên Tử và chư hầu các nước sao? Khương Cơ trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Nàng ta hầu hạ Trương Hàn Lâm mười mấy năm, hiểu rõ nam nhân của mình là người thế nào. Trời không sợ, đất không sợ, văn võ song toàn, thiên hạ vô địch. Càng có thần thông, có pháp bảo hộ thân, cho dù là làm địch với thiên hạ, cũng không phải là không có khả năng thắng. Nhưng hắn ta lại lựa chọn chủ động nội bộ, điều này có hợp lý không? Trương Hàn Lâm khỏe miệng khẽ nhếch lên, dịu dàng nhìn về phía chiếc nôi bên cạnh. Một đứa bé trắng trẻo bụ bẫm nằm trong đó, nhìn hắn ta chằm chằm với đôi mắt đen láy. Nhận thấy ánh mắt của hắn ta, đứa bé vung tay, cười khanh khách. Đây là con đầu lòng mà Khương Cơ sinh cho hắn ta, cũng là đứa con đầu lòng của hắn ta ở thời đại này. Trương Hàn Lâm nhìn đứa trẻ, không khỏi nở nụ cười. Hắn ta kiên định nói, tập trung quyền lực là thuốc độc kịch liệt, phàm là nước nào sử dụng biện pháp này, vương triều chắc chắn sẽ không tồn tại lâu dài. Lợi suất nhất khổng, lấy thiên hạ chi lợi cho mình, sao có thể không bị thiên hạ phản vệ? Ta muốn cho hài tử của chúng ta tạo dựng một truyền thừa bất hủ ngàn năm vạn năm. Á, Khương Cơ hai mắt long lanh, vẻ mặt vui mừng, nhìn đứa trẻ, càng nhịn không được mỉm cười dịu dàng. Thì ra, chàng là vì hài tử của chúng ta. Chương 51. Chư tử bách gia, vạn thánh chi sư. Năm 1169 trước Thiên Nguyên, năm này đã xảy ra rất nhiều chuyện. Nhưng nếu nói đến chuyện quan trọng nhất, chính là việc tướng quốc Hạ Quốc tử quan về quê. Tin tức vừa ra, chấn động thiên hạ. Vị trang tướng quốc kia là ai? Nắm giữ triều đình Hạ Quốc hơn 10 năm, đệ tử môn sinh trải rộng khắp Hạ Quốc. Ngay cả ngày thường ra ngoài, cũng sử dụng nghi trượng mà chỉ có quân chủ mới được dùng. Đây là quyền thế đến mức nào? Đây là ngông cuồng đến mức nào? Vậy mà người như vậy, lại lựa chọn chủ động lập bộ, hy sinh bản thân để bảo vệ Hạ Quốc. Đây là tinh thần gì? Vĩ đại, quá vĩ đại. Khi Trương Hàn Lâm rời khỏi kinh đô Hạ Quốc, tin tức trong nháy mắt đã truyền khắp thiên hạ. Chư hầu thiên hạ nhao nhao ca ngợi, gọi hắn ta là người trung thành vô nhị, là tấm gương cho hiền thần. Hơn nữa còn ở các nước đưa ra chủ đề nghiên cứu về phát huy tinh thần của Trang tướng quốc, cùng nhau gánh vác trách nhiệm của thời đại. Có văn nhân mặc khách, viết văn ca ngợi Trang tướng quốc. Hạ bang gặp nạn, quốc thế nguy nan. Trang tướng vĩ đại, chí lớn như núi cao, không sợ nguy hiểm, lo lắng cho bách tính, hy sinh vì nghĩa, chí hướng rõ ràng. Nhìn về phía Trang tướng, đức hạnh vẹn toàn, không màng bản thân, chỉ mong quốc gia hưng thịnh, dốc hết tất cả, không cầu báo đáp. Đại nghĩa lâm liệt, núi cao sông dài. Tướng quốc, dũng cảm bổ song, giúp đỡ kẻ yếu, bảo vệ quốc gia. Hậu nhân nhiều bề, nên học tập theo hành động của ngài. Kế thừa phong thái, nước nhà mãi mãi thịnh vượng. Tóm lại, trên con đường lịch sử dài đằng đẵng, Trang tướng quốc tựa như một tấm bia đá vĩ đại, sừng sững trong lòng người. Khi Hạ quốc lâm vào khốn cảnh, sinh tử tồn vong, ngài đứng ra, dùng hành động hy sinh bản thân để bảo toàn quốc gia, tinh thần vĩ đại quên mình của ngài, như những vì sao lấp lánh, soi sáng con đường phía trước của chúng ta, đáng để người đời kính ngưỡng và học tập. Mà ngoài việc Trương Hàn Lâm chủ động từ quan, năm đó Hạ quốc và Ngụy quốc đạt được hòa giải, Ngụy quốc lui binh. Năm đó Trang Sinh ở Tử Tiêu Sơn ngoại ô kinh đô nước Trường, khai sáng môn phái, tự xưng là Trang Tử, đạo Tiêu Giao, thu hút người trong thiên hạ tranh nhau đến. Năm đó Ngụy quốc cải cách, quốc quân nước Ngụy bổ nhiệm Ngụy Lý làm tướng quốc, học theo mô hình tập quyền trung ương của Hạ quốc, tiến hành bắt trước. Năm đó đã xảy ra rất nhiều chuyện. Sự ra đi của Trương Hàn Lâm lại càng là tạo ra ảnh hưởng to lớn cho Hạ quốc. Bất quá, vạn vật trên đời từ trước đến nay đều không vì ý chí cá nhân mà thay đổi. Sự rời đi của Trương Hàn Lâm cũng vậy. 15 năm sau, Hạ Quốc an dưỡng sinh sức, hoàn toàn thôn tính, tiêu hóa được các quốc, cùng với các nước nhỏ xung quanh. Đối với Nhu Nhiên, là áp dụng biện pháp gặm nhấm từng chút một. Từ khi Trương Hàn Lâm đánh hạ vương đô của Nhu Nhiên năm đó, mãi đến 12 năm sau, Nhu Nhiên mới bị diệt vong hoàn toàn. Hạ Quốc chiếm được phần lớn đất đai của Nhu Nhiên. Năm 1154 trước Tiên Nguyên, Hạ Quốc đạt đến đỉnh cao. Có lãnh thổ 1.400.000 km vuông, con dân 1.500 vạn người, trở thành quốc gia thứ tư được gọi là cường quốc trong thời kỳ hậu Thái Khang. Mà trong 15 năm này, cục diện thiên hạ cũng đã xảy ra thay đổi lòng trời lở đất, chủ yếu là hai phương diện. Một, cấp độ quốc gia. Theo sự thịnh hành của chế độ quan liêu tập trung quyền lực ở các nước quân chủ điên cuồng tranh giành nhân tài, muốn noi theo Hạ Quốc xây dựng chế độ tập quyền trung ương. Sự điên cuồng của thị trường đã tạo nên sự lưu động của những kẻ sĩ có học trên khắp thiên hạ, càng tạo nên làn gió du học thuyết giảng của kẻ sĩ có học thiên hạ. Họ đi đến khắp nơi ở Thái Khang, khắp các nước trên thế giới, truyền bá lý luận của bản thân, truyền bá đạo của mình. Nhất thời, khắp nơi trên thế giới đều có thể nhìn thấy người trí giả đi du học. Sự xưng thời kỳ manh nha của chư tử bách gia, trong đó lại lấy đệ tử của các hạ học cung không an phận nhất. Theo Hạ Quốc dần dần đi vào quỹ đạo ổn định, các nơi liền không có nhiều cơ hội như vậy. Không có nhiều cơ hội như vậy, người có học lực muốn làm quan, muốn làm giàu, liền phải xếp hàng chờ đợi. Học vị mất giá đã trở thành điều không thể tránh khỏi. Đời người chỉ ngắn ngủi có mấy chục năm, ai có thể chờ được? Một số người có học lựa chọn rời khỏi Hạ Quốc, đến du học giảng đạo ở các nước phía đông. Mà bọn họ là những người có học được đào tạo bài bản, nhận được sự hoan nghênh nhiệt liệt từ các quốc gia quân chủ ở phương đông. Trong thời gian ngắn, đệ tử của Tắc Hạ học cung trải khắp thiên hạ, truyền bá chính đạo của Tắc Hạ học cung. Tắc Hạ học cung, bách hoa đua nở, trở thành trường phái chính thống đệ nhất thiên hạ. 2. Tầng lớp dân gian. Theo Hạ Quốc thực hiện làn gió thượng võ, các loại võ công thô sơ được truyền bá trong dân gian. Mà Tử Tiêu Sơn của Trang Sinh lại càng trở thành thánh địa trong thiên hạ. Pháp tu hành lặng lẽ được lan truyền trong nhân gian. Không biết, không hay, thế gian này đã không còn bình thường nữa. Đạo tu hành trước đó chỉ tồn tại ở Hạ Quốc, đã lan rộng khắp Thái Khang các nước, ngay cả ngoài Thái Khang cũng được lưu truyền. Võ đạo, tu hành, trong lặng lẽ đã trở thành chủ đề thường ngày được bàn luận trước và sau bữa ăn của thiên hạ. Mười mấy năm phát triển, một số người tu hành đặc biệt có thiên phú lại càng đạt được thành tựu. Sự tồn tại siêu phàm của bách nhân địch không còn bị giới hạn ở Hạ Quốc, các nước Thái Khang đều xuất hiện người tu hành võ đạo tương tự, hiệp dùng vũ lực để phạm tội cấm. Theo sự xuất hiện của người tu hành, sự phổ cập của võ đạo, một số người hành hiệp trượng nghĩa từ đó mà ra đời. Những môn phái đầu tiên lặng lẽ xuất hiện. Tuy nhiên, lúc đó còn chưa thể gọi là môn phái, mà nên cứ gọi là trường phái học thuật. Chư tử bách gia, môn hình vạn trạng. Bất quá sự thay đổi của thiên hạ không ảnh hưởng đến kế hoạch của Trương Hàn Lâm. Hắn ta đang bận rộn hai việc. Một, xây dựng lăng mộ cho bản thân mình. Ngôi mộ này bắt đầu từ năm thứ 1169 trước Thiên Nguyên, đến nay đã xây dựng được 15 năm, sử dụng nhân lực khoảng 15 vạn người. Còn nguyên vật liệu, nhiều như núi như biển, không thể thống kê được. Mà 15 năm mới chỉ hoàn thành 1/4 lăng mộ này. Tiến độ chậm chạp như vậy, so với dự tính của Trương Hàn Lâm còn nghiêm trọng hơn. Lý do tiến độ chậm chạp như vậy có 3 điểm. 1. Lăng mộ xây dựng ở nơi hiểm trở, vận chuyển vật liệu khó khăn. 2. Nhân tài chuyên môn quá ít, đại bộ phận nô lệ chỉ biết làm việc nặng. 3. Quy mô của lăng mộ quá lớn, chưa từng có từ trước đến nay. Có thể được gọi là lăng mộ đệ nhất thiên cổ. Lăng mộ to lớn chưa từng có này, do Trương Hàn Lâm đích thân đặt tên. Lăng Tiêu Thiên Cung. Ngoài xây dựng lăng mộ, việc thứ hai của Trương Hàn Lâm chính là dạy dỗ con cái. 15 năm, hắn ta đã có 3 trai 2 gái. Trong đó Khương Cơ sinh 1 trai 1 gái. A Y Cổ Lạp sinh 1 trai. 1 trai 1 gái còn lại là do 2 mỹ cơ sinh ra. 3 con trai 2 con gái này chính là tương lai của Trang Thị, cũng là nền tảng mà hắn ta tạo ra cho thế gia và cổ. Năm 1150 trước Thiên Nguyên, Ân Sơn. Lúc đó Ân Sơn đã có sự thay đổi long trời lở đất. Một tòa trang viên hùng vĩ dựa lưng vào núi được xây dựng khiến người ta chấn động. Trang viên này dựa vào ngọn núi có độ cao 400m, xây dựng theo địa hình núi non, mấy trăm cung điện chen chúc, tạo nên khung cảnh rộng lớn hùng vĩ, khiến người ta không khỏi cảm thán trước sự khéo léo và táo bạo đó. Toàn bộ kết cấu của trang viên tuân theo kết cấu trung tâm đối xứng, trước là tiền sảnh sau là phòng ngủ. Phần thân của cung điện đều dùng gỗ cứng chắc chắn để xây dựng, tường bên ngoài lại được làm bằng đất nện, càng thêm cổ kính, hùng vĩ. Nền móng kiến trúc tương đối cao, lại càng thể hiện sự uy nghiêm và trang trọng của cung điện. Trên giường, đấu cùng của cung điện đều vẽ những hình ảnh vân mây, hình rồng đủ màu sắc sinh động, có ý nghĩa sâu sắc, đường nét lưu loát, tạo hình phóng đại. Cửa sổ của cung điện đa phần sử dụng nghệ thuật khắc gỗ tinh mỹ, điêu khắc đủ loại chim thú may mắn, hình dáng chân thật, sống động như thật. Mái nhà của cung điện có độ nghiêng, lợp ngói xanh cổ xưa, trên nóc nhà chính và mái nhà phụ được trang trí thần thú có hình dáng đơn giản mà không kém phần khí thế, giống như đang canh gác nơi trang nghiêm này. Dọc theo đường núi quanh co chậm rãi bước đi, hành lang nối tiếp giữa các cung điện rất đặc biệt. Cột trụ to chắc, trên mặt khắc những hoa văn hình học đơn giản. Các bức phù điêu chạm khắc trên lan can hành lang, đa số đều là cảnh tượng săn bắn và tế tự. Đèn lồng treo dưới mái hiên có hình dáng cổ kính, được làm từ da thú hoặc lụa, mỗi khi màn đêm buông xuống, đèn đuốc được thắp sáng, cho trang viên có thêm phần khí tức dịu dàng mà thần bí. Xung quanh trang viên, núi non trùng điệp, cây cối um tùm, mây khói giữa núi tựa như dải lụa bay quanh. Đỉnh núi ẩn hiện trong mây khói, lại càng thêm thần bí. Dòng suối nhỏ trong vắt róc rách chảy, xuyên qua khắp nơi trong trang viên, trong nước cá bơi lội, hai bên suối cỏ thơm ngát, hoa rụng rực rỡ. Ân Sơn phía nam, ba người đi qua con đường núi nhỏ đầy bụi gai. Người dẫn đầu là một nam nhân trung niên râu tóc bạc trắng, tiên phong đạo cốt, chính là Trang Sinh. Kể từ năm thứ 1178 trước Thiên Nguyên, Trang Sinh rời đi. Lúc này đã gần 30 năm. 30 năm dài đằng đẵng, thiên hạ thay đổi lớn. Mà hiện nay, đệ tử Tắc Hạ học cung trải rộng khắp thiên hạ, đạo thống của Tắc Hạ học cung đã lan ra thiên hạ. Theo môn phái của Tắc Hạ học cung được lưu truyền, Trương Hàn Lâm được tôn xưng là Vạn Thánh chi sư, lại được tôn xưng là Chí Thánh hiền sư. Trang Sinh khai sáng môn phái trên núi Tử Tiêu của nước Trường, truyền bá pháp môn tu hành cho thiên hạ, cũng được tôn xưng là đạo tổ, Tử Tiêu Sơn sơn chủ, Tiêu Giao tử, Trang tử. Hai người đều là người Trang thị, cho nên người trong thiên hạ tôn xưng là Trang đại, Trang tiểu, lại gọi lão Trang, Trang tiểu. Hợp xưng Trang thị song thánh. Chương 52. Huynh đệ tái ngộ, Trang Sinh hoang mang phía sau Trang Sinh đi theo hai người, đều là nam nhân. Một người hơn 20 tuổi, quần áo lộng lẫy, dung mạo tuấn tú. Một người hơn 30 tuổi, quần áo giản dị, tướng mạo bình thường. Bọn họ đều là đệ tử của Trang Sinh. Người trẻ tuổi tên là Dương Tiêu, người lớn tuổi tên là Lý Nguyên. Dương Tiêu ngáp dài, nhìn trái nhìn phải, nhìn cảnh tượng hoang vu yên tĩnh xung quanh, nghi ngờ nói: "Sư phụ, người có phải là lâu rồi không về nhà, quên đường về rồi không? Nơi này, nhìn thế nào cũng không giống nơi ở của sư thúc. Nghe nói sư thúc thích xa hoa, thích mỹ nhân, nơi núi non hoang vu này, căn bản không phù hợp với sở thích của sư thúc." Trang Sinh quay đầu trừng mắt nhìn Dương Tiêu, vuốt râu mắng: "Ta tuy 30 năm không về, nhưng cũng không đến mức không biết đường về nhà. Năm đó, ta và đại huynh chính là trên con đường nhỏ này, chơi trò trốn tìm với những đứa trẻ cùng thôn. Nghĩ lại, thật là tiêu dao tự tại." Dương Tiêu tiến lên hai bước, đến gần Trang Sinh, cười nói: "Sư phụ, người nói sư thúc rốt cuộc là người như thế nào? Chúng ta sau khi gặp sư thúc, làm sao mới có thể thể hiện được uy phong của người?" Trang Sinh cười khẩy nói: "Ta còn cần dựa vào các ngươi để thể hiện uy phong của mình sao? Hơn nữa, các ngươi..." Trang Sinh liếc nhìn hai đệ tử, khẽ lắc đầu: "Tất cả đều không cần nói ra. Các ngươi quá non nớt rồi." Lý Nguyên ngây ngô gãi đầu, ngược lại cũng không để ý, nhưng Dương Tiêu lại không vui. Hắn ta cười nói: "Sư phụ, chúng ta chính là nhân tài ưu tú mà người ngàn vạn lần lựa chọn, chẳng lẽ còn không thể khiến sư thúc nhìn bằng con mắt khác sao?" Trang Sinh nghe thấy vậy, thở dài một tiếng. Hắn ta ngẩng đầu nhìn về phía bắc, tựa như vượt qua ngàn núi và sông, nhìn thấy quê hương ngày xưa. Ngay cả ta cũng không nhìn thấu đại huynh, lại càng không nói đến chuyện khiến đại huynh nhìn bằng con mắt khác. Nói đến đây, Trang Sinh dừng lại một chút, ánh mắt sâu xa nhìn hai người, trầm giọng nói: "Đại huynh của ta lúc 10 tuổi đã từng nói với ta hai câu nói, đến nay nghĩ lại, vẫn như ngày hôm qua." Dương Tiêu và Lý Nguyên đưa mắt nhìn nhau. 10 tuổi? Nói như vậy, sư phụ lúc đó... Dương Tiêu kinh hô: "Lúc đó sư phụ chẳng phải chỉ mới 7 tuổi? Chuyện lúc 7 tuổi, sư phụ còn nhớ rõ?" Trang Sinh không trả lời, chỉ chậm rãi nói: "Năm đó, ta nói với đại huynh về chuyện của tiểu lão thất, cũng chính là Trang thất. Nói Trang thất ở bên ngoài gặp được quý nhân, lợi hại lắm. Các ngươi đoán xem, đại huynh đã nói gì?" Dương Tiêu nhe răng trợn mắt, mặt đầy khó xử. Trang thất là ai, hắn ta đương nhiên biết rõ. Đó chính là nhân vật quyền thế ngập trời của Hạ Quốc. Hắn ta là thái úy của Hạ Quốc. Đây chính là một trong tam công, phụ trách quản lý công việc quân sự của cả nước, là quan chức quân sự cao nhất Hạ Quốc. Lấy em gái của quốc quân. Hiện tại hai con trai của hắn ta cũng đã lấy con gái của quốc quân, cùng với quận chúa của chi thứ. Gia tộc hiền hách đã đến đỉnh cao. Nhưng Trang Sinh bây giờ nói là chuyện của mấy chục năm trước. Sư thúc lúc đó chỉ mới 10 tuổi. Một đứa trẻ 10 tuổi có thể nói ra lời gì? Nghĩ lại chẳng qua chỉ là những lời nói hoang đường buồn cười. Nhưng sư thúc không phải là người bình thường, cũng không thể coi là đứa trẻ 10 tuổi. Một người có đầu óc trưởng thành sớm sẽ trả lời thế nào? Dương Tiêu suy nghĩ, vẫn là lựa chọn an toàn, châm chước nói: "Đệ tử không đoán được sư thúc đã nói gì, có thể khiến sư phụ đến nay vẫn ghi nhớ trong lòng." Lý Nguyên theo sát phía sau, bình tĩnh nói: "Đệ tử cũng không hiểu." Trang Sinh than thở nói: "Lúc đó, đại huynh ta nhìn trời xa, thần sắc bình tĩnh, nói như vậy: chúng ta sinh ra giữa trời đất, sao có thể chịu khuất phục dưới người khác? Vương hầu tướng lĩnh, há lại do trời sinh?" "Á?" Dương Tiêu vẻ mặt không dám tin, kinh hô không ngớt. Một đứa trẻ 10 tuổi lại có thể nói ra những lời này, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Cho dù tâm trí trưởng thành sớm, cũng không nên sớm như vậy. Đây không còn là tâm trí sớm phát triển nữa, đây quả thực là yêu nghiệt. Lý Nguyên cau mày, trầm tư suy nghĩ. Nhất thời, ba lão sư cho không ai nói gì. Đi qua con đường núi hẹp, trước mắt rộng mở. Dương Tiêu nhìn về phía những cung điện kéo dài phía xa xa, không khỏi ngạc nhiên nói: "Trời ơi, đã sớm nghe nói sư thúc thích xa hoa, nhưng cái này cũng quá khoa trương. Những cung điện này dựa núi mà xây, e rằng có mây trăm gian, ngay cả vương cung cũng chỉ đến như vậy." Lý Nguyên đánh giá những kiến trúc tựa như thiên cung ẩn hiện phía xa xa, nói: "Vương cung nước Trường, không bằng sư thúc." Trang Sinh cũng kinh ngạc không thôi. Hắn ta nhớ rõ ràng, năm đó lúc rời đi, quê nhà hoang tàn thế nào. Lúc đó, có một căn nhà tranh bằng đất, đã được coi là gia cảnh tốt rồi. Mà bây giờ, tuy kinh ngạc, nhưng không thể thay đổi hành trình của Trang Sinh. Hắn ta dẫn hai đệ tử đi về phía xa. Còn chưa đến được trang viên của Trang thị, liền bị người Trang thị thôn năm đó nhận ra. "Người là Trang Sinh." "Trang Sinh trở về rồi." "Trang Sinh trở về rồi." Tin tức Trang Sinh trở về, lập tức chuyển đến trang viên Trang thị. Ba lão sư trò dưới sự hướng dẫn của quản gia, đi về phía biệt viện. Trên đường đi, mỹ nữ vô số, ai cũng mặc y phục lộng lẫy, đuôi tóc mây, tựa như phi tử trong thiên cung, khiến Dương Tiêu thầm kinh ngạc. Đều nói sư thúc xa hoa, thích mỹ nhân, truyền thuyết quả nhiên không giả. Sư thúc tuy rời khỏi triều đình Hạ Quốc, nhưng hưởng thụ này, cuộc sống này, sợ rằng ngay cả quốc quân cũng không sánh bằng. Dương Tiêu thầm kinh ngạc, nháy mắt giá hiệu với sư minh Lý Nguyên. nhưng Lý Nguyên giống như không nhìn thấy, cúi đầu đi theo phía sau Trang Sinh, như một pho tượng Phật. Khiến Dương Tiêu không nhịn được lắc đầu. Sư huynh đúng là khúc gỗ, thật nhàm chán. Vẫn là sư thúc thú vị. Dương Tiêu bước cằm, hứng thú đánh giá hoàn cảnh xung quanh, cùng với mỹ nữ, nô bộc. Dưới sự hướng dẫn của quản gia, mọi người rất nhanh đến trước một biệt viện trong trang viên. Từ trong cổng vòm, truyền đến những âm thanh tiểu mỹ. Phụ thân, ăn cái này, cái này. Ha ha, được được được, phụ thân ăn. Nghe thấy âm thanh truyền đến từ bên trong, Trang Sinh đi vào trước. Dương Tiêu vội vàng theo sau. Chỉ thấy một nam nhân trung niên dung mạo nho nhã đứng bên vườn hoa, trong ngực ôm một bé gái trắng trẻo đáng yêu. Bé gái kia ở độ tuổi khoảng 7-8 tuổi. Trang Sinh nhìn bóng hình quen thuộc kia, không khỏi tay mũi. Nước mắt theo khỏe mắt chảy xuống, rơi xuống lối đi trong sân. Đại Minh, ừm, đã về rồi. Trương Hàn Lâm ôm con gái, khẽ nghiêng đầu, liếc nhìn Trang Sinh, thản nhiên nói: Ta Trang Sinh lúc này không còn phong thái và khí chất của đạo tổ nữa. Đối mặt với câu hỏi bình thản của Trương Hàn Lâm, giống như một đứa trẻ làm sai chuyện, có chút luống cuống tay chân, không biết nên trả lời thế nào, khiến cho Dương Tiêu và Lý Nguyên không khỏi kinh ngạc nhìn sang. Bọn họ quả thực không dám tin, vị sư phụ ngay cả quốc quân thiên hạ cũng không để vào mắt, có thể nói là ngông cuồng tột độ của mình, vậy mà lại có bộ dạng sợ sệt như vậy. Trương Hàn Lâm thấy vậy, lại không nhịn được mỉm cười. Đệ, sao vậy? Đại huynh là hổ dữ ăn thịt người sao? Nhìn thấy đại huynh lại sợ hãi đến mức này. Năm đó đại huynh đã từng nói, mỗi người đều có con đường của mình, cũng chỉ có tự mình mới tìm được con đường của chính mình. Bất luận đệ đưa ra lựa chọn gì, đại huynh đều ủng hộ đệ. Bởi vì ta là đại huynh của đệ, đệ là đệ đệ của ta. Trương Hàn Lâm vừa nói, vừa bước đến, vỗ vai Trang Sinh. Những lời nói ôn nhu này khiến Trang Sinh không kìm nén được cảm xúc trong lòng nữa. Hắn ta vừa lau nước mắt vừa nghẹn ngào nói, đại huynh, ta. Trương Hàn Lâm cười nói, ha ha, đệ, sao lại giống như con nít vậy, cứ để cho tiểu bối chê cười. Đông Nhi, thấy chưa, tên nhóc mít nước kia chính là nhị thúc của con. Đừng thấy hắn ta ở bên ngoài lợi hại như vậy, còn được gọi là đạo tổ gì đó, nhưng mà chính là một tên nhóc mít ướt. Sau này con không được học theo nhị thúc, làm đứa trẻ mít ướt. Vâng vâng, Đông Nhi không khóc, Đông Nhi ngoan ngoãn, không làm đứa trẻ mít ướt. Đông Nhi vừa nói, vừa làm mặt quỷ với Trang Sinh, cười nói, thúc thúc, xấu hổ. Trang Sinh bị Đông Nhi chọc cười, tâm trạng kích động lo lắng cũng bình tĩnh lại. Hắn ta lau nước mắt, cười nói, đại huynh dạy dỗ đúng lắm, không khóc nữa, không khóc nữa. Trương Hàn Lâm khẽ gật đầu, chỉ vào đình nghỉ mát bên cạnh, nói, ngồi xuống nói chuyện đi. Hai vị này là, họ là đệ tử của ta. Vị này là Lý Nguyên, vị này là Dương Tiêu. Gặp qua sư thúc. Dương Tiêu và Lý Nguyên đồng loạt chủ động hành lễ. Đến nơi này, ngay cả Dương Tiêu ngày thường không lớn không nhỏ với Trang Sinh, cũng trở nên im lặng. Hắn ta cũng không biết vì sao, nhìn Trương Hàn Lâm lại cảm thấy có áp lực rất lớn, áp lực vô hình. Trương Hàn Lâm khẽ gật đầu, đánh giá hai người, nói, không tệ, đều là mầm mống tu hành tốt. Trang Sinh, đệ lần này trở về, định ở lại bao lâu? Trang Sinh nghe vậy, thở dài một tiếng, có lẽ là 3 năm ngày. Vừa nói, mấy người đã đến đỉnh nghỉ mát, ngồi xuống. Sau khi ngồi xuống, Trang Sinh trịnh trọng nói, ta lần này trở về, ngoài thăm đại huynh, còn muốn hỏi đại huynh một đáp án. Một đáp án? Đáp án gì mà khiến đệ chịu khó trở về vậy? Trương Hàn Lâm cười cười, rót cho Trang Sinh một chén trà. Đại huynh muốn gì? Trang Sinh nghiêm nghị hỏi, trong ánh mắt có chút mờ mịt cùng với nghi hoặc. Vấn đề này đã khiến hắn ta lo lắng nhiều năm. Trước kia, khi còn trẻ, hắn ta cho rằng Trương Hàn Lâm muốn quyền khuynh triều dã, muốn trở thành người có quyền thế nhất thiên hạ. Nhưng năm đó Trương Hàn Lâm rõ ràng có cơ hội, nhưng lại lựa chọn nhường bước khi đang ở trên đỉnh cao, uy ẩn sơn dã. Đây là nghi hoặc lớn nhất của Trang Sinh cho đến nay. Rốt cuộc đại huynh muốn cái gì? Mọi việc làm của mình là muốn cái gì? Hắn ta không hiểu, cũng không rõ. Chương 53. Sư thúc, Chí Thiện Chí Thánh. Trương Hàn Lâm sững người một lúc, sau đó chỉ vào Trang Sinh, cười ha hả, đệ chỉ vì hỏi ta vấn đề này. Trang Sinh hít sâu một hơi. Hắn ta nhìn chằm chằm vào mắt Trương Hàn Lâm, nghi ngờ nói, ta đã từng cho rằng mình đã hiểu rõ đại huynh. Thứ mà đại huynh muốn, không gì khác ngoài quyền thế, trở thành người trên bằng người, trở thành người có quyền thế nhất thiên hạ. Nhưng 20 năm trước, đại huynh rõ ràng có cơ hội tiến thêm một bước, trở thành người có quyền thế nhất thiên hạ hiện nay, nhưng lại chủ động từ bỏ. Ta thật sự không hiểu nổi. Trang Sinh nói đến đây, lắc đầu, thở dài không thôi. Vấn đề này đã khiến hắn ta lo lắng nhiều năm, nhưng vẫn luôn không có đáp án. Hắn ta quá mong muốn có được một câu trả lời, một câu trả lời có thể giải quyết vấn đề này. Chỉ có như vậy, hắn ta mới có thể biết rốt cuộc đại huynh của mình, đại huynh mà mình kính trọng cả đời, là người như thế nào. Trương Hàn Lâm cười mà không nói, ánh mắt đặt trên người Dương Tiêu và Lý Nguyên. Hắn ta mỉm cười nói, hai vị có từng nghe nói về quá khứ của ta không? Lý Nguyên chắp tay đáp, đã từng nghe qua. Dương Tiêu cũng không còn vẻ nghịch ngợm trước mặt Trang Sinh, cẩn thận đáp, như sấm bên hai. Trương Hàn Lâm khẽ gật đầu, bị vời rót cho mỗi người một chén trà. Hai người hai tay nhận lấy chén trà. Dương Tiêu có chút căng thẳng, trà trong tay hơi sánh ra một chút. Lý Nguyên ngược lại rất bình tĩnh, sắc mặt như thường, không hề có chút dao động nào. Lúc nhận lấy chén trà, hắn hướng Trương Hàn Lâm nói lời cảm tạ. Đa tạ sư thúc. Trương Hàn Lâm nghe vậy, nụ cười càng thêm rạng rỡ. Hắn ta nói, trong mắt hai vị, ta là người như thế nào? Nhất thời, hai người im lặng. Dương Tiêu hơi căng thẳng, uống một ngụm trà để che giấu cảm xúc, lại nhìn sư huynh cùng với sư phụ. Đối mặt với ánh mắt của Dương Tiêu, Trang Sinh khẽ gật đầu, ra hiệu hắn ta cứ việc nói ra suy nghĩ của mình. Nhận được sự cổ vũ của sư phụ, Dương Tiêu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn ta khẽ ho một tiếng, nói, sư thúc là người như thế nào, đệ tử không hiểu nhiều lắm, không dám nói bừa. Nhưng chế độ tập quyền trung ương mà sư thúc sáng tạo ra, thực sự là đại ác của thiên hạ. Chúng sinh bị giam cầm trong đó, chịu sự dày vò của quân chủ quốc gia, sống không bằng chết. Kể từ khi sư thúc sáng tạo chế độ tập quyền trung ương, chúng sinh khổ không thể tả, đại ác này lưu truyền thiên cổ. Nói đến đây, Dương Tiêu cẩn thận nhìn về phía Trương Hàn Lâm, dường như đang quan sát xem hắn ta có tức giận hay không. Trương Hàn Lâm cười ha hả, không hề để ý hắn ta chỉ vào Dương Tiêu, cười nói, ta đã hiểu, ngươi đang mắng ta khốn nạn. Dương Tiêu vội vàng không người nói, sư thúc nói quá rồi, đệ tử chưa từng nói lời này, cũng không dám nói bậy về sư thúc. Đệ tử chỉ là bàn chuyện. Để đối phó với sự áp bức của chế độ tập quyền trung ương, đệ tử cũng có viết sách lập thuyết, chỉ là sư thúc ở ẩn trong núi sâu, có lẽ chưa từng nghe nói. Nói đến đây, Dương Tiêu ngẩng đầu đỡ ngực, có chút kiêu ngạo. Bởi vì học thuyết của hắn ta đã nhận được sự ủng hộ của rất nhiều người. Ở nước Trương có chút danh tiếng. Trong số các đệ tử của Trang Sinh, hắn ta là người có thành tựu cao nhất, danh tiếng vang dội nhất. Trương Hàn Lâm cười nói, quý trọng bản thân, coi trọng sinh mệnh. Nhổ một sợi lông mà có lợi cho thiên hạ, ta cũng không làm. Mỗi người không tổn thất một chút nào, mỗi người không có lợi cho thiên hạ liền được trị. Ngươi chủ trương coi trọng sinh mệnh cá nhân, đặt sinh mệnh và lợi ích của cá nhân lên hàng đầu. Cho rằng sinh mệnh của mỗi người đều độc đáo và đáng quý, con người nên dốc hết sức bảo vệ sinh mệnh của bản thân mình, tránh bị tổn thương từ thế giới bên ngoài. Mỗi người đều nên trước tiên quan tâm đến sinh mệnh và lợi ích của mình, không nên dễ dàng vì cái gọi là đại nghĩa của thiên hạ mà hy sinh lợi ích của bản thân. Ngươi là Dương Tử? Á, sư thúc nghe nói về ta. Dương Tiêu vẻ mặt kinh ngạc, lại có chút vui mừng. Hắn ta không ngờ, tác phẩm của mình vậy mà đã truyền đến Trương Hàn Lâm. Hơn nữa, còn nghiên cứu rất sâu, có thể hiểu rõ hoàn toàn hạch tâm tư tưởng của mình. Trương Hàn Lâm cười lớn, tuy ta ở ẩn trong núi sâu, cũng không phải là điếc lác, sao có thể không biết Dương Tử vang danh thiên hạ. Dương Tiêu không giấu được nụ cười, vội vàng bái nói, thành tựu nhỏ bé này của đệ tử, sao dám ở trước mặt sư thúc tự xưng là Dương Tử. Sư thúc đừng chê cười ta, cứ gọi tên của ta là được. Trương Hàn Lâm khẽ gật đầu, ánh mắt chuyển sang nhìn Lý Nguyên. Hắn ta cười nói, đệ lại nhìn nhận ta thế nào? Lý Nguyên không trả lời ngay, suy nghĩ một lát, sau đó cúi người nói, sư thúc, chí thiện chí thánh của thiên hạ, chính là người mở đường cho chúng sinh. Thơm lời này vừa nói ra, Dương Tiêu lập tức không vui. Mình vừa rồi nói sự thật, bây giờ ngươi lại khen sư thúc như vậy, lại càng làm nổi bật mình là kẻ khốn nạn rồi. Dương Tiêu cười mắng, oán trách nói, sư minh, trước đây minh không phải nói như vậy. Lý Nguyên thản nhiên nói, trước đây ta không hiểu sư thúc, bây giờ đã hiểu. Trương Hàn Lâm nghe vậy, cũng cảm thấy hứng thú. Hắn ta cười nói, ồ, trước đây đệ không hiểu, bây giờ vì sao lại hiểu? Đệ hay nói xem, sự thiện của ta ở chỗ nào, lại vì sao là mở đường cho chúng sinh? Lý Nguyên túi đầu bái lạy, sau khi đứng dậy, châm chước nói, Thương Hạo kế thừa từ thời kỳ Thiếu Hạo của Ngũ Đế, đến nay đã có lịch sử gần 2000 năm. Tuy gặp nhiều trắc trở, hưng suy, lại trải qua việc Chu thị Thái Khang cướp đoạt thiên hạ. Nhưng tế tự của Thương Hạo vẫn tồn tại, hiện nay được gọi là Lưu, ở Thái Khang là nước có thực lực chỉ sau các cường quốc. Chu thị Thái Khang bắt đầu từ họ Cơ 1400 năm trước, là hậu duệ trực hệ của Tam Hoàng Ngũ Đế. Chư hầu thiên hạ, truy nguyên, đều có thể tìm thấy tổ tiên là hoàng đế, quý tộc thời thượng cổ. Họ đời đời kế thừa, không hề đoạn tuyệt tế tự hương hỏa. Trương Hàn Lâm nghe Lý Nguyên kể lại, không nói gì, nhưng Dương Tiêu lại ngồi không yên. Chúng ta chẳng phải đang nói về sư thúc sao, sao lại nói đến Tam Hoàng Ngũ Đế, ngươi nói như vậy có phải là quá xa rồi không? Dương Tiêu nhịn không được hỏi, sư minh, huynh nói những thứ này làm gì? Những thứ này lại có quan hệ gì với sư thúc? Lý Nguyên vẫn giữ nguyên vẻ trầm ổn, từ tốn nói, có quan hệ rất lớn. Từ xưa đến nay, tế tự Tam Hoàng Ngũ Đế sở dĩ vẫn luôn tồn tại, là bởi vì con cháu trong gia tộc hỗ trợ lẫn nhau. Thái Khang Thái Tổ phân phong con cháu ra khắp thiên hạ, mới có Thái Khang trường tồn mấy trăm năm. Cho dù Thái Khang hiện tại đã xuất hiện loạn tượng, nếu không có gì bất ngờ, tương lai không phải vẫn là huyết mạch nhà họ Chu, Giang Sơn của Chu thì sao? Chỉ là phân biệt đại tông, tiểu tông. Dương Tiêu khẽ gật đầu, tỏ vẻ tán đồng. Chư hầu thiên hạ ngày nay, có mấy người không phải là hậu duệ nhà Chu? Chỉ là bọn họ tự phân chia thành đại tông, tiểu tông. Nhưng truy tìm tổ tiên của họ, vẫn là họ Chu, là huyết mạch Thái Khang. Lý Nguyên tiếp tục nói, tuy nhiên bây giờ, tất cả đã thay đổi. Tập trung quyền lực tuy có vẻ tốt đẹp, nhưng chẳng qua là thuốc độc. Đế vương một mình lấy thiên hạ chi lợi cho bản thân, đề phòng người thân như kẻ thù, dùng ngoại tộc giết người thân, để thỏa mãn tư dục của mình. Từ nay về sau, thiên hạ không còn vương hầu hỗ trợ lẫn nhau, khó mà có sự kế thừa vương hầu ngàn năm. Sư thúc lấy tập trung quyền lực đoạn tình nghĩa dòng họ của vương hầu, cắt đứt sự truyền thừa ngàn năm của thiên hạ vương hầu. Đây là điều thứ nhất. Dương Tiêu ha hốc mồm, trong đầu suy nghĩ không ngừng. Trước đó hắn ta chưa từng nghĩ đến chuyện này. Tập trung quyền lực chỉ có quân chủ một mình, tham lam thiên hạ chi lợi. Đoạn không chỉ là lợi ích của dân thường, mà còn là lợi ích của tông tộc, họ hàng. Như vậy, đúng là biến thành kẻ cô độc. Lý Nguyên tiếp tục nói, tham lam lợi ích của một tòa thành, sẽ có kẻ thù của một tòa thành. Tham lam lợi ích thiên hạ, sao có thể không bị người thiên hạ căm hận? Quân chủ tham lam, xem chúng sinh trong thiên hạ như chó ngựa, lương thực. Mà nay quân chủ đã đoạn tuyệt với họ hàng, sẽ phải một mình đối mặt với thù hận của chúng sinh thiên hạ. Tuy có quan lại, nhưng nước là nước của quân chủ, nếu thiên hạ đại loạn, lại có mấy quan lại nguyện ý vì quân chủ mà liều chết? Những người muốn quân chủ chết nhất, muốn thay thế nhất, không ai khác chính là quan lại. Ngày mà thiên hạ đại loạn, kẻ ăn thịt thiên hạ sẽ bị thiên hạ ăn thịt. Tập trung quyền lực, tập trung thiên hạ chi lợi về một thân quân chủ, cũng vì thiên hạ chỉ ra kẻ cướp đoạt thiên hạ, tên giặc cướp thiên hạ. Từ nay về sau, nếu thiên hạ loạn lạc, vương tộc tất sẽ gặp tai ương. Đây là điều thứ hai. Còn về thứ ba. Nói đến đây, Lý Nguyên lại lần nữa hướng Trương Hàn Lâm cúi đầu bái lạy, cảm tạ sư thúc vì chúng sinh thiên hạ mở đường. Dương Tiêu tâm phục khẩu phục, không ngờ sư huynh lại che giấu một tay. Hắn ta chưa từng nghĩ tới, tập trung quyền lực lấy chế độ trói buộc chúng sinh. Vậy mà vương hầu cũng nằm trong số chúng sinh, cũng ở trong lồng giam. Nhìn như quân chủ nắm giữ tất cả, thực chất chẳng qua là nô lệ của chế độ. Nghe thấy Lý Nguyên nói Trương Hàn Lâm vì chúng sinh mở đường, hắn ta không khỏi sốt ruột hỏi, sư huynh nói sư thúc vì chúng sinh thiên hạ mở đường, lời này là ý gì? Chương 54. Lăng Tiêu Thiên Cung, luân hồi kết thúc. Lý Nguyên đứng dậy, giải thích, quân chủ tham lam thiên hạ chi lợi, đoạn tuyệt tình nghĩa gia tộc, cắt đứt truyền thừa ngàn năm. Tập trung quyền lực đã đoạn tuyệt con đường của chúng sinh thiên hạ, cũng đoạn tuyệt con đường của quân chủ, vương hầu. Sau này nếu thiên hạ loạn lạc, thay đổi triều đại nhất định sẽ bắt đầu từ ngoại tộc. Phản giả đạo chi động, nhược giả đạo chi dụ. Thiên hạ vạn vật sinh như hữu, hữu sinh như vô. Sự phản kháng là động lực của đạo, kẻ yếu là người vận dụng đạo. Vạn vật trong trời đất sinh ra từ hữu, hữu lại sinh ra từ vô, người trí tuệ sẽ ẩn mình, quan sát sự hướng suy, thấu hiểu biến hóa, chờ đợi thời cơ. Từ nay về sau, chúng sinh trong thiên hạ đều có cơ hội bay lên trời. Tráng cử như vậy, chẳng phải là mở ra con đường lên trời cho chúng sinh. Trước kia, đệ tử không hiểu vì sao sư thúc lại đưa ra lựa chọn như vậy. Nhưng lúc đến gặp sư thúc, sư phụ đã từng nói với chúng ta về chuyện cũ của sư thúc và sư phụ. Sư thúc lúc 10 tuổi đã có chí lớn, người có chí hướng lớn như vậy, sao có thể dễ dàng từ bỏ? Cho nên đệ tử đoán rằng, sư thúc năm đó lui bước khi đang ở trên đỉnh cao, chính là vì biết được sự nguy hại của tập trung quyền lực. Cương đại nhất thời, chẳng qua chỉ như sao băng xẹt qua bầu trời đêm, để lại tai họa ngập trời cho con cháu đời sau, không đáng nhắc tới. Cương đại trường tồn, có thể gọi là đạo. Sư thúc, chí thiện chí thánh, theo đuổi chính là trường sinh chi đạo. Lý Nguyên nói đến đây, túi người bái lạy, chính trọng nói, trên đây là ngu kiến của đệ tử. Dương Tiêu ha hốc mồm, trong đầu toàn là những lời vừa rồi của Lý Nguyên. Tập trung quyền lực, cắt đứt con đường của chúng sinh thiên hạ, cũng cắt đứt con đường của quân chủ vương hầu. Cắt đứt con đường của quân chủ vương hầu, cũng là mở đường cho chúng sinh thiên hạ. Cái này, ngay cả Trang Sinh cũng há hốc mồm, ngây ngốc nhìn Trương Hàn Lâm. Thì ra là vậy. Chẳng trách đại huynh lại rời đi khi đang ở đỉnh cao. Thì ra đã sớm nhìn thấu tai hại của việc tập trung quyền lực. Đúng vậy, đây là chế độ do đại huynh tự tay sáng lập, sao có thể không hiểu rõ tai hại trong đó. Trương Hàn Lâm tán thưởng nhìn Lý Nguyên, lại nhìn Trang Sinh đang ngẩn người, vừa cười vừa vỗ tay nói: "Ha ha ha, hai đệ tử của đệ đều là nhân tài, đặc biệt là đệ tử này của đệ, hiểu ta nhất. Rất tốt, rất tốt. Quân chủ bất quá chỉ là cường đại nhất thời. Người ăn thịt thiên hạ, sao có thể thoát khỏi số phận bị thiên hạ chia nhau ăn thịt? Đại huynh của đệ ta, theo đuổi chính là trường sinh chi đạo, là bất hủ chi đạo. Quân chủ, chỉ là việc nhỏ mà thôi." Trang Sinh miệng lẩm bẩm, không nói nên lời. Hắn ta giờ phút này rốt cuộc đã hiểu rõ đại huynh của mình. Huynh ấy vẫn là đại huynh ngông cuồng, ngang ngược kia. Huynh ấy vẫn là đại huynh kiêu ngạo, bướng bỉnh kia. Huynh ấy vẫn là đại huynh có chí lớn kia. Chỉ là chí hướng của huynh ấy quá lớn, đã vượt qua phạm vi mà người bình thường có thể lý giải. Quân chủ, chỉ là chuyện nhỏ. Nhìn khắp thiên hạ, ai dám nói những lời này? Nhưng trường sinh chi đạo, bất hủ chi đạo, trên đời này thật sự tồn tại sao? Trang Sinh không biết, nhưng hắn ta đã rất mãn nguyện rồi. Hôm nay trở về, hắn ta đã giải quyết được nghi hoặc đã khiến bản thân mình lo lắng nhiều năm, cũng rốt cuộc đã hiểu rõ đại huynh của mình. Huynh ấy vẫn là vị đại huynh đáng để mình kính nể, chỉ có thể ngưỡng mộ. Tâm của huynh ấy quá lớn, ý của huynh ấy quá cao. Trang Sinh ở Ân Sơn 3 ngày. 3 ngày sau, Trang Sinh dẫn 2 đệ tử rời đi. Sự xuất hiện của Trang Sinh cũng không mang lại bất kỳ thay đổi nào hoặc là biến hóa nào cho Trang Thị. Sự rời đi của hắn ta cũng không mang đến gì cho Trang Thị. Thời gian lặng lẽ trôi qua rất nhanh. Năm thứ 1129 trước Thiên Nguyên, trải qua 40 năm trường đằng đẵng, Lăng Tiêu Thiên Cung rốt cuộc đã hoàn thành. Lúc này, Trương Hàn Lâm đã hơn 70 tuổi. Ngày Lăng Tiêu Thiên Cung hoàn thành, Quốc Quân An đã đích thân đến đây, chứng kiến tuyệt tác này. Hắn ta rốt cuộc đã hiểu, đây là tác phẩm không thể tưởng tượng nổi đến mức nào. Lại là kỳ tích không thể tưởng tượng nổi đến mức nào. Chỉ là về tình hình của Lăng Tiêu Thiên Cung, không thấy được ghi chép trong sử sách, cũng không thấy ghi chép trong các tài liệu khác. Chỉ có chút ghi chép sơ sài do Quốc Quân An tự mình kể lại cho con cháu. Hắn ta đã từng nói, Thiên Khuyết Nguy Nga, sừng sững 9 tầng trời. Cung điện trong đó, tựa như núi thần. Mái hiên cao vút, giống như chim phượng hoàng giang rộng đôi cánh, như muốn bay lên trời cao. Cửa đỏ cổng vàng, ánh sáng lấp lánh, chiếu sáng bầu trời. Phía trên cổng, chạm khắc chim thú may mắn, có con nhảy lên, có con bay lượn, sống động như thật, như thể có linh hồn. Vào trong đó, đền đài san sát, hành lang quanh co. Ngọc thạch làm bậc thang, bóng loáng mượt mà, đi trên đó, tựa như bước trên mây. Trong đại sảnh lư hương đốt hương, khói hương lượn lờ, tựa như ảo mộng, lan tỏa khắp cung điện, như trốn thần tiên. Trên đỉnh vòm, sao trời lấp lánh, giống như ở ngay trước mắt, lấp lánh rực rỡ. Ánh sáng đan xen, biến ảo thành khung cảnh kỳ diệu, khiến người ta hoa mắt, mê hoặc. Sự kỳ diệu của thiên cung, khó có thể dùng lời mà kể hết, thực sự là nơi ở của thần linh, không phải thứ mà phàm trần có thể tưởng tượng. Đối với lời miêu tả của Quốc Quân An, con cháu đời sau cũng cảm thấy khó tin, thậm chí còn nghi ngờ phụ thân có phải là ăn phải nấm độc không. Đó là lăng mộ. Là lăng mộ. Làm sao có thể cao đến tận trời? Sao trên trời từ đâu ra? Điều này có hợp lý không? Đương nhiên, có hợp lý hay không không quan trọng, dù sao phụ thân cũng đã nói vậy, để cho sử quan ghi lại là được. Còn về sau này, ai thèm quan tâm chứ? Năm thứ 1127 trước Thiên Nguyên, Quốc Quân An qua đời, ở ngôi hơn 50 năm. Trước khi lâm chung, Quốc Quân An giơ cao tay phải, hô lớn, "Tráng sư bảo trọng." Nói xong, liền qua đời. Hạ quốc đại tang, thiên hạ đều thương tiếc. Năm thứ 1106 trước Thiên Nguyên, Trương Hàn Lâm tuổi đã ngoài 90, truyền công lực cho con trai thứ hai là Văn Tu, không lâu sau liền qua đời. Sau khi Trương Hàn Lâm qua đời, được Trang Thị an táng ở Lăng Tiêu Thiên Cung. Người đưa tang, tổng cộng 36 người, đều là tử sĩ Trang Thị. Kể từ đó, không còn ai nhìn thấy tung tích của bọn họ. Có người nói, bọn họ vì để ngăn bí mật của Lăng Tiêu Thiên Cung bị tiết lộ, sau khi đưa tang đã tự sát ở Lăng Tiêu Thiên Cung. Cũng có người nói, Lăng Tiêu Thiên Cung chỉ có thể vào mà không thể ra, một khi bước vào trong, liền không thể nào đi ra. Còn có người nói, để ngăn bí mật của Lăng Tiêu Thiên Cung bị tiết lộ, những người này đã bị Trang Thị diệt khẩu. Nhưng cách nói này, thường rất ít người tán thành. Bởi vì gia đình của những người này vẫn luôn được Trang Thị nuôi dưỡng, đãi ngộ rất cao. Rất nhiều người càng nghiêng về cách nói thứ nhất. Để ngăn chặn bí mật Lăng Tiêu Thiên Cung bị tiết lộ, đề phòng kẻ gian quấy nhiều Trang Thánh sau khi ngài ấy chết, bọn họ đã tự sát trong lăng mộ. Tuy nhiên đối với thiên hạ mà nói, 36 người này chỉ là chuyện nhỏ, không đáng nhắc đến. So với đó, họ càng hiếu kỳ hơn về việc, rốt cuộc Lăng Tiêu Thiên Cung của Trang Thánh giấu bí mật gì. Lăng mộ tốn hơn 10 vạn người, 40 năm dài đằng đẵng, dùng vô số nguyên vật liệu mới hoàn thành này, thật sự chỉ là một vương lăng bình thường sao? Từ xưa đến nay, há có vương hầu nào lại dùng 10 vạn người, 40 năm trường để xây dựng một lăng mộ? Ngay cả Chu Thiên Tử cũng không có đãi ngộ như vậy. Nói đây chỉ là lăng mộ bình thường, sẽ không có ai tin tưởng. Đặc biệt là theo một vài tin đồn từ Hạ Quốc Vương cung truyền ra, khiến cho Lăng Tiêu Thiên Cung càng thêm phần thần bí. Thiên Khuyết nguy nga, cao sừng sững 9 tầng trời. Cung điện trong đó nguy nga lộng lẫy, tựa như núi thần. Lăng Tiêu Thiên Cung, thật sự là ở trên trời sao? Nếu có thể xây lăng mộ trên trời, đó là thần tiên gì vậy? Truyền thuyết về Lăng Tiêu Thiên Cung, từ đó mà lưu truyền trong nhân gian. Từ xưa đến nay, không biết có bao nhiêu người muốn tìm được vị trí của Lăng Tiêu Thiên Cung. Nhưng tất cả những điều này đều không liên quan gì đến Trương Hàn Lâm nữa. Khi hắn ta nhắm mắt xuôi tay, cảnh vật trước mắt biến đổi, vậy mà đã trở về nơi lúc ban đầu. Giữa đất trời bị một màu trắng bao phủ, trong tầm mắt đều là một màu trắng tinh thuần vô tận. Ở trong đó, như đang lơ lửng giữa không trung, trên thì cách trời, dưới thì cách đất. Nhìn ra xa xa, một dải ngân hà rực rỡ, từ trên trời bốn lượn xuống đến mặt đất, như một cây cột chống trời chống đất đủ màu sắc, tỏa ra ánh sáng thần kỳ và mê hoặc, trong thế giới trắng xóa này lại càng thêm bắt mắt. Chính là thời không tiên môn. Trương Hàn Lâm đánh giá cảnh vật xung quanh, lại nhìn hai tay mình. Hai tay trắng trẻo, đã trở lại thành thân xác. Cơ thể này chưa từng tu luyện, bên trong trống rỗng, mềm nhũn vô lực, lại khiến hắn ta có chút không thích nghi. Nhưng Trương Hàn Lâm cũng không để ý một cái đó, hắn ta đã dùng cả đời mình, cũng chỉ dừng lại ở linh đài cảnh giới thứ ba. Tu vi này so với trúc cơ còn kém rất xa, không đáng nhắc đến. Chuyện quan trọng lúc này là, trong lúc Trương Hàn Lâm thất thần, không gian trắng xóa đột nhiên biến đổi. Trong khoảnh khắc, không gian bao la trống trải này dấy lên những gợn sóng vô hình. Tiếp theo đó, trong thế giới trắng xóa ban đầu, đột nhiên bùng phát muôn ngàn hào quang. Hào quang đó như bừng lên từ sâu thẳm vũ trụ, rực rỡ chói lọi, với khí thế bừng bừng, thường ngực, như sóng cuộn biển gầm, cuộn cuộn tràn ra bốn phương tám hướng. Các tia sáng đan xen, cuốn quýt, màu sắc biến ảo vô cùng, màu đỏ như lửa cháy hừng hực, mãnh liệt, màu vàng kim như ánh mặt trời rực rỡ, chói mắt, màu tím như giấc mơ thần bí, sâu thẳm. Dưới ánh sáng hùng vĩ này, cả không gian dường như được bơm thêm sức sống vô tận, từng phân từng tấc không khí đều được nhuộm thành những sắc màu kỳ diệu, tất cả mọi thứ giữa đất trời đều như ảo mộng, tựa như trong mơ, khiến người ta như lạc vào chốn thần tiên, siêu thoát khỏi trần thế, như mộng như ảo, khiến người ta say mê, chìm đắm, lại rung động không thôi. Dưới sự tôn lên của những tia sáng này, Trương Hàn Lâm đứng giữa hư không, tựa như thần tiên. Âm thanh của thời không thiên môn vang vọng trong hư không. Chúc mừng người truyền thừa hoàn thành khảo hạch, lĩnh hội được tiên ma chân ý, đạt được thành tựu đại ngụy tự chân, đại ma tức thánh hiển. Do người truyền thừa đã lĩnh hội tiên ma chân ý, nên được nhận phần thưởng đặc biệt. Người có muốn nhận ngay lập tức không? Chương 55. Trụ sở Thiên Ma Tông. Trương Hàn Lâm khỏe miệng khẽ nhếch lên, tâm trạng tốt hơn rất nhiều. Bản thân mình năm đó quả nhiên không hiểu sai. Lợi xuất nhất khổng, ngã đạo tức thiên đạo. Đại ngụy tự chân, đại ma tức thánh hiển. Trên đời này, ma quỷ ở đâu ra? Kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc. Trương Hàn Lâm suy nghĩ, hỏi, phần thưởng là gì? Thời không tiên môn nói, phần thưởng thứ nhất, người truyền thừa đã vượt qua khảo nghiệm, có được tư cách tu hành thiên ma chủng. Từ xưa đến nay, chỉ có trưởng giáo mới có thể tu hành thiên ma chủng. Cho nên người truyền thừa trực tiếp bỏ qua giai đoạn đệ tử ngoại môn, nội môn đệ tử, trở thành chân truyền đệ tử của trưởng giáo. Thời không tiên môn vừa dứt lời, một tấm lệnh bài từ phía xa bay tới, rơi xuống trước mặt Trương Hàn Lâm. Trương Hàn Lâm không khỏi chăm chú nhìn. Chỉ thấy tấm lệnh bài kia trắng muốt, tựa như tuyết đầu mùa ngưng tụ, lại như đám mây tinh khiết nhất trên bầu trời, tỏa ra ánh sáng dịu dàng và thanh khiết. Chất liệu của lệnh bài vô cùng đặc biệt, cứng chắc, hơn nữa còn có chút lạnh lẽo, chạm vào rất lạnh, nhưng lại khiến người ta cảm thấy sảng khoái. Trong bạch ngọc ẩn hiện có ánh sáng ngũ sắc lưu chuyển, tựa như sao trời lấp lánh, lại như ẩn chứa vô tận bí mật. Mặt trước lệnh bài được khắc những phù văn cổ xưa bằng tiên pháp thần kỳ, mỗi nét vẽ đều mạnh mẽ, đường nét lưu loát, tràn đầy nhịp điệu. Phù văn không giống chữ triện, cũng không giống chữ lệ, toát ra hơi thở thần bí, như thể đang kể về truyền thừa lâu đời và đạo pháp vô thượng của tiên môn. Xung quanh phù văn bao quanh một vòng vân mây tinh xảo, đường nét tinh tế, tựa như tiên khí lượn lờ, càng làm nổi bật phù văn thêm phần thần thánh, trang nghiêm. lật ngược lệnh bài, mặt sau là đồ đằng của tiên môn, một con kỳ lân thần thú uy phong lẫm liệt. Kỳ lân dáng người cường tráng, đầu rồng sừng hiệu, mình phủ bảy rồng, đường nét cứng cáp mà không kém phần lưu loát, toát lên vẻ uy nghiêm và bá khí của thần thú. Tư thế của nó như muốn nhảy vọt ra ngoài, toàn thân tỏa ra hào quang may mắn, như có thể xua đuổi mọi tà ma trên đời. Hai mắt kỳ lân được khảm hai viên đá đen tuyền, đen nhánh sâu thẳm, như hố đen vô tận trong vũ trụ, ẩn chứa lực lượng thần bí và mạnh mẽ, cho dù trong bóng tối cũng có thể nhìn thấu tất cả. Viên của lệnh bài được quấn bằng chỉ vàng, trên chỉ vàng lại khảm những viên trân châu nhỏ, từng viên tròn trịa, dưới ánh sáng khác nhau phản chiếu ra ánh sáng ngũ sắc. Những viên dạ minh châu này và bạch ngọc bổ trợ lẫn nhau, càng khiến cho lệnh bài thêm phần sang trọng, quý giá. Trương Hàn Lâm lịch ngậm lệnh bài, rất yêu thích. Thời Không Thiên Môn giới thiệu, đây là vật tượng trưng cho thân phận chân truyền đệ tử của Thiên Ma Tông. Ngoài là vật tượng trưng cho thân phận, bên trong còn ẩn chứa lực lượng cường đại. Mỗi khi chân truyền đệ tử gặp nguy hiểm, lệnh bài sẽ tự động đưa ra cảnh báo, phóng thích ra một tầng kết giới, ngăn cản sự tấn công của ngoại địch. Đồng thời, lệnh bài cũng là chìa khóa mở ra rất nhiều nơi bí mật của tông môn, chỉ có chân truyền đệ tử dựa vào lệnh bài này mới có thể bước vào những khu vực thần bí đó, tìm kiếm truyền thừa chí cao của tông môn. Trương Hàn Lâm nhướng mày, lập tức trở nên hưng phấn. Chìa khóa mở ra rất nhiều nơi bí mật của tông môn. Cái này không tầm thường. Thời Không Thiên Môn tiếp tục nói, phần thưởng thứ hai, người truyền thừa trở thành đệ tử chính thức, mở ra trụ sở của tông môn. Người truyền thừa có thể cầm lệnh bài đệ tử đến trụ sở của tông môn. Chú ý, lệnh bài của các cấp bậc đệ tử khác nhau có chức năng và quyền hạn khác nhau. Trương Hàn Lâm nghe thấy vậy, không khỏi nheo mắt lại, càng thêm kinh ngạc. Trụ sở tông môn, Thiên Ma Tông còn có trụ sở tông môn. Thời Không Thiên Môn, thời kỳ đỉnh cao, Thiên Ma Tông đã từng nắm giữ 12 vạn hành tinh sinh mệnh, tuy sau khi thất bại, phần lớn tài sản đều bị các tông môn khác cướp đoạt, nhưng cũng đã tính đến việc người truyền thừa cần đến lượng lớn tài nguyên tu hành, nên đã bảo tồn một phần tài sản phong phú cho người truyền thừa, để người truyền thừa khai sáng môn phái, xây dựng lại Thiên Ma Tông. Trương Hàn Lâm âm thầm giơ ngón tay cái lên. Lợi hại, không hổ là danh môn đại phái, ngay cả khi sắp diệt vong, cũng suy nghĩ chu toàn cho hậu nhân. Chỉ là không biết đã để lại bao nhiêu tài sản. Nghĩ đến đây, Trương Hàn Lâm liền nóng lòng muốn thử. Hắn tang lịch ngậm tấm lệnh bài, sốt ruột hỏi, ta muốn đến trụ sở tông môn thế nào? Thời Không Thiên Môn, người truyền thừa nắm chặt lệnh bài, hít sâu, lệnh bài sẽ tự động ghi nhận hơi thở linh hồn của người truyền thừa, từ đó hoàn thành liên kết. Từ nay về sau, chỉ có người truyền thừa mới có thể thôi động lệnh bài, thông qua lệnh bài đi đến trụ sở của Thiên Ma Tông. Trương Hàn Lâm nghe thấy vậy, không hề do dự. Hắn ta nắm chặt lệnh bài bằng tay phải, khẽ nhắm mắt, dần dần buông bỏ mọi suy nghĩ. Trong mơ màng, hắn ta cảm nhận được hơi thở ấm áp từ trong lệnh bài tràn vào trong cơ thể, sau đó hơi thở kia lan ra ngũ tạng lục phủ, chạy khắp toàn thân. Trong khoảnh khắc, trong đầu hắn ta hiện lên những công dụng của lệnh bài. 1. Thông tin thân phận. Đây là vật tượng trưng cho Thiên Ma Tông chân truyền đệ tử của hắn ta. Nhìn thấy lệnh bài như nhìn thấy người. Cầm lệnh bài có thể ra vào các công trình kiến trúc của Thiên Ma Tông. 2. Tìm kiếm thông tin. Lệnh bài trực tiếp kết nối với tàng thư các của Thiên Ma Tông, có thể thông qua lệnh bài xem bí tịch và các loại tài liệu khác nhau của Thiên Ma Tông trong tàng thư các. Đương nhiên, cũng bị hạn chế bởi cấp bậc của lệnh bài. Muốn xem tin tức cao cấp hơn, xin lỗi, xin hãy nâng cấp bậc của ngươi lên. 3. Pháp bảo hộ thân. Khi chân truyền đệ tử gặp nguy hiểm, lệnh bài sẽ tự động hộ thân, đồng thời ghi chép lại tình hình mà đệ tử gặp phải, gửi tín hiệu cầu cứu đến Thiên Ma Tông tổng bộ. Thiên Ma Tông sẽ mở thiên môn trong thời gian ngắn nhất, phái cứu binh đến. Chủ yếu là lấy nhiều nhất ít. Thật sự coi Thiên Ma Tông chúng ta dễ bắt nạt sao? Ngươi hôm nay dám động đến chân truyền đệ tử của ta, ngày mai có phải là muốn ám sát trưởng giáo, ngày kia sẽ lật đổ sự thống trị của Thiên Ma Tông ta không? Đại nghịch bất đạo, tội đáng muốn chết. Đương nhiên, chức năng này hiện tại không dùng được. Trương Hàn Lâm âm thầm lắc đầu, có chút đáng tiếc. Nhưng nghĩ lại, nếu không phải Thiên Ma Tông bị tiêu diệt, đến lượt mình nắm giữ những chí bảo của Thiên Ma Tông sao? 4. Đến trụ sở của tông môn. Nếu là trước kia, lệnh bài chân truyền đệ tử có thể mở tinh môn, để chân truyền đệ tử có thể tự do đi lại trong lãnh thổ Thiên Ma Tông. Hiện tại tuy không có mạnh mẽ như vậy, nhưng có thể tự do ra vào tông môn mới. Còn về cách thức ra vào, ngược lại rất đơn giản. Chỉ cần cầm lệnh bài, sau đó niệm chú Thiên Ma Tông, rồi nghĩ đến việc trở về tông môn là được. Trương Hàn Lâm biết được phương thức đi đến trụ sở của tông môn, cũng không do dự. Hắn ta lập tức niệm chú. Lợi xuất nhất khổng, ngã đạo tức thiên đạo. Đại ngụy tự chân, đại ma tức thánh hiển. Trở về trụ sở tông môn. Vừa mới nghĩ đến, cảnh vật trước mắt Trương Hàn Lâm liền biến đổi. Chỉ thấy trên đỉnh Linh Tiêu Sơn mây mù lờ lờ, cao sừng sững, có một vùng kiến trúc nguy nga trắng lệ. Mấy trăm cung điện, hoặc tọa lạc trên núi, hoặc là lấy hình thức đảo nổi trôi nổi xung quanh đỉnh núi. Chính là trụ sở của Thiên Ma Tông. Ở lối vào trụ sở, là một cánh cổng nguy nga được điêu khắc bằng đá trắng như ngọc, phía trên khắc ba chữ Thiên Ma Tông nét chữ huyền chuyển mây đồng, tỏa ra ánh sáng dịu dàng. Hai bên cổng có hai bức tượng kỳ lân sống động như thật, uy phong lẫm liệt, như thể đang canh giữ sự yên bình của Thiên Ma Tông. Trương Hàn Lâm đứng dưới chân núi nhìn lên, nhìn trụ sở tông môn tráng lệ trước mắt, không khỏi có chút cảm thán. Hắn ta vốn cho rằng Thiên Ma Tông đã bị diệt vong, cho dù có để lại chút ít trụ sở dự phòng, cũng sẽ không quá lớn. Dù sao Thiên Ma Tông đã bị diệt, nhưng trụ sở trước mắt này thật sự là vô cùng lớn. So với trang thị trang viên do chính tay hắn ta tạo dựng, còn hùng vĩ hơn rất nhiều, rất nhiều. Quả nhiên không hổ là một trong những bá chủ trước đây, thật sự lợi hại. Trương Hàn Lâm cảm khái một tiếng, không khỏi có chút tò mò, lại có chút tiếc nuối, Thiên Ma Tông thời kỳ đỉnh cao, tông môn của nó lại nên có cảnh tượng như thế nào? Nghĩ đến việc có thể nắm trong tay hơn 10 vạn hành tinh sinh mệnh, trụ sở tông môn hẳn là tráng lệ vô cùng.
Ôm trong lòng suy nghĩ như vậy, Trương Hàn Lâm không hề dừng lại, bước vào trong cổng đi lên trên. Dọc theo con đường đá xanh quanh co mà đi, hắn ta liền đến đại điện của Thiên Ma Tông, Thiên Ma Điện. Thiên Ma Điện khí thế hùng vĩ, mái cong cong, ngói lưu ly màu vàng kim dưới ánh mặt trời rực rỡ lấp lánh. Đỉnh điện có từng áng mây bay, giống như tiên khí hội tụ. Bên trong điện thờ phụng tổ sư gia của Thiên Ma Tông, bốn phía bày biện những chiếc bồ đoàn tinh xảo, là nơi đệ tử trong tông môn tu luyện hàng ngày, nghe giảng đạo pháp. Chỉ là lúc này, ngược lại là rất vắng vẻ. Tổ sư dung mạo tuấn tú, tiên khí lượn lờ, càng giống thần tiên đắc đạo. Trương Hàn Lâm đứng trong đại điện, đối mặt với tượng thần tổ sư của Thiên Ma Tông, nhìn một chút, rồi cúi đầu bái lạy. Chân truyền đệ tử Thiên Ma Tông, bái kiến tổ sư. Hắn ta vừa dứt lời, một tia sáng từ tượng tổ sư nở rộ, hóa thành một đóa sen tiên bảy màu rực rỡ, trôi nổi trước mặt Trương Hàn Lâm. Cánh hoa sen này như tơ lụa, mềm mại, màu sắc rực rỡ, đỏ, cam, vàng, lục, lam, tràm, tím, mỗi một màu đều rực rỡ chói mắt, lại hài hòa dung hợp với nhau, tỏa ra ánh sáng dịu dàng mà rực rỡ. Trong nhụy hoa sen tiên, có ánh sáng lưu chuyển, dường như ẩn chứa bí mật vô tận. Kỳ diệu hơn là, khi nhìn chăm chú vào đóa sen tiên này, sẽ phát hiện trên từng cánh hoa, vậy mà ẩn hiện có thể thấy được dáng vẻ chúng sinh thiên hạ. Có người là nam nữ trong phàm trần, vì cuộc sống mà buôn ba vất vả, có kẻ là chim bay thú chạy trong núi rừng, tự do tự tại vui đùa, còn có những tiên nhân đang tu hành, hoặc là ngồi thiền, hoặc là kỳ hiểm phi hành. Đóa sen tiên này, tựa như một tấm gương phản chiếu thế gian, đem muôn hình vạn trạng của chúng sinh thiên hạ thu gọn trong đó. Chương 56. Kho báu tông môn đối mặt với đóa sen thần kỳ, Trương Hàn Lâm lập tức hiểu ra. Ma chủng, hoặc là nói đạo chủng, hay là tiên thai, Phật thai, gọi thế nào cũng được. Bất luận nói thế nào, bản chất của nó đều không thay đổi. Đây là đại dược khiến người tu hành nhanh chóng bước vào tu hành, có thể khiến người tu hành giảm bớt thời gian tích lũy ban đầu, đồng thời cung cấp rất nhiều trợ giúp, là một loại bảo vật phụ trợ vô cùng chân quý. Giống như có người vì vài vạn tiền vốn khởi nghiệp mà phải tiết kiệm chi tiêu trong nhiều năm, có người lại có thể cầm mấy trăm triệu mà gia đình cho đi thử nghiệm khởi nghiệp, là một đạo lý. Ma chủng chính là mấy trăm triệu mà gia đình cho, không có ý gì khác, chỉ là muốn cho con cái trong nhà tôi luyện. Chẳng lẽ danh môn chính phái chúng ta truyền thừa mấy chục vạn năm, còn phải để cho tinh anh đệ tử giống như đám tán tu kia chịu khổ? Ngươi ngu hay ta ngu? Trong lúc Trương Hàn Lâm nhìn đóa sen đang ở người, đóa sen nở rộ đột nhiên khép lại, hóa thành một nụ hoa tỏa ra ánh sáng thần kỳ, chui vào mi tâm của hắn. Trong khoảnh khắc, Trương Hàn Lâm chỉ cảm thấy một luồng khí ấm áp từ mi tâm dâng lên, sau đó theo bản năng vận chuyển theo pháp môn đã tu luyện trước đó. Chỉ trong nháy mắt, đã hoàn thành tu hành từ rèn luyện thân thể đến nhập môn, trong cơ thể sinh ra luồng khí đầu tiên. Luồng khí này nhanh chóng lớn mạnh, trong giây lát đã tràn ngập toàn thân, đột phá linh đài cảnh giới, đến cảnh giới thứ nhất của linh đài, dưỡng khí. Dưỡng khí, bồi dưỡng chân nguyên, tăng cường tinh khí thần. Thông thường, chân nguyên ngưng tụ ra lúc này phân tán mà không cô đọng, hơi thở hư ảo. Trương Hàn Lâm lúc chuyển thế chính là như vậy. Nhưng lúc này, cảm giác của Trương Hàn Lâm hoàn toàn khác biệt. Chân nguyên trong cơ thể hắn ta sau khi trải qua đóa sen kia, tựa như được tôi luyện trăm ngàn lần, so với trăm năm khổ tu ở kiếp trước tinh khiết hơn rất nhiều, gần như cô đọng thành thực thể. Giống như dòng suối mát lành chảy trong cơ thể, thoải mái vô cùng. Trương Hàn Lâm đắm chìm trong tu hành, cũng không biết đã qua bao lâu. Khi hắn ta mở mắt ra lần nữa, hai luồng sáng sắc bén bắn ra, không khí phát ra tiếng vù vù. Trương Hàn Lâm nâng tay phải lên, hai ngón tay khép lại, một luồng kiếm khí phun ra nuốt vào, dài hơn ba thước. Kiếm khí này trắng như ngọc, ẩn hiện có hoa văn nổi lên trên bề mặt kiếm khí. Kiếm khí phun ra nuốt vào, ngay cả không khí cũng bị ảnh hưởng, phát ra tiếng xì xì. Trương Hàn Lâm thu hồi kiếm khí, không khỏi cảm thán nói, quả nhiên không hổ là đạo chủng mà người trong giới tu hành đều mơ ước. Rõ ràng chỉ là cảnh giới dưỡng khí của linh đài cảnh giới thứ nhất, chân nguyên ngưng tụ ra, độ tinh khiết vậy mà gần bằng cảnh giới thứ bảy. Nói đến đây, Trương Hàn Lâm cũng nhịn không được lắc đầu. Hắn ta hiện tại rốt cuộc đã hiểu, ở nơi như giới tu hành, sự khác biệt giữa con cháu thế gia và người thường đáng sợ biết nhường nào. Lấy Thiên Lam Tinh làm ví dụ, kiếp trước hắn ta mất gần trăm năm, cũng chỉ có thực lực linh đài cảnh giới thứ ba. Nếu không có gì bất ngờ, cũng chỉ dừng lại ở linh đài cảnh giới thứ ba mà thôi. Mà đây đã là cực hạn của người thường. Nhưng thứ gọi là đạo chủng này lại khiến hắn ta dễ dàng phá vỡ cực hạn của kiếp trước. Chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi một đoạn thời gian, tự nhiên sẽ đột phá đến cảnh giới cao hơn, cảnh giới vượt xa cực hạn kiếp trước. Trong lúc Trương Hàn Lâm đang cảm khái, âm thanh của thời không thiên môn lại vang lên. Chúc mừng chân truyền dung hợp thiên ma đạo chủng. Chỉ cần kiên nhẫn bồi dưỡng, tự nhiên sẽ có ngày hoa nở. Nơi này là đại điện của tông môn, xin chân truyền hãy đến phía bên trái của chính điện. Ta sẽ giải thích cho ngài tình hình của tông môn. Nơi này tuy không bằng một phần tỷ tỷ của tông môn thời kỳ đỉnh cao, nhưng đủ để chân truyền ở vùng đất hoang vu này khai sáng môn phái, có được chỗ đứng vững chắc. Trương Hàn Lâm nghe thấy những lời đầu tiên không có cảm giác gì, nhưng khi nghe đến câu nói cuối cùng, thiếu chút nữa không nhịn được cười. Không bằng một phần tỷ tỷ của tông môn thời kỳ đỉnh cao. Trương Hàn Lâm kinh ngạc hỏi, trụ sở Thiên Ma Tông lúc trước lớn đến mức nào? Thời không thiên môn nói, 81 thánh tinh xây dựng tinh vực đại trận, tạo thành tổ địa của Thiên Ma Tông ta. Trương Hàn Lâm khỏe miệng hơi co giật, á khẩu không trả lời được. Thánh tinh, thường chỉ hành tinh cấp bậc đạo phẩm. 81 thánh tinh, quá hùng vĩ. Trương Hàn Lâm âm thầm cảm thán, đi đến bên trái của chính điện. Ở bên trái chính điện là tàng thư các. Lầu các này cao sừng sững tận trời, tổng cộng có 9 tầng, bên ngoài cổ kính, tao nhã, tỏa ra ánh sáng may mắn thoang thoảng. Trong tàng thư các chứa rất nhiều bí kíp tiên gia, pháp thuật kỳ lạ và các loại thư tịch chân quý. Mỗi tầng đều có tiên pháp mạnh mẽ trấn giữ, chỉ có đệ tử được cho phép mới có thể đi vào. Bên trong tàng thư các, từng giá sách được sắp xếp gọn gàng, những quyển sách cổ tỏa ra mùi thơm, như thể đang kể về sự truyền thừa tiên pháp lâu đời của Thiên Ma Tông. Với thân phận hiện tại của Trương Hàn Lâm, chỉ có thể đi vào 4 tầng dưới. Hơn nữa đối với bí kíp tu hành, thường cần đến chiến công tương ứng mới có thể đọc. Sau khi tham quan tàng thư các, dưới sự hướng dẫn của Thời Không Thiên Môn, Trương Hàn Lâm lại đến bên phải của chính điện. Đây là phòng luyện đan. Phong cách kiến trúc của phòng luyện đan tinh xảo tuyệt trần, được xây dựng bằng nguyên liệu luyện chế bằng tiên hỏa đặc thù, bên trong phòng bày biện đủ loại lò luyện đan hình dáng tinh xảo. Những lò luyện đan này mỗi lò mỗi vẻ, có cái phát ra ánh sáng ngũ sắc, có cái tỏa ra làn khói mờ ảo. Nhưng đáng tiếc là, hiện tại tuy có rất nhiều bảo đỉnh, nhưng không có ai sử dụng được. Ngược lại là còn một ít tiên đan, nhưng muốn lấy cũng phải dùng công văn để đổi. Chiến công ở đâu ra? Đương nhiên là làm nhiệm vụ của tông môn. Còn làm thế nào để hoàn thành nhiệm vụ của tông môn, làm sao để có cống hiến cho tông môn, Thời Không Thiên Môn không giải thích, Trương Hàn Lâm cũng không sốt ruột hỏi. Tiếp tục men theo con đường núi đi lên, liền đến luyện khí thất. Luyện khí thất được xây dựng trong vách núi, bốn phía được bao phủ bởi trận pháp mạnh mẽ. Bên trong phòng bày biện đủ loại công cụ luyện khí và tiên khoáng quý hiếm. Tiếp tục đi vào trong, chính là kho báu chuyên dụng để bồi dưỡng pháp bảo của tông môn. Vô số pháp bảo, giống như vô tận tinh tú đang bay lượn trong kho báu, sáng lạn như dải ngân hà, khiến Trương Hàn Lâm nước miếng chảy ròng ròng. Hắn ta rốt cuộc đã hiểu, hai kiện pháp bảo lúc mình chuyển sinh là từ đâu mà ra. Cũng cuối cùng đã hiểu, danh môn đại phái cho dù là bị tiêu diệt rồi, nội tình vẫn khiến người khác kinh hãi. Giống như biện pháp bảo trước mắt. Rời khỏi luyện khí thất, đến hậu sơn. Một rừng trúc yên tĩnh hiện ra trước mắt, linh khí bốc lên tựa như sương mờ bao phủ trời đất, chỉ cần hít thở cũng có thể cảm nhận được chân nguyên trong cơ thể đang tăng trưởng. Trong rừng trúc này có rất nhiều hang động bí mật, trong động bày trận pháp tụ linh, có thể khiến người tu hành hấp thu linh khí giữa trời đất nhanh hơn. Đây là nơi để tinh tu. Tiếp tục đi xuống, chính là một mảnh dược điền rộng lớn. Trong dược điền trồng rất nhiều loại linh thảo quý hiếm, có một số còn nở ra những dị tượng không thể tưởng tượng nổi, hoặc là mặt trời mọc, hoặc là âm dương giao hội, hoặc là sao trời lấp lánh. Không cần nghĩ cũng biết, những thứ này đều là linh dược thượng phẩm, chân phẩm hiếm có trên thế gian. Khiến Trương Hàn Lâm nước mắt tuôn rơi, nước miếng chảy xuống khóe miệng. Hắn ta thừa nhận, mình trước đây đã đánh giá thấp Thiên Ma Tông. Đánh giá thấp Thiên Ma Tông. Nội tình này, tài nguyên này, cục diện này, là kẻ thất bại bị diệt môn. Mẹ nó. Rời khỏi dược điền, Trương Hàn Lâm lại được dẫn đến rất nhiều nơi, có phòng ngủ, phòng tắm, phòng tĩnh dưỡng, luyện công thất của đệ tử, v.v. Đi dạo quanh tông môn một vòng, Trương Hàn Lâm đại khái đã hiểu được tình hình của Thiên Ma Tông, được Thời Không Thiên Môn dẫn trở về chính điện. Thời Không Thiên Môn nói, người là truyền nhân của Thiên Ma Tông, cũng là truyền nhân duy nhất của Thiên Ma Tông ở thế giới này. Theo quy định của Thiên Ma Tông ta, khi người đứng đầu tông môn bị quyết thiếu, mà tông môn lại ở thời kỳ đặc biệt, sẽ do người đứng đầu cấp dưới tiếp theo tự động đảm nhiệm vị trí. Trương Hàn Lâm khỏe mắt giật giật, nghe hiểu ý của Thời Không Thiên Môn. Hắn ta không tự chủ liếm đôi môi, tuyệt đối không phải là nghĩ đến số lượng pháp bảo lên đến mấy trăm vạn trong kho báu Thiên Ma Tông, càng không phải là nghĩ đến các loại tiên đan trong dược điển. Chỉ là, khu khu, giờ phút này nhịn không được muốn ngâm thơ một bài. Vị thấp chưa dám quên lo việc tông môn. Trọng trách này, đệ tử bằng lòng gánh vác. Thời Không Thiên Môn nói, người sẽ với tư cách quyền trưởng giáo, hưởng quyền lãnh đạo tối cao của tông môn. Nhưng theo lời dặn của trưởng giáo tiền nhiệm, người hiện tại chỉ được hưởng quyền hạn tối cao của trưởng giáo đối với nơi ở trưởng giáo, trận pháp tông môn, tu luyện thất, tàng thư các, luyện đan phòng, luyện khí thất, kho báu tông môn, vờ cần quyền trưởng giáo nâng cấp bậc tông môn của bản thân, mở ra quyền điều động cao hơn. Trương Hàn Lâm nhíu môi, khẽ lắc đầu. Quả nhiên không có chỗ trống để lợi dụng. Thật đáng tiếc. Trương Hàn Lâm cảm thán, hỏi vấn đề quan trọng nhất. Làm sao để nâng cao quyền hạn của ta, cùng với làm sao để có được chiến công tông môn. Thời Không Thiên Môn, giáo dục đệ tử, truyền bá uy danh của giáo phái ta, khiến cho giáo phái ta uy phong, khai cương thác thổ cho giáo phái ta, vờ đều có thể có được chiến công tương ứng. Chỉ là tình hình tông môn hiện tại đặc thù, không đề nghị quyền trưởng giáo thực hiện hành động có rủi ro quá lớn. Ngài là quyền trưởng giáo, chân truyền đệ tử, hàng tháng có thể nhận được đồng lộc 5000 chiến công. Đề nghị quyền trưởng giáo trước tiên dựa vào đồng lộc của bản thân đổi lấy tài nguyên tu luyện, tăng cường thực lực bản thân. Trương Hàn Lâm khẽ gật đầu, cái này ngược lại cũng không tệ. Mỗi tháng 5000 chiến công, cũng không biết có thể đổi lấy thứ gì. Thời Không Tiên Môn đổi giọng, nói, nhưng xin quyền trưởng giáo đặc biệt chú ý, mỗi 6 tháng, ngài sẽ có một nhiệm vụ bắt buộc, chính là quay về quá khứ, hoàn thành khảo hạch. Đây là yêu cầu của trưởng giáo đời trước đề ra, để đề phòng người kế nhiệm lười biếng, với quyền hạn của ngài tạm thời không thể thay đổi. Nhưng hiện tại ngài đã là chân truyền đệ tử của Thiên Ma Tông ta, sẽ mở ra quyền hạn mới ở lần khảo hạch tiếp theo, hãy cùng chờ mong. Chương 57. Dung hợp ký ức, thời đại khác biệt đối với nhiệm vụ cưỡng chế của Thiên Ma Tông, Trương Hàn Lâm cũng có thể hiểu được. Bất kỳ ai nhìn thấy tài nguyên như núi như biển của Thiên Ma Tông, cũng khó tránh khỏi nảy sinh tâm lý lười biếng. Ngay cả hắn ta cũng vậy. Sau khi trao đổi với Thời Không Thiên Môn, lại hiểu rõ tình hình của Thiên Ma Tông, Trương Hàn Lâm trước tiên đưa ra một ý kiến rất có tính xây dựng. Thiên Ma Tông, cái tên này thật sự là không hay ho gì cả. Chỉ có kẻ thất bại mới là ma, chúng ta đổi tên khác đi. Ví dụ như Thiên Đạo Tông, Thiên Đỉnh. Đặt một cái tên cao lớn hơn, chính nghĩa hơn một chút. Tổng thể còn tốt hơn cái tên Thiên Ma Tông này. Đối với ý kiến này, Thời Không Thiên Môn đưa ra đánh giá khách quan. Chỉ cần người thông qua khảo nghiệm, trở thành trưởng giáo chính thức, muốn đổi thế nào cũng được. Đối với câu trả lời này, Trương Hàn Lâm dành sự khẳng định cao. Thời Không Thiên Môn đồng chí đối mặt với vấn đề khiêu chiến kỷ luật tông môn, thể hiện phẩm chất hơn người. Đối mặt với khiêu chiến, đồng chí vẫn luôn giữ vững nguyên tắc kiên định, lấy tuân thủ kỷ luật tông môn làm hệ tâm, tích cực ứng phó với mọi thử thách. không những giải quyết được vấn đề, còn là tấm gương sáng cho quảng đại đệ tử Thiên Ma Tông, đáng giá để toàn thể đệ tử Thiên Ma Tông học tập. Đáng chúc mừng, thật sự đáng chúc mừng. Trêu bừa một hồi, Trương Hàn Lâm trở về ký túc xá. Hắn ta cần nghỉ ngơi thật tốt, tiện thể sắp xếp lại tình huống hiện tại, lên kế hoạch cho tương lai. Vô Nhai Đại học là trường đại học công lập tốt nhất của Thiên Lam Tinh. Ký túc xá của nó, tự nhiên là không tầm thường. Trình độ khoa học kỹ thuật của thế giới này, tuy không thể nói là vượt xa địa cầu, nhưng cũng có không ít chênh lệch. Hình chiếu 3 chiều đã trở thành xu hướng chủ đạo, là sản phẩm có thể thấy ở khắp nơi. Vào phòng ngủ, trước tiên đập vào mắt là chiếc đèn chùm 3 chiều đầy công nghệ. Đèn chùm nhìn có vẻ bình thường, nhưng khi màn đêm buông xuống, chỉ cần khẽ nói ra mệnh lệnh, nó sẽ chiếu ra những hiệu ứng ánh sáng ngũ sắc, khi thì biến thành bầu trời đầy sao, khi thì lại biến thành vườn hoa trong mơ, khiến cho toàn bộ phòng ngủ chìm đắm trong bầu không khí khác biệt, cho học sinh bận rộn cả ngày được thả lỏng. Thiết kế của giường lại càng thêm độc đáo. Mỗi chiếc giường đều được trang bị hệ thống theo dõi giấc ngủ thông minh, cảm biến trên gối sẽ theo dõi số liệu nhịp tim, hô hấp và tư thế ngủ, vờ của người ngủ trong thời gian thực và phản hồi thông tin đến màn hình nhỏ bên cạnh giường. Căn cứ vào những số liệu này, giường có thể tự động điều chỉnh độ mềm cứng và góc nghiêng, mang lại cho học sinh trải nghiệm giấc ngủ thoải mái nhất. Không chỉ vậy, xung quanh giường còn được bố trí màn hình 3 chiều ẩn, khi học sinh muốn thư giãn, chỉ cần mở công tác, liền có thể đắm chìm trong những bộ phim, trò chơi hoặc bài học mà họ thích, giống như đang ở trong một không gian riêng tư, hay là bay lượn trên đại dương của thế giới ảo. Lướt sóng trong thế giới internet rộng lớn. Trước kia Trương Hàn Lâm luôn thích lướt internet, sau đó chìm vào giấc ngủ. Nhưng hôm nay, chất lượng giấc ngủ của Trương Hàn Lâm rất kém. Khi trở về ký túc xá, cơn mệt mỏi mạnh mẽ như dòng sông quần quần cuốn trôi ý chí của hắn ta, trong nháy mắt nhấn chìm hắn. Hắn ta nằm trên giường, thậm chí còn chưa kịp khởi dậy, đã ngủ say. Trong giấc ngủ, rất nhiều ký ức hiện lên trong đầu. Rất nhiều ký ức trước đây chưa từng có, chủ yếu là ký ức về lịch sử. Trong lịch sử nguyên bản, Hạ Quốc diệt vong vào khoảng 1000 năm trước Thiên Nguyên. Nhưng trong ký ức mới, Hạ Quốc mãi cho đến 500 năm trước Thiên Nguyên mới diệt vong, tồn tại hơn 500 năm. Một quốc gia tồn tại thêm 500 năm, sự thay đổi nó mang đến là đáng sợ, cũng là phi thường. Đối với một khu vực, sự thay đổi này không thể nào đo lường được. Mà ngoài sự thay đổi của quốc gia, những nhân vật nổi tiếng ở thời kỳ hậu Thái Khang cũng xuất hiện thay đổi rất lớn. Lao Trang, Tiểu Trang, Trang Thị Song Thánh. Lao Trang Trang Hiên, được xưng tụng là Vạn Thánh Chi Sư. Tiểu Trang Trang Sinh, được xưng tụng là Đạo Tổ. Ngoài Lao Trang, Tiểu Trang, còn có Dương Tử, Lý Tử, Ngụy Tử, v.v. Mà đây cũng không phải là thay đổi lớn nhất. Thay đổi lớn nhất là việc pháp môn tu hành hưng khởi ở Đông Châu và theo thời gian lan truyền đến khắp nơi trên thế giới, mang đến sự thay đổi chưa từng có cho thế giới này. Những thay đổi này thể hiện ở tất cả các mặt. Hai ký ức hoàn toàn khác nhau va chạm trong đầu, ngay cả Trương Hàn Lâm có đạo chủng hộ thân cũng không khỏi cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra, như bị kim đâm vào trong đầu. Mồ hôi thấm đẫm y phục, thậm chí còn để lại dấu vết hình người trên ga trải giường. Thiết bị theo dõi giấc ngủ bên cạnh giường cũng không ngừng phát ra cảnh báo. Cùng lúc đó, Đông Châu, Giang Đô. Giang Đô là một trong những thành phố phồn hoa nhất Đông Châu, nằm ở khu vực trung tâm Đông Châu, có sức ảnh hưởng bốn phương tám hướng, là trung tâm giao thông. Ban đêm, thành phố vô cùng phồn hoa náo nhiệt. Trên đỉnh những tòa nhà cao tầng, chương trình biểu diễn ánh sáng 3 chiều đúng giờ diễn ra. Các loại màu sắc và hình ảnh đan xen biến hóa trong màn đêm, khi thì biến thành dải ngân hà lấp lánh, khi thì biến thành rồng lớn, khi thì lại biến thành vườn hoa lãng mạn. Nội dung của chương trình biểu diễn ánh sáng vô cùng phong phú, có lúc sẽ phát sóng những câu chuyện lịch sử văn hóa của thành phố, có lúc lại thể hiện thành tựu khoa học kỹ thuật mới nhất và tác phẩm nghệ thuật, thu hút vô số người dân và khách du lịch dừng chân xem. Trên bầu trời thành phố là đường hàng không bận rộn đan xen của ô tô bay. Những ô tô bay này mỗi chiếc mỗi bẻ, đường nét vô cùng khoa học kỹ thuật, giống như từng chú chim nhỏ, linh hoạt bay lượn giữa những tòa nhà cao tầng. Tốc độ ô tô bay cực nhanh, lại vô cùng ổn định, dưới sự điều khiển chuẩn xác của hệ thống định vị thông minh, tự động lên kế hoạch cho lộ trình tốt nhất, tránh tắc nghẽn giao thông, đưa mọi người đến nơi đến chốn một cách hiệu quả. Bề ngoài của ô tô bay có thể dựa theo sở thích của chủ nhân, sử dụng công nghệ chiếu 3 chiều để trang trí tùy chỉnh, khi thì lấp lánh ánh kim loại mang phong cách người máy, khi thì biến thành màu sắc cổ tích, rực rỡ lấp lánh dưới ánh nắng. Hai bên đường, công nghệ 3 chiều khiến toàn bộ thành phố giống như chốn đồng lai tiên cảnh. Trên mặt tường bên ngoài của các tòa nhà, từng màn hình quảng cáo động được thể hiện bằng hình ảnh 3 chiều, nhân vật trong hình như đang ở ngay trước mắt, cùng với người đi đường trên phố tương tác trò chuyện. Vào trung tâm thương mại, tiếp viên đón khách ở lối vào tươi cười chào hỏi khách, không chỉ có thể trả lời chính xác những câu hỏi của khách, còn có thể lên kế hoạch lộ trình mua sắm theo nhu cầu của khách. Trong trung tâm thương mại, khu vực trưng bày hàng hóa cũng sử dụng lượng lớn công nghệ 3 chiều, một bộ quần áo bình thường, thông qua hình chiếu 3 chiều có thể thể hiện ra các kiểu dáng, màu sắc và hiệu quả phối hợp khác nhau, khiến khách hàng giống như được mặc thử trang phục mình thích, thử đồ trở nên trực quan và tiện lợi hơn. Chỉ là khi màn đêm buông xuống, khách trong trung tâm thương mại đã không còn nhiều nữa. Chỉ có 3-3-5-5 người còn đang lưu luyến không muốn rời đi. Ầm, đột nhiên, một nam nhân mặc bộ quần áo màu đen rơi từ tầng cao nhất của trung tâm thương mại xuống, nằm úp sấp bất động trên mặt đất. Sự chấn động mạnh khiến nội tạng vỡ vụn, máu từ thất khiếu của nam nhân chảy ra ngoài, hiển nhiên nguy hiểm đến tính mạng. Chuyện xảy ra đột ngột này khiến cho số ít khách trong trung tâm thương mại ngẩn ngơ, sau đó la hét thất thanh. Có người hốt hoảng bay lại, kiểm tra tình hình. Có người trực tiếp gọi cảnh sát bằng thiết bị liên lạc. Còn có người tò mò vây quanh, ngẩng đầu nhìn lên, muốn biết làm thế nào mà nam nhân kia rơi xuống. Một nữ nhân mặc đồ ngủ tiến lên, đánh giá tình hình của nam nhân, cẩn thận nói, "Xin lỗi, tình trạng của ngươi rất nghiêm trọng, làm ơn chưa nói dứt câu, nam nhân bỗng nhiên nắm lấy cổ tay của cô, trận to hai mắt đấm máu, khó khăn nói, Lăng Tiêu Thiên cùng. Nói với bọn họ, ngăn cản, tuyệt đối không thể. Giọng điệu của nam nhân run rợn, nói năng lộn xộn, chưa nói xong, liền tắt thở, chỉ để lại nữ nhân bị nắm cổ tay vẻ mặt hoảng loạn, không biết làm sao. Lăng Tiêu Thiên cung, nói cho ai biết, lại ngăn cản ai? Nữ nhân vừa tức giận, vừa muốn khóc, có dự cảm mơ hồ bản thân mình gặp rắc rối lớn rồi. Chỉ là nàng ta thật sự nghĩ không ra, rốt cuộc đây là rắc rối gì. Không lâu sau, cảnh sát liên bang đến hiện trường, phong tỏa toàn bộ trung tâm thương mại. Lúc này những người đang xem náo nhiệt mới nhận ra tình hình không hề bình thường. Theo pháp luật của Thiên Lam Tinh Liên bang, Thiên Lam Tinh là một quốc gia liên bang thống nhất, nhưng các bang của liên bang có quyền tự trị rất cao. Ví dụ như các bộ của Đông Châu chính là như vậy. Án kiện xảy ra ở Giang Đô của Đông Châu hẳn là giao cho cảnh sát địa phương Giang Đô xử lý, tuyệt đối không phải cảnh sát liên bang. Cảnh sát liên bang phục vụ chính phủ trung ương, thường chỉ khi gặp phải các vụ án hình sự đe dọa an toàn quốc gia hoặc vô cùng nghiêm trọng mới điều động cảnh sát liên bang. Chuyện này không đơn giản. Chương 58. Lăng Tiêu Thiên Cung, cổ thánh mộ táng một nam một nữ đứng ở hiện trường vụ án. Nam nhân khoảng 40 tuổi, tướng mạo bình thường, đeo kính trinh sát chiến thuật giống kính râm, mặc áo khoác đen, toát lên vẻ uy nghiêm và khó gần. Hà Vĩ, thuộc cục điều tra liên bang, bộ phận hành động đặc biệt. Nữ nhân 20-30 tuổi, dung mạo xinh đẹp, cũng đeo kính trinh sát chiến thuật giống kính râm, mặc áo khoác đen, dáng vẻ bài phong. Miêu Lệ, thuộc cục điều tra liên bang, bộ phận hành động đặc biệt. Cục điều tra liên bang bộ phận hành động đặc biệt là lực lượng đặc biệt nhất thuộc cục điều tra liên bang. Thiên Lam Tinh liên bang có 81 bang, mỗi bang lại có một số quận. Theo quy định của hiến pháp liên bang, các bang và quận có quyền tự mình soạn thảo hiến pháp địa phương. Đương nhiên, tất cả những điều này phải trên cơ sở không vi phạm hiến pháp quốc gia liên bang. Hiến pháp quốc gia là cương lĩnh, hiến pháp địa phương là chi tiết. Cho nên pháp luật, pháp quy của các địa phương có sự khác biệt rõ ràng. Mà cục điều tra liên bang bộ phận hành động đặc biệt chính là đại diện cho quyền lực tối cao của liên bang. Bọn họ không bị hạn chế bởi khu vực, chỉ cần liên quan đến sự kiện an toàn quốc gia liên bang, đều thuộc phạm vi quản lý của họ, chính quyền địa phương không có bất kỳ quyền can thiệp hoặc cản trở. Nếu bọn họ cho rằng quan chức địa phương có hành vi đe dọa an ninh quốc gia, cũng có thể tiến hành điều tra truy tố. Quyền lực lớn như vậy, khiến vô số thí sinh thi công chức tràn đầy khát vọng. Miêu Lệ xem xét dấu vết của thi thể trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn lên phía trên trung tâm thương mại. Kính chiến thuật tự động kết nối với hệ thống camera giám sát của trung tâm thương mại, liên tục phát lại hình ảnh người chết xảy ra chuyện. Chỉ là từ trên hệ thống giám sát không nhìn thấy bất kỳ dấu vết nào của người gây án. Nạn nhân cứ như là tự mình nhảy xuống vậy. Trong khi Miêu Lệ quan sát camera giám sát, Hà Vĩ đi quanh dấu vết mà thi thể để lại hai vòng, vừa đi vừa lẩm bẩm, nạn nhân Trương Húc, cảnh sát cục điều tra liên bang, 5 năm trước được phái đến Cửu Môn làm nội gián. Cửu Môn? Nghe thấy tên gọi Cửu Môn, Miêu Lệ kích động đến khắc thường, không khỏi kinh hồ. Là Cửu Môn kia sao? Miêu Lệ vẻ mặt hung ác, nghiến răng nghiến lợi hỏi. Ừ, chính là Cửu Môn đó. Hà Vĩ có thể hiểu được sự kích động của Miêu Lệ, tiến lên phía trước, an ủi vô vai nàng ta. Nói đến lý do Miêu Lệ kích động như vậy, phải nói đến nguồn gốc của Cửu Môn. Cửu Môn, sở dĩ gọi là Cửu Môn, là bởi vì tổ chức này có 9 người đứng đầu, đến từ 9 gia tộc hoặc thế lực khác nhau. Bọn họ lấy chỗ mộ, buôn lậu, vờ làm nghề nghiệp chính, thế lực to lớn, lan rộng khắp Đông Châu. Cha của Miêu Lệ cũng là cảnh sát liên bang, chính là người lao sư của Hà Vĩ. Chỉ là 8 năm trước, cha của Miêu Lệ bị Cửu Môn hãm hại, bị giết hại dã man. Lại là bọn chúng. Miêu Lệ nheo mắt lại, trong mắt tràn đầy sát khí, căm hận mắng, lũ ác ôn mất hết lương tâm này. Hà Vĩ thở dài một hơi, nói, chúng ta đi gặp nhân chứng, có một nhân chứng đã từng nói chuyện với nạn nhân. Nói xong, Hà Vĩ đi về phía quán cà phê bên cạnh. Hắn đến trước mặt nữ nhân mặc đồ ngủ, đầu tiên là đưa ra giấy chứng nhận của mình. Hà Vĩ, cục điều tra liên bang, bộ phận hành động đặc biệt. Thiếu nữ, chúng ta có mấy vấn đề muốn hỏi cô. Đừng căng thẳng, chỉ muốn tìm hiểu một chút về tình huống khi nạn nhân tử vong. Hà Vĩ ngồi xuống, an ủi nhân chứng, hỏi han. Miêu Lệ theo sát phía sau, cũng đi vào. Nàng ta không ngồi xuống, mà là đứng sau lưng Hà Vĩ. Tâm trạng nữ nhân đã ổn định hơn nhiều, không phải lần đầu tiên bị hỏi cùng, nàng ta kể lại đầu đuôi sự việc. Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, ta lúc đó vừa mua sắm ở siêu thị tầng 2 xong, đang định về nhà. Nam nhân kia bỗng nhiên từ trên cao rơi xuống, vết thương rất nghiêm trọng. Ta là bác sĩ của bệnh viện Giang Đô, muốn lên đó hỗ trợ. Nhưng ta còn chưa kịp nói xong, nam nhân kia đột nhiên nắm lấy cổ tay của ta, nói mấy câu, không phải là câu, mà là mấy từ căn bản không nghe hiểu. Hắn nói, Lăng Tiêu Thiên Cung, thông báo, ngăn cản, chỉ có mấy từ đó. Nghe thấy Lăng Tiêu Thiên Cung, sắc mặt Hà Vĩ lập tức biến đổi lớn. Hắn ta nghiêng người về phía trước, nghiêm túc nói, cô xác định là Lăng Tiêu Thiên Cung. Nhân chứng bị thái độ của Hà Vĩ dọa sợ, đội vàng gật đầu liên tục. Ta xác định, hắn lúc đó quả thực đã nói từ này. Hà Vĩ nghe thấy vậy, lập tức đứng dậy, sắc mặt âm trầm nói, đi. Miêu Lệ ngơ ngác nhìn Hà Vĩ, rồi lại nhìn nhân chứng. Đi. Chúng ta không phải là nên tiếp tục hỏi chi tiết, sau đó hỏi có người tình nghi, hoặc có ai từng thấy người khả nghi. Tại sao vừa nghe đến Lăng Tiêu Thiên Cung lại đột nhiên biến sắc? Miêu Lệ không biết lý do, nhưng lại hiểu rõ tính cách của Hà Vĩ. Nàng ta do dự một chút, dứt khoát đi theo. Rời khỏi quán cà phê, hai người trực tiếp trở lại xe cảnh sát. Mãi đến khi này, Hà Vĩ mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, sắc mặt nặng nề thở dài, Lăng Tiêu Thiên Cung, lại là Lăng Tiêu Thiên Cung. Miêu Lệ nghe đến đây, lại càng không hiểu nổi. Nàng ta khó hiểu hỏi, Lăng Tiêu Thiên Cung là gì? Tại sao ngươi lại căng thẳng như vậy? Hà Vĩ cười khổ một tiếng, toàn thân hề bại tựa vào ghế, hai tay xoa xoa huyệt thái dương, bất đắc dĩ thở dài, Lăng Tiêu Thiên cùng, chuyện này dính dáng quá lớn. Ngươi có biết Lao Trang không? Lao Trang, ý ngươi là Trang Thánh, vị bạn thánh chi sư 3000 năm trước. Đương nhiên là biết rồi, đó là một trong những người mà ta sùng bái nhất, bài biểu từ quan của ông ta đến bây giờ ta vẫn còn nhớ rõ. Thân Trang Hiên, vốn là kẻ sĩ quê mùa, tính tình yêu thích sự thanh tịnh nơi rừng núi, không cầu vinh hoa phú quý cũng không màng đến quyền cao chức trọng. Năm 14 tuổi, may mắn gặp được công tử An, được người coi trọng, dùng hậu lễ mời chào. Thân cảm động trước ân tình đó nên nguyện hết lòng phó tá, từ đây bước chân vào triều đình, trải qua biết bao nhiêu thăng trầm của cuộc đời. Ôi trời ơi, Trang Thánh 14 tuổi đã phong hầu bái tướng, thật là lợi hại, không giống con người. Nói đến vị hiền triết cổ đại mà mình sùng bái, Miêu Lệ không còn bình tĩnh như trước nữa, giống như con chim sẻ vui mừng, liễu diễu không ngừng, khiến cho Hà Vĩ nhịn không được lắc đầu. Hắn ta cười khổ, xua tay, nói, được rồi, ngươi biết là được. Lăng Tiêu Thiên Cung chính là lăng mộ của Trang Thánh. Á, Miêu Lệ trợn to mắt, kinh hô. Nàng ta đây là lần đầu tiên biết được, lăng mộ của Trang Thánh vậy mà. Quá ngầu. Lăng Tiêu Thiên Cung. Cái tên này bá khí quá. Trong lúc kích động, Miêu Lệ lại không khỏi cảm thấy khó hiểu, Lăng Tiêu Thiên Cung là lăng mộ của Trang Thánh, nhưng chuyện này thì có liên quan gì đến lăng mộ của Trang Thánh? Liên quan rất lớn. Hà Vĩ thở dài nói, Thiên Lam Tinh Liên bang lập quốc đến nay đã được 180 năm. Sau khi liên bang thành lập, đã từng có 3 đại dự án, 3 đại dự án này đều là đại sự tập trung tất cả sức mạnh của quốc gia. Cũng chính là 3 đại dự án này mới có sự ổn định của liên bang cho đến nay. Miêu Lệ liên tục gật đầu, nói, cái này ta biết. Kế hoạch khai phá vũ trụ, khiến chúng ta xây dựng được căn cứ ổn định trên mặt trăng và hỏa tinh. Kế hoạch phổ cập võ đạo, thực hiện nghĩa vụ tu luyện võ đạo 12 năm, khiến tuổi thọ trung bình của người dân cả nước tăng lên 90 tuổi và nâng cao sức mạnh quốc phòng nước ta lên rất nhiều. Kế hoạch thần binh, lấy công nghệ hiện đại làm trung tâm, hỗ trợ phát triển vũ khí của thời đại mới võ đạo. Như người máy, huyền binh, vờ đã nâng cao sức chiến đấu cá nhân, khiến cho một người có thể bằng một đội quân, hoàn toàn phá vỡ mô hình chiến tranh trước đây, cũng là nền tảng để Thiên Lam Tinh Liên bang thống nhất toàn cầu. Hà Vĩ khẽ lắc đầu, ý vị thâm trường nói, ba kế hoạch mà ngươi biết, đã là phiên bản được sửa đổi sau này. Cái gì? Phiên bản sửa đổi? Ừm, ban đầu ba kế hoạch đó là kế hoạch khai phá vũ trụ, kế hoạch thần binh, cùng với kế hoạch Lăng Tiêu Thiên Cung. Khi nói đến ba chữ cuối cùng này, Hà Vĩ nói từng chữ một, vẻ mặt vô cùng nghiêm nghị, khiến Miêu Lệ nghe xong há hốc mồm, lại có chút mờ mịt. Kế hoạch Lăng Tiêu Thiên Cung. Đây, Miêu Lệ cẩn thận suy nghĩ, cũng nghĩ không ra kế hoạch Lăng Tiêu Thiên Cung là chỉ cái gì, nàng ta khó hiểu hỏi, kế hoạch Lăng Tiêu Thiên Cung là sao? Kế hoạch này là làm gì? Hà Vĩ ngừng lại một chút, do dự nói, kế hoạch này, tìm kiếm lăng mộ của Trang Thánh, Lăng Tiêu Thiên Cung, khai quật bí mật của Lăng Tiêu Thiên Cung. A, Miêu Lệ kinh hô, đột nhiên đứng dậy, đầu đụng phải nóc xe, phát ra tiếng động lớn. Nàng ta ôm đầu, nhè răng trợn mắt, nhưng giờ phút này căn bản không để ý đến việc nhỏ này. Miêu Lệ khiếp sợ nói, cái này, sao có thể khai quật lăng mộ của Trang Thánh, quấy nhiễu Trang Thánh yên nghỉ? Hơn nữa, việc này sao lại có thể là một trong ba việc lớn? Miêu Lệ chỉ cảm thấy khó tin. Chẳng phải là nói liên bang cấm khai quật lăng mộ cổ đại sao? Phải bảo vệ lăng mộ của hiền triết cổ đại. Sao có thể lấy việc khai quật lăng mộ Trang Thánh làm dự án quốc gia? Điều này, thật là. Chương 59. Lăng Tiêu Thiên Cung thần bí, đây chính là mấu chốt của vấn đề. Hà Vĩ thở dài một hơi. Hắn ta dựa vào ghế, ánh mắt nhìn qua cửa sổ xe, nhìn về phía bầu trời đêm. Hà Vĩ im lặng mấy giây, hỏi, ngươi có từng nghĩ đến một vấn đề, võ đạo bắt nguồn từ khi nào không? Miêu Lệ bị hỏi đến ngây người, hồi lâu không phản ứng lại. Nàng ta suy nghĩ rất lâu, cũng không nhớ ra khi còn đi học, lão sư cô có dạy đoạn lịch sử này không? Miêu Lệ nghi ngờ nói, không biết, nhưng trong sử sách nói người đầu tiên truyền bá pháp tu hành rộng rãi là đạo tổ. Nghĩ lại hẳn là được lưu truyền từ thời thượng cổ, sau đó được đạo tổ truyền bá rộng rãi, đời đời truyền thừa đến hiện đại. Tìm hiểu nguồn gốc của võ đạo có ý nghĩa gì không? Hà Vĩ nghe vậy, nhìn không được cười. Hắn ta nhìn vẻ mặt nghi ngờ của Miêu Lệ, không nhịn được lắc đầu, ha ha, ngươi vẫn còn quá trẻ. Vấn đề này đâu chỉ có ý nghĩa, quả thực là vấn đề quan trọng nhất trong lịch sử nhân loại. Thường Miêu Lệ nghi ngờ kêu lên một tiếng, có chút khó hiểu. Nhưng nàng ta không ngắt lời Hà Vĩ, chỉ im lặng chờ đợi đối phương giải thích. Hà Vĩ giải thích, võ đạo hiện nay chủ yếu có 3 cảnh giới lớn. Giai đoạn ngoại gia rèn luyện gân cốt, giai đoạn luyện khí ngưng tụ chân khí, giai đoạn tông sư chân khí tràn ngập toàn thân, bồi bổ tinh thần, ngưng tụ tinh khí thần. Đại đa số người cả đời cũng chỉ là giai đoạn rèn luyện gân cốt. Tuy rằng liên bang chúng ta phổ cập tu luyện võ đạo, nhưng người có thể ngưng tụ chân khí không đến 1/1000. Hiện tại liên bang chúng ta có 150 tỷ người, theo điều tra chính thức của chính phủ, chỉ có 1200 vạn người ngưng tụ ra chân khí. Mà người tu hành có thể đạt đến cảnh giới chân khí tràn đầy, bồi bổ bản thân, ngưng tụ tinh khí thần, trên toàn thế giới không quá 500 người. Người tu luyện ngoại gia bình thường, cùng với người tu hành giai đoạn ngưng tụ chân khí, tuổi thọ so với người thường không có gì khác biệt. Nhưng khi cảnh giới tu hành đạt đến cảnh giới lấy chân khí bồi bổ cho bản thân, ngưng tụ tinh khí thần, tuổi thọ sẽ có sự tăng trưởng rõ rệt, phổ biến có thể sống trên 125 tuổi. Người tu hành sống lâu nhất trong lịch sử, người tu hành có ghi chép lịch sử rõ ràng, đã sống gần 200 tuổi. Ngươi có biết điều này có nghĩa là gì không? Vẻ mặt Hà Vĩ trở nên nghiêm nghị, vừa nói vừa lấy từ trong ngực ra một điếu thuốc lá điện tử, châm lửa. Miêu Lệ cũng không phải người ngu ngốc, chỉ là tin tức tiếp xúc không nhiều bằng Hà Vĩ. Nàng ta nghe đến đây, đã hiểu được ý của Hà Vĩ, suy nghĩ nói, tu hành có thể trường thọ. Nghe nói ở thời thượng cổ, có luyện khí sĩ sống đến 800 tuổi. Ý của ngươi là, tìm kiếm nguồn gốc võ đạo, là vì muốn tìm kiếm xem có người trường sinh hay không, hoặc là nói, tìm kiếm trường sinh chi đạo. Nói đến đây, Miêu Lệ khinh thường nhếch môi. Từ xưa đến nay, không biết có bao nhiêu quyền quý và thương nhân giàu có đang theo đuổi trường sinh. Chuyện như vậy lật dở sử sách một chút, nhiều không kể xiết. Chỉ là, Miêu Lệ khinh thường nói, chẳng lẽ bọn họ cho rằng trong lăng mộ của Trang Thánh có phương pháp trường sinh sao? Vừa nói, Miêu Lệ cũng không nhịn được bật cười. Đồ ngu ngốc nào mới có thể nghĩ đến việc đến mộ tìm kiếm trường sinh chi đạo, còn không bằng đi lên trời tìm thần tiên. Hà Vĩ khẽ gật đầu, nghiêm túc nói, có nguyên nhân này, nhưng không phải là hoàn toàn. Theo những ghi chép hiện có truy tìm nguồn gốc, Lao Trang mới là nguồn gốc của võ đạo, là khởi nguồn của tu hành trong thiên hạ. Bất luận là Đông Châu, Tây Châu hay là Thương Châu, vờ pháp môn tu hành ở các khu vực hiện nay đều có nguồn gốc là Lao Trang. Lao Trang mới là vạn pháp chi tổ thực sự, là cội nguồn của vạn pháp. Sở dĩ có rất nhiều người cho rằng đạo tổ Trang Sinh là cội nguồn của vạn pháp trong thiên hạ, là bởi vì theo ghi chép của lịch sử, đạo tổ là người đầu tiên truyền bá võ đạo rộng rãi nhất, có dấu vết để lần theo. Nhưng pháp môn tu hành của đạo tổ là từ đâu mà có? Đạo tổ Trang Sinh là em trai của Lao Trang, theo những tư liệu do đệ tử của đạo tổ để lại, chúng ta có thể suy đoán, pháp môn tu hành của đạo tổ là có nguồn gốc từ Lao Trang. Miêu Lệ hai môi khẽ mấp máy, có chút kinh ngạc, cũng có chút khó hiểu. Lao Trang mới là nguồn gốc và pháp, đạo tổ chân chính. Nhưng Miêu Lệ khó hiểu nói, nhưng trong sử sách không phải nói vậy, lịch sử chúng ta đã học lúc trước đều nói đạo tổ mới là cội nguồn vạn pháp. Những tài liệu lịch sử của các triều đại để lại cũng đều nói đạo tổ là nguồn gốc vạn pháp của thiên hạ. Hơn nữa những gì ngươi nói nếu là sự thật, tại sao sách lịch sử của chúng ta bây giờ vẫn nói đạo tổ Trang Sinh là cội nguồn vạn pháp? Hà Vĩ ý vị thâm trường nói, sử sách là vì ai mà phục vụ? Vì người thống trị. Có một số tài liệu là cho người ngoài xem, có một số tài liệu là cho người của mình xem. Ngươi cho rằng những hoàng đế trong lịch sử thật sự không biết nguồn gốc vạn pháp sao? Ha ha, ngươi vẫn là quá ngây thơ rồi. 1800 năm trước, Lương Vũ Đế đã sáng lập nên bộ phận trộm mộ nổi danh, Mô Kim Hiệu Ý. Nhiệm vụ của bộ phận này chính là vì Lương Vũ Đế trộm mộ. Nhưng ngươi có biết nhiệm vụ quan trọng nhất của bọn họ là gì không? Chính là tìm kiếm Lăng Tiêu Thiên Cung của Lão Trang, tìm kiếm lăng mộ của Lão Trang. Mà trong lịch sử đâu chỉ có một mình Lương Vũ Đế làm như vậy, ngoài Mô Kim Hiệu Ý của Lương Vũ Đế, còn có Bất Lương Nhân, Phát Khâu Trung Lang Tướng, Tá Linh Lực Sĩ, Thổ Phu Tử của các hoàng đế khác, rất nhiều. Từ xưa đến nay, có vô số người tìm kiếm Lăng Tiêu Thiên Cung của Lão Trang. Miêu Lệ há hốc mồm, cả người đều chết lặng. Những nội dung nghe được hôm nay hoàn toàn phá vỡ nhận thức của nàng ta về lịch sử. Thì ra, lịch sử có nhiều hoàng đế không biết xấu hổ như vậy. Đám khốn nạn đó đều muốn trộm mộ của Lão Trang. Chờ đã. Miêu Lệ nghi ngờ nói, nhưng vì sao bọn họ nhất định phải trộm mộ của Trang Thánh? Trong lịch sử cũng không có ghi chép nào liên quan đến mộ táng của Trang Thánh. Nếu Trang Thánh thật sự có pháp trường sinh, cũng không đến mức chỉ sống đến hơn 90 tuổi. Điều này không có lý. Hà Vĩ phả ra một làn khói, gõ gõ bình dung dịch của thuốc lá điện tử, cười nói, ai nói trong lịch sử không có ghi chép nào về mộ táng của Lão Trang? Hà Miêu Lệ kinh ngạc kêu lên một tiếng, không nói gì, chỉ là trên kính chiến thuật của nàng ta, màn hình đang tìm kiếm tin tức. Rất nhiều tin tức đang được kiểm duyệt. Tuy nhiên, xin lỗi, không tìm thấy tin tức về mộ táng của Lão Trang. Nếu ngươi có hứng thú với Lão Trang, có thể tìm kiếm các từ khóa khác. Lão Trang có bao nhiêu phu nhân? Con gái của Lão Trang có mấy người? Lão Trang cưỡng ép vương hậu của Nhu Nhiên là thật hay giả? Lão Trang. Miêu Lệ thu hồi ánh mắt lại từ trên màn hình, dường như hiểu ra nói, cho nên trên internet cũng không tìm thấy lăng mộ của Lão Trang, là bởi vì. Miêu Lệ không nói hết câu, nhưng ý tứ trong đó đã rất rõ ràng. Có người không hy vọng người bình thường biết được chuyện này. Hà Vĩ khẽ gật đầu, hít một hơi thuốc, thở ra nói, đúng vậy, bất kỳ tin tức gì liên quan đến lăng mộ của Lão Trang đều bị chính phủ liên bang phong tỏa, trên internet không thể có bất kỳ ghi chép nào. Một khi hệ thống giám sát phát hiện từ khóa hoặc tin tức nhạy cảm, sẽ trực tiếp khóa mục tiêu, khóa chặt tin tức. Miêu Lệ khỏe miệng co giật, đã hoàn toàn không nói nên lời, cũng có chút chấn động. Trong lăng mộ của Trang Thánh rốt cuộc giấu bí mật gì, mà lại phải cẩn thận như vậy? Miêu Lệ dùng từ rất cẩn thận, do dự một lúc, không nói ra ba chữ không biết xấu hổ. Hà Vĩ nhìn ra suy nghĩ của Miêu Lệ, mỉm cười, không xoáy sâu vào vấn đề này, giải thích, trong lịch sử Hạ Quốc có ghi chép, nghe nói lăng mộ của Lão Trang, Thiên Quyết nguy nga, sừng sững 9 tầng trời, cung điện nguy nga lộng lẫy, như núi thần, mái hiên cong vút, như chim vượng hoàng xuề cánh, muốn bay lên trời cao, cổng đỏ cửa vàng, ánh sáng rực rỡ. Sử sách của các quốc gia khác tuy không có ghi chép chi tiết về lăng mộ của Lão Trang, nhưng cũng có miêu tả liên quan. Không chỉ một quốc gia ghi chép, cho nên đoạn lịch sử này hẳn là thật, hơn nữa còn có thể tìm được thời gian xây dựng lăng mộ của Lão Trang một cách chính xác. Dựa vào ghi chép đó suy đoán, lăng mộ của Lão Trang được xây dựng trong 40 năm, đã từng điều động mấy chục vạn người. Miêu Lệ nghe vậy há hốc mồm, kinh ngạc nói, thứ này là lăng mộ. Sao khi thì trên trời, khi thì lại, có cả sao trời. Chờ một chút, ta bây giờ đầu óc có chút hỗn loạn. Lăng Tiêu Thiên Cung, chẳng lẽ Trang Thánh thật sự xây dựng lăng mộ trên trời sao? Cho dù Trang Thánh có suy nghĩ này và thực hiện nó, nhưng vệ tinh của liên bang chúng ta đã phủ khắp ngoài không gian, không có khả năng không phát hiện ra. Miêu Lệ cau mày, hai tay day day huyệt thái dương, trong lòng rối như tơ vò. Nàng ta không ngờ một vụ án tự sát có vẻ bình thường, lại dính líu đến nhiều bí mật như vậy. Lão Trang, Lăng Tiêu Thiên Cung, các đời hoàng đế, thậm chí là cả liên bang hiện nay đều cố ý che giấu chuyện này. Cái này, Miêu Lệ nghĩ đến đây, đột nhiên tỉnh táo lại. Nàng ta nghi ngờ nói, nếu không ai tìm thấy Lăng Tiêu Thiên Cung, sao dường như mọi người đều rất chắc chắn trong Lăng Tiêu Thiên Cung cất giấu bí mật động trời. Ngay cả chúng ta cũng vậy. Nàng ta nói đến đây, ánh mắt lóe lên, không nói tiếp. Việc xấu của quốc gia không thể ghi chép. Có một số chuyện người khác có thể nói, nàng ta không thể nói. Dù sao nàng ta cũng là công chức, cán bộ trung thành của quốc gia. Hà Vĩ mỉm cười, có chút châm trọng, có chút than thở, ai nói không có người tìm được. Tăng tổ phụ của ngươi đã từng tìm thấy Lăng Tiêu Thiên Cung của Trang Thánh. Khu khu cụ Miêu Lệ thiếu chút nữa không thở nổi, ho khan dữ dội, mặt đỏ bừng, hai mắt trợn to nhìn Hà Vĩ, chỉ vào hắn ta, lại chỉ vào bản thân mình. Nàng ta chưa từng nghĩ đến, bản thân mình đang hóng chuyện, lại hóng đến người nhà mình. Tăng tổ phụ của mình, tăng tổ phụ, tìm được Lăng Tiêu Thiên Cung. Chương 60. Lời nguyên ngàn năm, Thiên Cung ủy bí ngươi, ngươi đừng nói bậy, tăng tổ phụ của ta, tăng tổ phụ của ta. Sau khi bình tĩnh lại một chút, Miêu Lệ lắp bắp phản bác. Chỉ là nói đến tăng tổ phụ của mình, nàng ta lại không biết nên miêu tả như thế nào. Dù sao nàng ta cũng chưa từng gặp tăng tổ phụ của mình. Ông nội, cùng với cha, cũng chưa từng nói chuyện về tăng tổ phụ. Khiến cho nàng ta gần như không biết gì về tăng tổ phụ. Hà Vĩ ngẩng đầu nhìn nóc xe, phun ra một làn khói. Khói mù lợ lờ, khiến ánh mắt hắn ta có thêm vài phần quỷ dị. Hắn ta liếc nhìn Miêu Lệ, thở dài nói, những chuyện này, cha của ngươi chưa từng nói với ngươi sao? Tăng tổ phụ của ngươi là một trong những người phụ trách chính của Lăng Tiêu Thiên Cung, cũng là tổng chỉ huy của một trong những đội khảo sát. Những tin tức này mà ta biết là do cha ngươi nói cho ta biết. Năm đó ta theo cha của ngươi, nhiệm vụ quan trọng nhất chính là từ trong di vật của tăng tổ phụ của ngươi tìm kiếm manh mối về Lăng Tiêu Thiên Cung. Miêu Lệ ánh mắt đờ đẫn, đã hoàn toàn ngây người. Sao lại như vậy? Cha chưa bao giờ nói với mình những điều này, càng chưa bao giờ nói công việc của ông là khai quật lăng mộ của Lão Trang. Hà Vĩ thấy Miêu Lệ ánh mắt đờ đẫn, vẻ mặt mờ mịt, trong lòng đã có chút suy đoán. Hắn ta an ủi, có lẽ là lúc đó ngươi còn nhỏ, cha ngươi lại đột ngột gặp chuyện không may, cho nên vẫn chưa kịp nói cho ngươi biết những chuyện này. Dù sao những thứ này vô cùng nhạy cảm. Hà Vĩ nhấn mạnh trong câu vô cùng nhạy cảm cũng khiến cho Miêu Lệ tỉnh táo lại. Lúc cha nàng ta mất, nàng ta mới 20 tuổi, chưa tốt nghiệp đại học. Cho dù nói với nàng ta, thì có thể làm gì? Lại nói, đây chính là bí mật quốc gia. Miêu Lệ nghĩ vậy, thở phào nhẹ nhõm, thoải mái hơn một chút. Nàng ta lắc đầu nói, cha chưa bao giờ nói với ta những điều này. Hơn nữa, những việc mà các ngươi làm vô cùng bí mật, vô cùng quan trọng. Với tính cách của cha ta, cũng không thể nói cho ta biết. Hà Vĩ khẽ lắc đầu, nghiêm túc nói, không, nếu cha ngươi còn sống, nhất định sẽ nói với ngươi. Thường không thể nào, tính cách của cha ta hiểu rõ. Liên quan đến bí mật quốc gia như vậy, cha ta không phải là loại người đó. Miêu Lệ liên tục lắc đầu, giải thích thay cha mình. Chỉ là, Hà Vĩ thở dài một tiếng, vẻ mặt u ám. Hắn ta trầm giọng hỏi, ngươi có biết ba người đã tìm thấy Lăng Tiêu Thiên Cung trong lịch sử tên là gì không? Miêu Lệ nhìn vẻ mặt của Hà Vĩ, mơ hồ cảm thấy vô cùng bất an, không khỏi nắm chặt hai tay vào nhau, khẩn trương hỏi, tên gì? Thủ lĩnh Mô Kim Hiệu Ý Lương Vũ Đế Miêu Sầm, thủ lĩnh Bất Lương Nhân Chu Thái Tông Miêu Tiết, một trong những người phụ trách kế hoạch Lăng Tiêu Thiên Cung của Liên bang Miêu Vũ. Nói đến đây, Hà Vĩ nhìn Miêu Lệ ánh mắt có thêm vài phần u ám, vài phần thương tiếc. Miêu Lệ cũng lập tức phản ứng lại, sắc mặt nàng ta tái nhợt, hai môi run run, nói, họ, chẳng lẽ là? Hà Vĩ khẳng định nói, đúng vậy, bọn họ đều là tổ tiên của ngươi. Miêu Sâm tiên tổ của ngươi là người đầu tiên phát hiện ra Lăng Tiêu Thiên Cung. Cũng bởi vì hành động của Miêu Sâm tiên tổ, khiến cho Miêu gia các ngươi gặp phải lời nguyền không thể tiêu tan. Ngươi thử nghĩ xem, trong các đời tổ tiên của ngươi, có ai sống quá 50 tuổi? Miêu Lệ đồng tử co rút, hít sâu một hơi, cả người như rơi vào hầm băng. Cái này. Nàng ta nghiêm túc nhớ lại, nhưng nghĩ thế nào cũng không ra được vị tổ tiên nào có tuổi thọ vượt quá 50 tuổi. Hình như đều chết bất đắc kỳ tử. Miêu Lệ sợ hãi nhìn về phía Hà Vĩ, run rẩy nói, ta cũng bị di truyền lời nguyền. Nói đến đây, Miêu Lệ nuốt nước bọt, suýt chút nữa khóc cả lên. Có lầm hay không? Ta chỉ là hóng hớt thôi mà, sao lại rơi vào người nhà mình vậy? Hà Vĩ thở dài, đúng vậy, các ngươi Miêu gia kể từ Miêu Sâm tổ tiên liền di truyền một loại lời nguyền. Loại lời nguyền này khiến các đời người trong gia tộc các ngươi không ai có thể sống quá 50 tuổi. Chuyện duy nhất mà chúng ta biết chính là lời nguyền này đến từ Lăng Tiêu Thiên Cung, còn những thông tin khác thì không biết. Ngay cả khi dùng công nghệ hiện đại cũng không thể hóa giải hoàn toàn lời nguyền trên người gia tộc các ngươi. Muốn có được đáp án, chỉ sợ phải đi đến Lăng Tiêu Thiên Cung. Miêu Lệ sốt ruột, khó hiểu hỏi, nhưng tằng tổ phụ ta chẳng phải đã tìm được Lăng Tiêu Thiên Cung, tại sao không giải trừ được lời nguyền? Hà Vĩ hít sâu một hơi, nghiêm túc nói, tằng tổ phụ của ngươi tìm được Lăng Tiêu Thiên Cung không sai, nhưng ngay ngày hôm đó, hắn ta đã giết tất cả những người đi cùng, sau đó tự sát. Đây là tin tức cuối cùng chúng ta nhận được. Đội viên gửi tin tức kia tuy đã gửi tin tức đi, nhưng không sống sót đi ra ngoài. Nếu ngươi muốn xem hình ảnh năm đó, ta có thể giúp ngươi xin quyền hạn, chỉ là tốt nhất là ngươi nên chuẩn bị tâm lý, tình huống lúc đó rất tàn nhẫn. Hà Vĩ nói năng có chút do dự, khiến Miêu Lệ càng thêm khó hiểu. Tăng tổ phụ giết tất cả mọi người, sau đó tự sát. Cái này, rốt cuộc là thế nào? Lại cái lời nguyền kia nữa là sao? Miêu Lệ im lặng hồi lâu, dựa vào ghế, bất lực nói, nhưng rốt cuộc là vì sao? Sao trong lăng mộ của Trang Thánh lại có lời nguyền? Miêu Lệ ôm đầu, túm tóc, sắp sụp đổ rồi. Nàng ta không hiểu, rốt cuộc đây là chuyện gì? Lời nguyền? Hay là lời nguyền có thể tồn tại 2000 năm? Đây là thế nào? Đối mặt với sự bất ức và khó hiểu của Miêu Lệ, Hà Vĩ nheo mắt lại, cất điếu thuốc lá điện tử trong tay. Hắn ta thở dài một hơi, nói, ngươi đã từng đọc qua luận văn của tiến sĩ Gia Luật chưa? Đạo tu hành là một công nghệ sinh học vô cùng cao minh, một phương pháp thông qua động tác, hô hấp và sóng điện não đặc biệt để hấp thu năng lượng của vũ trụ, tăng cường thực lực của bản thân. Công nghệ này vượt xa trình độ văn minh liên bang hiện tại. Miêu Lệ mơ màng gật đầu. Luận văn này đã là chuyện của rất nhiều năm trước rồi. Lúc đó đã gây ra chấn động lớn về vấn đề nguồn gốc nhân loại đến từ đâu, trở thành chủ đề được mọi người bàn tán sôi nổi. Miêu Lệ suy nghĩ, dần dần tỉnh táo lại. Nàng ta ngâm nghĩ nói, cho nên các ngươi nghi ngờ lão Trang là người ngoài hành tinh, hay là nói hắn ta đã có được một loại kỹ thuật siêu việt nào đó của người ngoài hành tinh, cho nên mới tạo ra đạo tu hành? Hà Vĩ giơ ngón tay cái lên, tán thưởng nói, ngươi phản ứng rất nhanh. Nhưng lão Trang nhất định không phải là người ngoài hành tinh. Chúng ta đã kiểm tra con cháu của lão Trang, từ nhiều mẫu thu thập được hiện nay xem ra, hậu duệ của hắn ta không có gen khác biệt so với nhân loại. Miêu Lệ mặt nhăn nhó, dù cho lúc này rất thương tâm, vẫn không nhịn được muốn phản bác. Các ngươi, giỏi lắm. Hà Vĩ không quan tâm đến vẻ mặt của Miêu Lệ, giải thích, chúng ta hoài nghi lão Trang có thể đã nhận được truyền thừa của một nền văn minh siêu việt ngoài hành tinh nào đó, cho nên mới tạo ra được đạo tu hành. Mà theo ghi chép của lịch sử, lão Trang từng sử dụng một loại bảo vật nào đó. Dùng cách nói của chúng ta hiện nay, thứ đó chính là một thiết bị không gian, có thể thu nhỏ không gian rất lớn lại thành một vật thể rất nhỏ. Chuyện này có ghi chép trong lịch sử Hạ Quốc và các quốc gia khác, mà với trình độ khoa học kỹ thuật của thời đó, tuyệt đối không thể tạo ra vật phẩm như vậy. Nếu có được kỹ thuật như vậy, ngươi biết nó có ý nghĩa gì đối với liên bang chúng ta không? Chúng ta sẽ mở ra thời đại hàng hải vũ trụ thực sự, tiến quân ra biển sao mênh mông. Miêu Lệ bừng tỉnh đại ngộ, thảo nào kế hoạch Lăng Tiêu Thiên cũng có thể xếp ngang hàng với hai kế hoạch kia, trở thành một trong ba dự án lớn của liên bang. Nếu những truyền thuyết này đều là sự thật, giá trị của Lăng Tiêu Thiên cũng sẽ không thể nào đánh giá được. Chỉ là, Miêu Lệ nghi ngờ nói, chẳng lẽ công nghệ của liên bang chúng ta vẫn chưa tìm được Lăng Tiêu Thiên cung sao? Hà Vĩ cười khổ nói, nếu dễ dàng như vậy, làm gì có chuyện bây giờ vẫn không có tin tức. Từ xưa đến nay, chỉ có các ngươi Miêu gia mới tìm được vị trí của Lăng Tiêu Thiên cung, tuy không biết lý do cụ thể, nhưng đoán chừng là có liên quan đến lời nguyền mà dòng họ các ngươi di chuyển. Kể từ sau khi cha ngươi bị hại, kế hoạch Lăng Tiêu Thiên cung đã bị gác lại. Không ngờ rằng bây giờ lại xuất hiện biến cố. Cửu môn những kẻ đó cũng không biết có phải là tìm được thứ gì đó trên người cha ngươi không. Hà Vĩ nói đến đây, ánh mắt thâm thúy nhìn ra ngoài cửa sổ, còn Miêu Lệ thì sắc mặt đại biến, hơi thở cũng trở nên run rợn. Nàng ta thở hổn hển, mở cửa xe, nói, ta ra ngoài nghỉ ngơi một chút. Nói xong, nàng ta bước ra khỏi xe, sau đó đi về phía dải cây xanh ven bãi đỗ xe. Hà Vĩ nhìn về phía Miêu Lệ đi, trên kính trinh sát chiến thuật hiện ra một không trang. A, tình hình thế nào? Hà Vĩ, rất thuận lợi, ta đã nói với nàng một số tin tức, với tính cách của nàng, nhất định sẽ muốn truy xét đến cùng. À, rất tốt, khởi động lại kế hoạch Lăng Tiêu Thiên Cung, lần này tuyệt đối không được có bất kỳ sai sót nào, nhất định phải tìm được Lăng Tiêu Thiên Cung. Hà Vĩ, dạ. À, lần này khởi động lại kế hoạch Lăng Tiêu Thiên Cung, ta sẽ sắp xếp tuyển chọn rất nhiều người có lý lịch trong sạch. Trong nội bộ cục điều tra liên bang có nội gián, chúng ta nhất định phải cẩn thận. Thôi, không nói những chuyện này nữa, nhiệm vụ của ngươi chính là theo sát Miêu Lệ. Người Miêu gia cùng Lăng Tiêu Thiên Cung có mối liên hệ bí ẩn, ngoài người Miêu gia, không ai có thể tìm thấy vị trí cụ thể của Lăng Tiêu Thiên Cung ở nơi quỷ vực kia. Bất kể như thế nào, nhất định phải đảm bảo an toàn cho nàng. Tuyệt đối không thể xảy ra chuyện trước khi tìm thấy Lăng Tiêu Thiên Cung. Hà Vĩ, tuân mệnh. Hà Vĩ nói xong, không khỏi nhìn về phía Miêu Lệ, ánh mắt thâm sâu. Những thông tin mà hắn ta nói với Miêu Lệ phần lớn là sự thật, nhưng Lăng Tiêu Thiên Cung quỷ dị hơn so với những gì hắn ta nói. Tương truyền, trong Thiên Cung có người bất tử canh giữ lăng mộ. Chương 61. Thiếu sót của tông môn, tin tốt và tin xấu. Hít Trương Hàn Lâm tỉnh dậy sau giấc ngủ say, nhưng vẫn cảm thấy đầu óc choáng váng, trong đầu như bị nhét mấy chục cây kim. Hắn ta dựa vào giường, xoa huyệt thái dương, suy nghĩ hỏi Thời Không Chi Môn, ta bị sao vậy? Chẳng lẽ là bởi vì lịch sử thay đổi? Thời Không Chi Môn đáp, phải. Chí bảo của Thiên Ma Tông rất nhiều, mỗi loại đều có năng lực khác nhau. Năng lực của ta là mở ra Thời Không Chi Môn, xuyên qua quá khứ bị lai, du ngoạn chư thiên vạn giới. Người truyền thừa đã thay đổi lịch sử của thế giới này, lại bởi vì sinh sống ở thế giới này, nên nhớ rõ câu chuyện của hai dòng thời gian, bị ảnh hưởng bởi việc dòng thời gian bị thay đổi, cho nên mới xuất hiện tình huống hiện tại. Trương Hàn Lâm gõ gõ đầu, nhịn không được cau mày. Tình huống đó thật tệ. Hắn ta hỏi, tình huống này sẽ kéo dài bao lâu? Thời Không Chi Môn, xin lỗi, bởi vì thể chất cá nhân khác nhau, năng lực thích ứng khác nhau, cường độ thay đổi vận mệnh khác nhau, thời gian kéo dài của trạng thái này cũng không giống nhau, không có đủ mẫu để trả lời vấn đề của người truyền thừa. Trương Hàn Lâm á khẩu không trả lời được. Người cũng không biết. Hắn ta thở dài, rốt cuộc đã hiểu vì sao mỗi lần khảo hạch lại có thời gian nghỉ ngơi nửa năm. Xem ra các tiền bối của sư môn đều đã tính toán trước rồi. Thời Không Chi Môn, người truyền thừa không cần phải lo lắng về vấn đề nhỏ này. Nguyên nhân hiện tại người cảm thấy vô cùng đau đớn là bởi vì thực lực của bản thân vẫn chưa đủ mạnh, cho nên mới xuất hiện phản ứng bài xích mạnh mẽ sau khi dòng thời gian bị thay đổi. Chỉ cần tu vi của người đủ mạnh, phản ứng không tốt này sẽ giảm đi rất nhiều. So với chuyện này, người truyền thừa nên đặt trọng tâm vào một chuyện khác. Trương Hàn Lâm nghi ngờ hỏi, chuyện gì? Thời Không Chi Môn đáp, thí luyện mà người truyền thừa trải qua không phải do ta quyết định, mà là do tổ sư truyền thừa mà người truyền thừa lựa chọn. Trương Hàn Lâm suy tư, nói, ý ngươi là ta chọn Thiên Ma đạo chủng làm môn tu luyện chính, cho nên thí luyện khảo hạch của ta là do Thiên Ma tổ sư đích thân quyết định. Nhưng Thiên Ma tổ sư không phải là, hả, nghe nói đã phi thăng rồi sao? Thời không chi môn, thí luyện của mỗi trường phái đều khác nhau, cũng không cần các vị tổ sư đích thân kiểm tra. Bọn họ đã sớm định ra tiêu chuẩn tương ứng cho trường phái của mình, chỉ cần đạt đến tiêu chuẩn tương ứng, tự nhiên sẽ có thành tích khác nhau. Người ở nhiệm vụ thí luyện đầu tiên, có được đánh giá cao nhất của Thiên Ma Tổ sư Đại Ngụy Tự Chân, Đại Ma Tức Thánh Hiển. Đây là chuyện chưa từng có từ khi Thiên Ma Tông ta khai sáng môn phái đến nay. Trương Hàn Lâm khẽ miệng khẽ nhếch lên. Nói như vậy, mình vẫn là rất lợi hại. Bất quá cũng may mắn là nhờ có gia học Yên Thâm ở kiếp trước, nếu không sao có thể hiểu được nhiều đạo lý như vậy, làm sao có thể học được nhiều thứ như vậy. Thời không chi môn chuyển giọng nói, nhưng chính bởi vì người là Thiên Ma Tông đệ tử đầu tiên có được đánh giá này, cũng có nghĩa là những lần khảo hạch sau đó của người sẽ có độ khó mà bất kỳ đệ tử nào cũng chưa từng trải qua. Trương Hàn Lâm lập tức nhíu mày. Độ khó chưa từng có. Đây không phải là tin tốt. Tuy nhiên, Trương Hàn Lâm dường như hiểu ra, suy nghĩ nói, nếu đã là độ khó chưa từng có, vậy phần thưởng là gì? Thời không chi môn nói, ngươi rất thông minh. Độ khó chưa từng có nghĩa là phần thưởng chưa từng có. Khác với nhiệm vụ khảo hạch đầu tiên. Nhiệm vụ đầu tiên là khảo nghiệm ngươi có đủ tư cách trở thành người kế thừa Thiên Ma Tông hay không. Nhiệm vụ khảo hạch sau đó, sẽ dựa vào tu vi, địa vị, v.v. của người trong tông môn để đánh giá toàn diện, sau đó đưa ra tiêu chuẩn nhiệm vụ tương ứng. Người là đệ tử có tốc độ tiến bộ nhanh nhất trong lịch sử của Thiên Ma Tông ta, vừa mới nhập môn đã vượt qua ngoại môn, nội môn, trực tiếp trở thành chân truyền đệ tử. Đối với người mà nói, đây là chuyện tốt. Người đã sớm mở ra trụ sở tông môn, có được nhiều tài nguyên, đan dược, công pháp, bảo vật, v.v. hơn. Nhưng điều này cũng có nghĩa là, nhiệm vụ khảo hạch đầu tiên của người sẽ là độ khó ở cấp bậc chân truyền đệ tử, thậm chí còn cao hơn chân truyền đệ tử, bởi vì người vẫn là quyền trưởng môn của tông môn. Trương Hàn Lâm thần sắc bình tĩnh, đã có sự chuẩn bị. Hắn ta nghĩ, nếu đã là độ khó cao, cũng có nghĩa là có quyền hạn cao hơn. Ta lúc tiếp nhận khảo hạch nhập môn, có thể nhận được hai kiện pháp bảo. Bây giờ ta đã là chân truyền đệ tử, lại là quyền trưởng môn, chẳng lẽ có nghĩa là lúc ta tiếp nhận khảo hạch lần sau, sẽ nhận được nhiều tài nguyên ban đầu và quyền hạn ban đầu hơn? Thời không chi môn, đúng vậy. Khi nhiệm vụ khảo hạch lần sau bắt đầu, ngài có thể từ trong kho báu tông môn lựa chọn đan, bảo, kinh, pháp, mỗi loại một thứ. Đan là đan dược, bảo là bảo vật, kinh là pháp môn tu luyện nội công, pháp là thần thông pháp thuật. Bốn yếu tố tu hành, pháp, lữ, địa, tài. Pháp là pháp môn tu hành, công pháp, thần thông đều nằm trong nhóm này. Lữ là bạn đồng hành tu luyện, bạn đồng hành này không nhất thiết là người khác giới, mà là người bạn có thể cùng nhau thảo luận, luận bàn. Địa, nơi tu hành. Tài, không cần nói nhiều, pháp bảo, đan dược đều là tài. Đạo tu hành từ trước đến nay đều không phải là siêu thoát thế tục. Trái lại, tu hành càng cần đến nhiều tài nguyên hơn, giao lưu nhiều hơn. Nếu thiếu bốn yếu tố này, không có bất kỳ khả năng nào thành công. Lợi ích của tông môn lớn chính là đệ tử không cần lo lắng về pháp, lữ, địa, tài, tông môn sẽ tự động sắp xếp chú đáo. Nếu là tán tu, hảo hữu, ta có một cuốn bí kíp nhập môn, chỉ cần ngươi, đi làm 30 năm, liền có thể đổi lấy nó. Còn về việc tán tu có mấy cái 30 năm, không quan trọng. Dù sao cũng không có ai quan tâm tán tu. Trương Hàn Lâm nhướng mày, trong nháy mắt chú ý đến trọng điểm. Hắn ta cười nói, trực tiếp nói thẳng, lựa chọn. Ý ngươi là, ta có thể tự mình lựa chọn mang theo thứ gì đến luân hồi tiếp theo. Thời không chi môn đáp, chính là vậy. Ngài có thể từ trong kho báu tông môn, mỗi loại chọn một món bảo vật phù hợp với thân phận hiện tại của người. Ví dụ như bất kỳ kinh, pháp nào dưới tầng 4 của tàng thư các, cùng với bất kỳ bảo vật nào dưới tứ trọng thiên trong tàng bảo các, còn có bất kỳ loại đan dược nào dưới tầng 4 của đan các. Trương Hàn Lâm nghe thấy vậy, không nhịn được cười. Nói như vậy, nâng cao độ khó của nhiệm vụ, hình như cũng không phải là chuyện xấu. Luân hồi lần sau có thể tùy ý lựa chọn bảo vật, hơn nữa còn là bốn kiện. Đan, bảo, kinh, pháp, mỗi loại một món. Có những thứ này, mình mà còn không hoàn thành nhiệm vụ khảo hạch của Thiên Ma Tông, hình như cũng không có gì để oán trách nữa rồi. Trương Hàn Lâm suy nghĩ, mắt đảo một vòng, cười nói, cách lần khảo hạch tiếp theo còn nửa năm, ta có thể biết trước yêu cầu khảo hạch không? Thời không chi muốn nói, theo quy định của tông môn, ta không thể cung cấp cho ngươi bất kỳ hỗ trợ nào sau khi ngươi vào khảo hạch, nếu không sẽ bị cấm chế của tông môn trừng phạt. Nhưng mà hiện tại ngươi đang không ở trong khảo hạch. Nhiệm vụ khảo hạch tiếp theo của ngươi là Ác của Đế Vương. Xin quyền trưởng môn hãy chuẩn bị sẵn sàng. Trương Hàn Lâm khẽ miệng khẽ nhếch lên, thiếu chút nữa bật cười thành tiếng. Tốt lắm thời không chi môn, còn biết luồn lách rồi đấy. Bất quá, Ác của Đế Vương, nhiệm vụ thí luyện này cũng có chút ý nghĩa. Nói như vậy, tiếp sau ta lại phải làm hoàng đế rồi. Trương Hàn Lâm khẽ nhíu mày, lắc đầu. Hắn ta không thích làm hoàng đế, bởi vì rất ngu ngốc. Đế Vương tuy nắm trong tay thiên hạ, cũng bất quá là tự mình vì gia tộc chôn xuống tai họa chết người. Ít nhất là trong quá khứ là như vậy, không thể thay đổi. Kẻ ăn thịt thiên hạ, ắt sẽ bị thiên hạ phản vệ. Trương Hàn Lâm xoa xoa huyệt thái dương, thầm nghĩ, nói như vậy, đan, bảo, kinh, pháp của ta lại phải cân nhắc đến những thứ thích hợp với sự phát triển hoặc xây dựng của vương triều. Bất quá còn nửa năm, không đổi. Nghĩ đến kho báu tráng lệ của Thiên Ma Tông, Trương Hàn Lâm không khỏi nuốt nước miếng, có chút mong chờ. Trương Hàn Lâm nghĩ vậy, liền xuống giường. Hắn ta đi thẳng đến bàn làm việc. Khu vực bàn làm việc cũng khác biệt với kiếp trước. Mặt bàn là một màn hình cảm ứng khổng lồ, kết nối với cơ sở dữ liệu và internet của trường học. Học sinh có thể dễ dàng tra cứu các loại tài liệu, ghi chú điện tử, còn có thể sử dụng cử chỉ tay để chuyển đổi các ứng dụng học tập khác nhau. Trên tường phía trên bàn làm việc được gắn máy chiếu 3 chiều, chỉ cần nhẹ nhàng ấn nút, các loại tư liệu học tập liền hiện lên giữa không trung dưới dạng lập thể, tiện cho học sinh xem và nghiên cứu ở nhiều góc độ khác nhau. Trương Hàn Lâm đứng trước bàn làm việc, suy nghĩ nói ra nội dung mình muốn tìm kiếm. "Giúp ta tìm kiếm tư liệu lịch sử về Lao Trang, cùng với tư liệu gia tộc." Đang tìm kiếm thông tin chương 62. Lịch sử bị liên bang che giấu. Lao Trang, tên thật Trang Hiên, sinh năm 1200 trước Thiên Nguyên. Nhà kinh tế học, triết học, chính trị gia, quân sự gia, nhà giáo dục thời hậu Thái Khang, thánh hiền thượng cổ đã thúc đẩy thời đại chư tử bách gia. Hắn ta Trương Hàn Lâm nhìn tư liệu trước mặt, tâm trạng có chút kỳ lạ. Tự mình xem quá khứ của chính mình, thật sự là rất kỳ diệu. Bất quá hắn ta không phải là muốn xem hậu nhân khen ngợi mình thế nào, mà là xác định một việc. Những thứ gì đã thay đổi? Điều này rất quan trọng. Thời gian lặng lẽ trôi qua rất nhanh. Trương Hàn Lâm ngồi xuống, xem xét các loại tài liệu trên internet, so sánh từng cái một với thông tin trong đầu. Theo sự hiểu biết về thời đại mới, hắn ta đại khái xác định được thay đổi do mình mang đến. Hiện tại vẫn là thời đại Thiên Lam Tinh Liên Bang, nhưng đạo tu hành lại thịnh hành trong thiên hạ. Tuy nhiên nói đến việc phổ cập đạo tu hành, kỳ thật cũng là chuyện của mấy trăm năm gần đây. Sau cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ hai, trước đó tu hành là một chuyện rất cao quý, hay nói cách khác là một chuyện rất hiếm có. Đông Châu cũng được, các châu khác cũng vậy, chỉ có quý tộc, hoàng tộc, vương tộc hoặc là người làm tôn giáo mới có tư cách tiếp xúc với tu hành. Người thường, xin lỗi, chuyện này không liên quan đến các ngươi. Đại khái từ thế kỷ 19 Thiên Nguyên, các nước tăng cường đầu tư vào tu hành, tiến hành phổ cập trong phạm vi nhỏ. Mãi đến khi liên bang được thành lập, toàn cầu thống nhất, mới chính thức mở ra thời đại đại tu hành, khiến tu hành trở thành một trong những hoạt động thường ngày của Thiên Lam Tinh. Trương Hàn Lâm nhìn chằm chằm vào màn hình, hấp thụ những thay đổi của thời đại. Không biết qua bao lâu, Trương Hàn Lâm duỗi người, hỏi: "Lão Trang được chôn cất ở đâu?" Ai trả lời: "Xin lỗi, không tìm thấy thông tin này. Trong lịch sử không có tin tức về lăng mộ của Lão Trang." Nụ cười trên mặt Trương Hàn Lâm lập tức cứng đờ, suy tư nhìn ai trước mặt. Hắn ta thận trọng nói: "Lịch sử không có bất kỳ tin tức nào về lăng mộ của Lão Trang sao?" "Ai, đúng vậy, trong lịch sử không có bất kỳ thông tin nào về lăng mộ của Lão Trang. Thời đại mà Lão Trang sinh sống cách đây đã 3400 năm, trình độ khoa học kỹ thuật năm đó rất thấp, tài liệu khó bảo tồn. Có thể trong quá khứ đã có ghi chép, nhưng không được truyền lại." Trương Hàn Lâm khẽ gật đầu, vẻ mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng lại lập tức cảnh giác. "Mẹ nó, ta tin ngươi mới là lạ. Rất nhiều tài liệu mà ngươi vừa đưa ra chính là ghi chép nguyên văn trong lịch sử Hạ Quốc, còn có các tư liệu gốc của các quốc gia khác trong thời đại đó. Chuyện ta xây dựng lăng mộ to lớn như vậy năm đó, không chỉ Hạ Quốc có ghi chép, mà các nước khác đều có ghi chép liên quan. Nói tư liệu lịch sử của một nước bị thất lạc, Trương Hàn Lâm nhất định sẽ tin tưởng. Nhưng nói tư liệu lịch sử của tất cả các quốc gia, tài liệu liên quan đến một sự kiện nào đó đều bị thất lạc, không có bất kỳ ghi chép nào. Đây không phải là nói nhảm sao?" Trương Hàn Lâm trầm tư suy nghĩ, lập tức nghĩ đến một khả năng. Có người đang che giấu thông tin này, không phải người xưa, là liên bang chính phủ. Nếu là người xưa trộm Lăng Tiêu Thiên Cung của hắn ta, trong lịch sử nhất định sẽ để lại dấu vết. Quan trọng nhất là, liên bang chính phủ không cần thiết phải che giấu chuyện như vậy. Trừ khi liên bang chính phủ biết được điều gì đó, không hy vọng bí mật của Lăng Tiêu Thiên Cung bị bại lộ, trực tiếp khiến cho đoạn lịch sử này biến mất khỏi tầm nhìn của mọi người, trở thành một chân tướng lịch sử bị thất lạc. Chuyện như vậy rất phổ biến. Lịch sử của bất kỳ quốc gia nào đều có loại công khai và không công khai. Mà thường thì lịch sử không công khai đều dính líu đến bí mật quan trọng của quốc gia, hoặc là liên quan đến sự ổn định của quốc gia, v.v. Vậy thì, Lăng Tiêu Thiên Cung có quan hệ gì với liên bang? Trương Hàn Lâm không tiếp tục hỏi, trực tiếp tắt mạng. Bởi vì hắn ta hiểu rất rõ, chân tướng lịch sử bị chính phủ cố ý che giấu này, nhất định đã bị thiết lập thành thông tin nhạy cảm. Nếu bản thân mình tiếp tục hỏi vấn đề lăng mộ của Lão Trang, rất có khả năng sẽ kích hoạt một loại biện pháp cảnh báo của chính phủ, từ đó bị chính phủ giám sát. Trương Hàn Lâm hai tay đan vào nhau, chống cằm, rơi vào trầm tư. Bên trong Lăng Tiêu Thiên Cung có thứ gì, hắn ta tự nhiên là hiểu rõ. Nhưng hắn ta không chắc chắn liên bang chính phủ biết được bao nhiêu. Nhưng hiển nhiên không ít, nếu không sẽ không trực tiếp che giấu đoạn lịch sử này. Thật phiền phức. Trương Hàn Lâm khẽ nhíu mày, dựa vào ghế, rơi vào trầm tư. Một đoạn lịch sử bị chính phủ cố tình che giấu, muốn tìm hiểu chân tướng chỉ có hai biện pháp. Biện pháp chính thống, gia nhập vào cơ quan này, trở thành một thành viên trong đó. Như vậy liền có quyền hạn đọc tài liệu liên quan. Biện pháp không chính thống, ăn cắp tư liệu của chính phủ. Đây không phải là không thể thực hiện, nhưng rủi ro. Trương Hàn Lâm khẽ lắc đầu. Liên bang chính phủ là quốc gia đại thống nhất. Chuyện này một khi bị bại lộ, sau này liền không còn chỗ dung thân trong toàn bộ hệ mặt trời. Vậy thì, Trương Hàn Lâm đặt tay phải lên mặt bàn, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, khóe miệng nhếch lên, khẽ cười nói, "Thú vị, để ta xem các ngươi biết được những gì, lại muốn có được thứ gì từ trong đó." Đối với Lăng Tiêu Thiên Cung, Trương Hàn Lâm vô cùng quan tâm, bởi vì nơi này liên quan đến kế hoạch cải tạo Thiên Lam Tinh. Tuy rằng hiện tại đã mở ra trụ sở tông môn, nhưng đó dù sao cũng chỉ là một tiểu thế giới bí cảnh, dùng để duy trì kho báu hiện tại cũng rất miễn cưỡng, càng không nói đến việc duy trì xây dựng và phát triển của tông môn trong tương lai. Muốn phát triển, vẫn phải dựa vào thế giới bao la này, bắt đầu từ Thiên Lam Tinh. Mà số liệu thí nghiệm, tình huống thí nghiệm của Lăng Tiêu Thiên Cung đều rất quan trọng. Vô Nhai Đại học, trường đại học công lập đỉnh cao nhất của Thiên Lam Tinh. Địa vị của nó ở Thiên Lam Tinh, đại khái tương đương với địa vị của Thanh Hoa, Bắc Đại ở Trung Quốc kiếp trước. Đây là trường đại học hàng đầu mà người bình thường có thể tiếp xúc. Vì thi vào Vô Nhai Đại học, Trương Hàn Lâm đã phải vất vả rất nhiều. Mà chuyên ngành hắn ta chọn ở Vô Nhai Đại học là luật, còn lịch sử là môn phụ. Muốn trở thành một công chức xuất sắc, không hiểu rõ luật pháp của thời đại này, quốc gia này khẳng định là không thể, bởi vì pháp luật là thể hiện cơ bản nhất để phục vụ quốc gia, mà lịch sử là tài liệu tham khảo liên quan để hiểu rõ thế giới này, quốc gia này ở tầng lớp sâu hơn. Vô Nhai Đại học với tư cách là trường công lập hàng đầu, tài nguyên giảng dạy của nó tự nhiên cũng là phi thường. Bước vào lớp học, giống như đi đến thế giới khoa học viễn tưởng. Tường và trần nhà của lớp học đều được làm từ vật liệu đặc biệt, tỏa ra ánh sáng trắng, có thể phản chiếu và khúc xạ ánh sáng một cách hoàn hảo, tạo ra môi trường tuyệt vời cho hình chiếu 3 chiều. Vị trí lẽ ra là bảng đen phía trước lớp học, bây giờ là khu vực trưng bày 3 chiều khổng lồ. Khi tiết học bắt đầu, hình chiếu 3 chiều của giáo sư sẽ xuất hiện ngay giữa khu vực trưng bày, giống như đang đứng trong lớp học, mỗi một biểu cảm, mỗi một động tác đều sống động như thật. Giáo sư có thể tự do đi lại trong không gian nào, dụng cụ dạy học trong tay cũng rõ ràng, giống như thao tác trong hiện thực, rất tự nhiên. Nhưng đây không phải là điều lợi hại nhất. Điều lợi hại nhất là hệ thống này có thể tái hiện lại sự kiện lịch sử dưới dạng 3 chiều, khiến học sinh có thể trực quan tìm hiểu về lịch sử đã xảy ra. Ví dụ như lúc này, giáo sư đứng trên bục giảng, đối mặt với rất nhiều học sinh, giảng bài, trong lịch sử của Thiên Lam Tinh, có rất nhiều gia tộc có sức ảnh hưởng rất lớn. Những gia tộc này thường thống trị một quốc gia, hoặc là một khu vực trong một khoảng thời gian dài, đối với địa phương đó có ảnh hưởng không thể nào xóa nhòa. Gia tộc mà chúng ta muốn nói hôm nay, chính là Trang Thị gia tộc. Trang Thị gia tộc nằm ở Đông Châu, có nguồn gốc từ Lao Trang. Về Lao Trang, các em chắc không xa lạ. Giáo sư nói xong, đẩy vào kính, có chút trêu chọc nói, nếu không biết, ta đề nghị các em nên học bù từ sách giáo khoa lịch sử tiểu học. Lời của giáo sư khiến cho các bạn học sinh cười vang. Trương Hàn Lâm ngồi bên trái lớp học, ở vị trí ngoài cùng. Hắn ta không cười. Bởi vì, Trương Hàn Lâm khẽ nghiêng đầu, liếc nhìn người bên cạnh. Một nam sinh trẻ tuổi, tướng mạo khá tuấn tú, có tiềm năng trở thành tiểu thị tươi. Lúc này hắn ta đang nằm bò ra bàn, ngủ ngon lành, thỉnh thoảng còn cười khúc khích, không biết mơ thấy thứ gì. Vương Hinh Liêu, là bạn học, cũng là bạn của Trương Hàn Lâm. Một trong số ít những người bạn. Khác với việc Trương Hàn Lâm vất vả thi đậu vào Vô Nhai Đại học, Vương Hinh Liêu là người dân của Kinh Đô Thiên Lam Tinh Liên bang. Là công tử của Kinh Đô, căn bản không cần phải tham gia cái gọi là thi cử, có thể từ trung học trực tiếp được lên thẳng Vô Nhai Đại học. Đương nhiên, loại trường học này thường không chiêu mộ người bình thường. Dùng lời của Vương Hinh Liêu mà nói, những chuyện khổ cực đã có tổ tiên chịu được rồi, chẳng lẽ ta còn không thể hưởng thụ một chút sao? Chương 63. FBI gửi thư Trương Hàn Lâm khẽ gõ lên mặt bàn, đánh thức Vương Hinh Liêu đang ngủ say. Vương Hinh Liêu ngáp một cái, mở mắt ra, nhìn về phía Trương Hàn Lâm, lẩm bẩm nói, tan học rồi sao? Đi, đi ăn cơm. Ta mời. Trương Hàn Lâm khỏe miệng hơi co giật. Người mẹ nó ngoài ngủ, ăn cơm ra, có thể có chút tiền đồ nào khác không? À, ngươi còn biết chơi gái. Trương Hàn Lâm khẽ lắc đầu, đối với vị công tử Kinh Đô này, thật sự là không biết nói gì. Bất quá ai bảo người ta có ghen gì truyền xuất sắc. Vẫn chưa tan học. Trương Hàn Lâm nhắc nhở, sau đó chuyển chủ đề. Hỏi ngươi chút chuyện, gần đây có tin tức nội bộ gì không? Trương Hàn Lâm nói đến đây, nhìn chằm chằm vào Vương Hinh Liêu. Quan hệ giữa hắn ta và Vương Hinh Liêu rất tốt. Điều này chủ yếu là nhờ Vương Hinh Liêu là đồ ăn hại, thi cử, bài tập, luận văn, tất cả đều cần Trương Hàn Lâm hỗ trợ mới có thể qua được. Đây gọi là gì? Đây gọi là quan hệ xã giao. Quan hệ xã giao là thứ mà bản thân có thể mang đến lợi ích cho người khác. Chỉ có như vậy, người ta mới chủ động tiếp cận ngươi. Nếu không, Trương Hàn Lâm chỉ là một đứa trẻ mồ côi, không có thân phận, không có bối cảnh, không có tiền tài, dựa vào cái gì mà có thể chơi cùng Vương Hinh Liêu? Tất cả những điều này đều là do nhu cầu. Mà Vương Hinh Liêu tuy rằng là đồ ăn hại, nhưng gia tộc hắn ta vẫn có chút thực lực, chủ yếu phụ trách xử lý, kiểm duyệt công việc tuyển dụng của một số đơn vị trực thuộc liên bang chính phủ. Đương nhiên, thế lực gia tộc hắn ta vẫn chưa đủ tư cách nhúng tay vào công việc nội bộ của Vô Nhai Đại học. Vương Hinh Liêu muốn tốt nghiệp, cũng phải dựa theo quy trình chính quy, ít nhất là quy trình tương đối chính quy. Ban đầu Trương Hàn Lâm tiếp cận Vương Hinh Liêu là bởi vì thế lực gia tộc của đối phương, tuy chỉ là kiểm duyệt việc tuyển dụng của chính phủ, không có quyền lực quá lớn, nhưng người ta có thể tiếp xúc với tin tức nội bộ. Rất nhiều công việc tuyển dụng của chính phủ liên bang đều là thông tin công khai đối ngoại, nhưng điều này chỉ là nói cho vui thôi, mà ngươi lại tin thật. Rất nhiều vị trí tuyển dụng ngoài những điều kiện công khai, còn có rất nhiều điều kiện ẩn, những điều kiện ẩn này là đặc biệt thiết lập cho những người có gen xuất sắc, điều kiện đặc thù. Ví dụ như tháng trước, thành phố Minh Châu của Đông Châu tuyển dụng 2 nhân viên bảo trì thông tin internet. Điều kiện bề ngoài là sinh viên mới tốt nghiệp, yêu cầu giới tính nam, có hộ khẩu thành phố Minh Châu, Đông Châu. Mà điều kiện ẩn là chỉ lựa chọn từ Minh Châu Đại học của thành phố Minh Châu, hơn nữa phải có năng khiếu bóng đá, tốt nhất là có giải thưởng liên quan đến cuộc thi bóng đá. Ha ha, không ai dám hỏi, một nhân viên bảo trì thông tin internet sao lại cần năng khiếu bóng đá, tốt nhất còn phải có giải thưởng của cuộc thi liên quan. Vị trí tuyển dụng này gần như là trực tiếp viết tên lên rồi. Người bình thường không biết nội tình, tưởng rằng bản thân đã gặp cơ hội, chủ động xin ứng tuyển, câu trả lời nhận được về cơ bản đều không có gì bất ngờ. Xin lỗi, ngươi không phù hợp với yêu cầu của chúng ta. Trương Hàn Lâm rất hiểu rõ những chuyện này, cho nên thỉnh thoảng sẽ hỏi Vương Hinh Liêu có tin tức nội bộ nào không. Vương Hinh Liêu đã sớm quen rồi. Hắn ta cũng biết mục tiêu của Trương Hàn Lâm, ít nhất là mục tiêu trước đây, thi công chức, trở thành công chức xuất sắc vì bách tính thiên hạ phục vụ. Đối với suy nghĩ của Trương Hàn Lâm, Vương Hinh Liêu không cảm thấy có vấn đề gì. Vương gia chúng ta dựa vào công lao của tổ tiên mà hưởng phúc 200 năm, ngươi biết sướng thế nào không? Sau này, ta tiểu Vương cũng sẽ tiếp tục như vậy. Hắn ta gãi đầu, suy nghĩ nói, thật sự có. Gần đây cục điều tra liên bang bộ phận hành động đặc biệt có một đợt tuyển dụng khá đặc biệt. Trương Hàn Lâm nheo mắt lại, lập tức có hứng thú. Cục điều tra liên bang bộ phận hành động đặc biệt, quyền lực của bộ phận này rất lớn, thậm chí đã từng bị các nơi của liên bang kháng nghị. Nói một cách đơn giản, đây là cẩm y vệ của liên bang chính phủ. Tuy không có khoa trương như tỷ hiện hậu tấu, nhưng có thể khởi tố, lập án điều tra đối với bất kỳ mục tiêu nào bị tình nghi. Vương Hy Nghiêu suy nghĩ, nói, trước đây, cục điều tra liên bang bộ phận hành động đặc biệt luôn tuyển dụng từ những trường học nhất định, ví dụ như trường quân sự liên bang, học viện cảnh sát liên bang, trường chính pháp liên bang, v.v. Nhưng lần này họ không quy định nhất định phải là học sinh của trường nào, chỉ yêu cầu phải là sinh viên mới tốt nghiệp, gia thế trong sạch, tổ tiên ba đời không có tiền án. À đúng rồi, tốt nhất là sinh viên chuyên ngành lịch sử, sau đó là sinh viên chuyên ngành luật. Vương Hy Nghiêu nói đến đây, nhìn Trương Hàn Lâm một cái đầy ẩn ý, nhắc nhở, bối cảnh gia đình ngươi không có vấn đề, chuyên ngành là luật, môn phụ là lịch sử, học sinh ưu tú đứng đầu Vô Nhai đại học về thành tích môn lịch sử, xác suất thành công rất lớn. Nhưng chuyện lần này không tầm thường. Cục điều tra liên bang bộ phận hành động đặc biệt là nơi nào, cuộc tuyển dụng luôn luôn vô cùng nghiêm ngặt. Những lần tuyển dụng trước đây đều có quy định đặc biệt, lần này đột nhiên đổi quy củ, nhất định là có đại sự xảy ra. Hơn nữa, số lượng người tuyển dụng lần này cũng không bình thường, cần hơn 100 người. Người có thể đưa ra quyết định trọng đại như vậy, nhất định là quan chức cấp cao của cục điều tra liên bang. Lần này rất có thể là liên quan đến cuộc chiến của các quan chức cấp cao của cục điều tra liên bang, những người mới này sợ là lãnh đạo muốn bồi dưỡng một đám thủ hạ trong sạch. Vương Hy Nghiêu nhấn mạnh trọng tâm trong hai chữ trong sạch trong lời nói mang theo vài phần châm biếm. Trương Hàn Lâm tự nhiên nghe ra ý tứ trong đó. Cái gì gọi là trong sạch? Chính là không có quá nhiều quan hệ với các thế lực khác, dễ dàng chỉ huy, dễ dàng khống chế. Nói một cách đơn giản, bọn họ ngoại trừ dựa vào lãnh đạo, không còn gì cả. Chỉ có như vậy, lòng trung thành của bọn họ mới có thể được kiểm chứng. Những thủ đoạn này, Trương Hàn Lâm quá quen thuộc. Nếu ngươi muốn đăng ký, tốt nhất là suy nghĩ thật kỹ. Thần tiên đánh nhau, vạ lây con cá, nếu như bên trên thắng thì không sao, nếu thua. Vương Hy Nghiêu nói đến đây, khẽ lắc đầu, lại nằm bỏ xuống. Vương gia bọn họ không muốn tham dự vào những chuyện như vậy. Dù sao chỉ cần bọn họ sống an ổn, là người vô hình của chính phủ liên bang, chắc chắn có thể ở liên bang tìm được một công việc ăn cơm, không cần phải mạo hiểm. Trương Hàn Lâm không để lời nhắc nhở của Vương Hy Nghiêu vào lòng. Dù sao hắn ta cũng không định dựa vào lãnh đạo mà tiến thân. Thứ mà hắn ta cần chỉ là một cơ hội bước chân vào hệ thống chính phủ liên bang, để xem nhiều hơn những tư liệu bị che giấu. Cho nên so với nhắc nhở của Vương Hy Nghiêu, Trương Hàn Lâm càng quan tâm đến một việc khác. Một chuyện rất thú vị. Hắn ta như có điều suy nghĩ hỏi, vì sao ưu tiên chuyên ngành lịch sử, với tình hình của cục điều tra liên bang, chẳng lẽ không phải là chuyên ngành luật hoặc chuyên ngành cảnh sát sao? Chẳng lẽ cục điều tra liên bang muốn điều tra án kiện liên quan đến văn vật nào đó? Vương Hy Nghiêu suy nghĩ một lát, không chắc chắn nói, cái này ta biết một chút, hình như liên quan đến một kế hoạch gọi là kế hoạch Lăng Tiêu Thiên Cung gì đó trước kia, là dự án từ rất lâu rồi. Dự án này khi thì bắt đầu, khi thì dừng lại, không biết sao lại như vậy. Trương Hàn Lâm đồng tử co rút, ánh mắt trở nên vô cùng nghiêm nghị. Lăng Tiêu Thiên Cung, trùng hợp vậy. Thảo nào trên internet không tìm được tin tức lăng mộ của mình, quả nhiên là bị liên bang chính phủ che giấu. Chỉ là không biết kế hoạch Lăng Tiêu Thiên Cung là gì. Khi thì bắt đầu, khi thì dừng lại. Nói như vậy, đây không phải là lần đầu tiên dự án này được triển khai. Trương Hàn Lâm như có điều suy nghĩ, ngược lại là thở phào nhẹ nhõm. Nếu không phải lần đầu tiên, nói rõ Lăng Tiêu Thiên Cung vẫn chưa bị phá hủy, cách bố trí của mình năm đó đã phát huy tác dụng. Chỉ là lại không biết Lăng Tiêu Thiên Cung đã bị trộm bao nhiêu lần trong những năm này, còn bảo tồn bao nhiêu thứ. Kế hoạch của mình có bị ảnh hưởng hay không? Thật sự cần phải làm rõ trước khi luân hồi tiếp theo, như vậy mới có thể tiến hành kế hoạch tiếp theo ở luân hồi lần sau. Trương Hàn Lâm suy nghĩ, cũng không còn tâm trạng nói chuyện với Vương Hy Nghiêu, chỉ là ngẩn người nghe giáo sư giảng bài. Giáo sư nói, Trang thị gia tộc thịnh suy nhiều lần, lần nguy hiểm nhất chính là ở 200 năm trước Thiên Nguyên đã từng tham gia vào việc tranh đoạt thiên hạ, suýt chút nữa bị diệt tộc, hậu nhân cả tiết học, Trương Hàn Lâm đều không tập trung. Sau khi tan học, hắn ta hỏi Vương Hy Nghiêu địa chỉ tuyển dụng, sau đó gửi sơ yếu lý lịch của mình đi. Còn có thể thành công hay không, Trương Hàn Lâm không rõ ràng. Thời gian sau đó, Trương Hàn Lâm rất bận rộn. 1. Tiếp tục tìm kiếm tin tức, để giảm bớt sự đau đớn do thay đổi dòng thời gian mang đến. 2. Tu hành, hơn nữa còn ghi chép sự thay đổi của môi trường tự nhiên hiện tại, chủ yếu là sự thay đổi của thiên địa chi lực, để xác định hiệu quả của kế hoạch cải tạo. 3. Kiểm kê kho báu Thiên Ma Tông, tìm kiếm bảo vật thích hợp để mang theo vào luân hồi tiếp theo. 4. Hiểu rõ lịch sử của Trang thị gia tộc. Đương nhiên, cũng chỉ là tìm hiểu lịch sử, không trông cậy vào việc Trang thị gia tộc có thể phát huy tác dụng ở kiếp này. Có một số chuyện cần phải thay đổi từng chút một. Trang thị gia tộc tuy ở thời đại này không thể phát huy tác dụng quá lớn, nhưng ở luân hồi tiếp theo rất có thể sẽ có tác dụng vô cùng quan trọng. Thời gian lặng lẽ đến một tháng sau. Lúc này đã là tháng 6, lại đến kỳ nghỉ hè hàng năm. Cả một tháng vẫn chưa nhận được bất kỳ phản hồi nào từ cục điều tra liên bang, Trương Hàn Lâm đã bắt đầu suy nghĩ đến những cách khác. Nhưng ngay ngày 29 tháng 6, Trương Hàn Lâm nhận được một email. Một email đến từ cục điều tra liên bang, bộ phận hành động đặc biệt. Ít không có nhiều nội dung, chỉ có một địa chỉ. Chương 64. Luân hồi Linh Châu, Kiến Khang quận, Lăng Thành. Linh Châu là một khu vực của Đông Châu, gần Đông Hải. Đông Châu không phải là phân chia hành chính của liên bang, mà là một lục địa vô cùng rộng lớn. Tây Châu, Thương Châu, v.v. cũng là tên của lục địa, không phải là phân chia hành chính của liên bang. Toàn bộ Đông Châu có rất nhiều bang hành chính, Linh Châu chính là một trong số đó. Nơi này tuy không phải là khu vực phồn hoa nhất của Đông Châu, nhưng lại là trung tâm chính trị của toàn bộ Đông Châu. Tòa án tối cao Đông Châu, Hội đồng Đông Châu, vờ đều ở Lăng Thành. Lăng Thành là một thành phố có bề dày lịch sử lâu đời, ở đây thậm chí còn có cảm giác không gian bị xáo trộn. Bởi vì vừa có thể nhìn thấy tường thành cổ, kiến trúc cổ xưa của ngàn năm trước ở Lăng Thành, lại vừa có thể nhìn thấy những tòa nhà chọc trời của thời đại mới. Ô tô bay gào thét bay qua tường thành cổ, có cảm giác như đang nhìn bao quát lịch sử. Trương Hàn Lâm ngồi trên ô tô bay, nhìn tường thành cổ kính, tang thương bên dưới, ánh mắt không khỏi có thêm chút mê ly, mơ hồ như đã trở về hơn 3000 năm trước. Dưới ánh mặt trời chói chang, những cung điện trong trang viên trang thị san sát dựa theo địa thế núi non, toát lên vẻ đẹp khác biệt. Tường đất nền của cung điện dưới ánh mặt trời thiêu đốt toát ra ánh sáng ấm áp, kết cấu bằng gỗ chắc chắn như được tiếp thêm sức sống mới. Hoa văn hình mây, hình rồng đầy màu sắc trên giường cột, đấu cùng, dưới ánh nắng càng thêm bắt mắt, hình mây như muốn bay lên trời, hình rồng thì vươn móng vuốt, như muốn phá vỡ bức tranh mà ra. Chim thú được điêu khắc trên cửa sổ, trong gió nhẹ của mùa hè, dường như cũng sống động hẳn lên, như thể dây tiếp theo sẽ phát ra tiếng hót lanh lảnh. Mái ngói xanh của cung điện, dưới ánh nắng phản chiếu ra ánh sáng mờ ảo, thần thú trên nóc nhà uy phong lẫm liệt, như đang nhìn xuống trang viên, bảo vệ mảnh đất tiên tính này. Trương Hàn Lâm ngồi dưới đỉnh, im lặng nhìn bàn cờ trước mặt. Một nam nhân trung niên khoảng 30 tuổi, mặc hoa phục cẩn thận bước đến, đứng sau lưng hắn, có dung mạo rất giống hắn. "Văn Tu, con đến rồi." Trương Hàn Lâm đặt quân cờ xuống, ngẩng đầu nhìn nam nhân, mỉm cười nói, "Văn Tu là con trai thứ hai của hắn. Mẹ của hắn ta chính là Vương hậu Nhu Nhiên Á Y Y cổ lạc, bất quá hiện tại đã được gọi là trang phu nhân rồi." Văn Tu đứng trước mặt Trương Hàn Lâm, rất cung kính, thậm chí có chút sùng bái. Hắn ta cúi người nói, "Con mới từ nước Trương trở về." "Ừm, thúc thúc con có khỏe không?" "Thúc thúc mạnh khỏe, tự do tự tại, tiêu dao khoái hoạt." "Ha ha ha, trang sinh tiểu tử này, ngược lại sống rất tốt, không tệ, không tệ. Nó đã tìm được đạo của mình, tìm thấy con đường của mình. Điểm này, con phải học hỏi thúc thúc nhiều hơn. Con cũng đã tìm được con đường của mình." "Ồ, con đường của con là gì?" "Lần này đến bái kiến thúc thúc, con cùng Dương Tử, Lý Tử đều có trao đổi, từ trong miệng bọn họ, con biết được chí hướng của cha. Mạnh mẽ nhất thời, chẳng qua chỉ là sao băng lướt qua, không đáng nhắc đến. Cha muốn chính là trường sinh chi đạo, như mặt trời mặt trăng, như sao trời, như đạo trường tồn bản cổ. Con tuy không có năng lực như cha, nhưng nguyện ý giống như cha, bảo vệ trang thị, mong muốn gia tộc ngày càng cường thịnh." Trương Hàn Lâm cười đứng dậy, bước ra khỏi đình nghỉ mát, dọc theo con đường nhỏ quanh co trong sân đi vào nội viện, cười nói, "Con có thể có suy nghĩ này, vi phụ rất vui mừng. Nhưng con có biết làm sao mới có thể trường tồn hay không?" Văn Tu vội vàng theo sau, nghe thấy vậy liền đáp, "Chỉ cần Miêu gia chúng ta không tranh thiên hạ, không tranh bá nghiệp, bằng thánh danh mà cha để lại, đủ để đảm bảo cho Miêu gia chúng ta vinh hoa phú quý đời đời kết kiếp. Không tranh chính là đại tranh. Lý Tử đã từng nói, thượng tiện nội thủy, nước không có hình dạng cố định, có và biến. Cho nên nước là thứ thích nghi với hoàn cảnh, thích nghi với vạn vật nhất giữa đất trời, mà cha chính là người như vậy, hài nhi cũng muốn làm người như vậy." Trương Hàn Lâm cười to, Văn Tu lần này du ngoạn, đúng là đã trưởng thành rất nhiều. Nói xong, Trương Hàn Lâm đẩy cửa thư phòng. Hắn ta đi vào nội thất, lấy một thanh kiếm trông có vẻ bình thường từ trên tường xuống. Kiếm được cất trong vỏ, nhìn từ bên ngoài không có gì đặc biệt, cùng với thanh kiếm bằng đồng bình thường. Ngay cả vỏ kiếm cũng chỉ là gỗ cứng bình thường. Trương Hàn Lâm cầm trường kiếm, đi đến trước mặt Văn Tu, mỉm cười nói, "Vi phụ đã chuẩn bị cho con một món quà, bây giờ con đã có thể sử dụng." Văn Tu nghe vậy, vẻ mặt kích động. Hắn ta hai tay nhận lấy bảo kiếm, sau đó rút ra. Ánh sáng lạnh lóa mắt, chỉ thấy trên thân kiếm dường như có ánh sáng ngũ sắc lưu chuyển, thần kỳ khác thường. Văn Tu nhìn bảo kiếm, không khỏi há hốc mồm. Hắn ta đã từng du ngoạn thiên hạ nhiều lần, càng là nhìn thấy vô số chân bảo, thần binh, nhưng chưa từng thấy thứ như vậy. Một thanh kiếm vậy mà tỏa ra ánh sáng thần kỳ như vậy. Văn Tu kích động nói, "Phụ thân, đây là Trương Hàn Lâm cười nói, thanh kiếm này gọi là nhược thủy. Nhược thủy có thể hấp thu thiên địa chi lực lưu trữ trong thân kiếm, ở thời khắc mấu chốt có thể phát huy ra lực công kích mạnh mẽ. Hy vọng sau này con có thể dùng thanh kiếm này để bảo vệ gia tộc." Văn Tu kích động gật đầu liên tục, ôm chặt nhược thủy vào lòng. "Ngoài thứ này, ta còn có một thứ muốn cho con." Trương Hàn Lâm nói xong, lấy ra một cuộn lụa trông có vẻ cổ kính. Trên cuộn lụa không có chữ, chỉ có từng đường nét trông có vẻ lộn xộn, giống như bức tranh phong cảnh do trẻ con vẽ bậy. Nhưng nếu nhìn kỹ, lại có một loại cảm giác rất đặc biệt. Như thể nhìn thấy được một thế giới huyền diệu. Trong lòng dần dần bình tĩnh, chân khí trong cơ thể bị dẫn dắt, vận hành theo phương thức mà trước đó chưa từng có. Cả người giống như được ngâm mình trong suối nước nóng, cảm thấy vô cùng dễ chịu. Văn Tu chỉ nhìn mấy giây, lập tức nhận ra sự thần kỳ của vật này. Hắn ta kinh ngạc ngẩng đầu, nói, "Phụ thân, đây là..." Trương Hàn Lâm giải thích, "Vật này tên là Tam Sơn Kinh, có công hiệu điều dưỡng thân thể, điều chỉnh lộ tuyến vận hành chân khí của bản thân. Có thể chữa trị những tổn thương nhỏ khó nhận ra trong cơ thể, khiến bản thân đạt đến trạng thái gần như hoàn mỹ. Tuy không thể trực tiếp tăng cường tu vi, nhưng có thể giảm bớt xác suất tẩu hỏa nhập ma, tu luyện sai lầm. Tụng đọc kinh quyển, kỳ đạo tự thành." Văn Tu ngây ngẩn cả người, lập tức hiểu được giá trị của Tam Sơn Kinh, kinh ngạc nói, "Cha vậy mà có bảo vật như vậy, đây chẳng phải là tương đương với việc mang theo bên mình một vị lao sư có kinh nghiệm phong phú, có thể tùy thời chỉ điểm những sai lầm trong quá trình tu hành sao? Thật sự là không thể tưởng tượng nổi." Trương Hàn Lâm mỉm cười, không nói gì. Lời này, đúng, nhưng lại không đúng. Bởi vì Tam Sơn Kinh chỉ có tác dụng với người tu hành linh đài cảnh giới. Một khi đột phá linh đài cảnh giới, liền không còn tác dụng gì nữa. Cho nên chỉ là pháp khí cấp thấp. Trương Hàn Lâm giao Tam Sơn Kinh cho Văn Tu, dặn dò, "Cầm lấy đi, sau này hãy chăm chỉ tu luyện, đừng lười biếng." Cái này Văn Tu do dự, không lập tức nhận lấy, mà là quan tâm nói, vật này vẫn là ở trong tay cha mới có thể phát huy tác dụng lớn nhất. Con tư chất ngu dốt, cho dù có cầm vật này, cũng chỉ là lãng phí. Trương Hàn Lâm khẽ lắc đầu, nghịch cuốn Tam Sơn Kinh, chậm rãi đi đến bên cửa sổ, nhìn bầu trời xanh thẳm như gương ngoài cửa sổ, thản nhiên nói, ta kiếp này đã không còn hy vọng trường sinh, cầm vật này cũng không có ý nghĩa gì. Văn Tu nghe vậy, sắc mặt lập tức tái nhợt. Hắn ta vội vàng an ủi, cha sáng tạo ra pháp môn tu hành, truyền bá cho thiên hạ, chính là cội nguồn bản pháp. Nếu ngay cả cha cũng không hy vọng trường sinh, trên đời này còn ai có tư cách trường sinh? Cha Trương Hàn Lâm giơ tay phải lên, ra hiệu cho Văn Tu im lặng. Hắn ta quay đầu nhìn, thản nhiên nói, ta tuy không thể trường sinh, nhưng cũng sẽ không hoàn toàn biến mất. Sau khi ta chết, sẽ tiếp tục chuyển sinh. Có thể là mấy trăm năm sau, cũng có thể là ngàn năm sau. Đến lúc đó, tuy ta chưa chắc đã chuyển sinh vào trang thị, nhưng nhất định sẽ trở về. Văn Tu há hốc mồm, vừa mừng rỡ, vừa khiếp sợ. Hắn ta run rẩy nói, cha còn có thể chuyển sinh. Trương Hàn Lâm khẽ gật đầu, không giải thích quá nhiều, bình tĩnh mà kiên định nói, hãy bảo vệ trang thị thật tốt, chờ ta chuyển sinh trở về. Hy vọng khi ta bước lên đỉnh cao, tìm kiếm trường sinh, trang thị có thể cùng ta đi tiếp. Vâng, con xin ghi nhớ. Văn Tu kích động đến mức mặt đỏ bừng, vội vàng túi người đáp. Tuy rằng luân hồi chuyển sinh là chuyện khó tin, nhưng hắn ta tin tưởng cha tuyệt đối sẽ không lừa gạt mình, nhất định có thể làm được. Bởi vì người là trang thánh, thánh hiền có một không hai. Trương Hàn Lâm tỉnh lại trong tiếng gọi của tài xế, ánh mắt rơi vào tư liệu chiếu trên kính. 200 năm trước Thiên Nguyên, trang thị gặp phải đại nạn. Kể từ đó, trang thị suy tàn, biến mất không còn tăm hơi. Nhưng mấy ngàn năm nay, truyền thừa chưa từng bị cắt đứt. Mà nay tự xưng là hậu duệ trang thị có ba chi. Triệu thị họ Trang ở Đông Châu, Trương thị họ Trang ở Tây Châu, Lưu thị họ Trang ở Thương Châu. Nhưng có phải thật sự là con cháu của Lão Trang hay không, thì không ai biết được. Chương 65. Hậu duệ Lão Trang, Nhược Thủy kiếm một chiếc xe cảnh sát dán logo cục điều tra liên bang gào thét xé gió lao vút trên bầu trời đêm, chạy như bay trên bầu trời Đông Châu rộng lớn. Trong xe có hai người, Hà Vĩ, Miêu Lệ. Kể từ ngày hôm đó cảnh sát cục điều tra liên bang Trương Húc chết một cách kỳ lạ, đến nay đã hơn một tháng. Trong hơn một tháng này, Miêu Lệ đã trải qua rất nhiều chuyện. Đầu tiên nàng ta về nhà tìm kiếm gia phả, cùng với bộ sưu tập quý giá của cha. Trong những món đồ cổ xưa đó, Miêu Lệ đã tìm thấy ghi chép về lời nguyền. Giống như Hà Vi đã nói, người Miêu gia mấy ngàn năm qua vẫn luôn bị lời nguyền quấy nhiễu. Xác định bản thân mình thật sự bị nguyền rủa, Miêu Lệ dứt khoát lựa chọn thỏa hiệp với cục điều tra, tiếp nhận nhiệm vụ mới, tiếp tục sự nghiệp vĩ đại tìm kiếm Lăng Tiêu Thiên Cung. Mà hôm nay, Miêu Lệ nhìn bản đồ, thỉnh thoảng lại nhìn xuống phía dưới. Đây là một khu rừng rậm rạp, môi trường rất tốt. Ở phía xa, một tòa nhà lớn ẩn hiện trong rừng rậm. Miêu Lệ nhìn tòa nhà, có chút khẩn trương, bọn họ sẽ đồng ý sao? Hà Vĩ ánh mắt thâm sâu, kiên định nói, nhất định sẽ đồng ý. Bọn họ là hậu duệ của Lão Trang. Miêu Lệ liếm đôi môi khô khốc, muốn mở miệng, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Mời hậu duệ của Lão Trang đi khai quật Lăng Tiêu Thiên Cung. Nàng ta không biết nên nói Hà Vĩ rất có ý tưởng, hay là nên nói, ừm, chính là vị lãnh đạo phê duyệt kia, khu cụ. Tuyệt đối không phải là đang nói xấu lãnh đạo. Chỉ là, ừm, có chút khó hiểu. Trong lúc Miêu Lệ đang băn khoăn, ô tô bay đã đáp xuống bãi đậu xe của tòa nhà. Một nam nhân trung niên mặc câu phục tiến lên, nói với hai người, hai vị chính là Hà đội trưởng của cục điều tra liên bang và Miêu tiểu thư phải không? Hà Vĩ chủ động đưa ra giấy chứng nhận của mình, nói, chính là chúng ta đã hẹn trước với Khương Minh tiên sinh. Sau khi quản gia kiểm tra giấy tờ của Hà Vĩ, liền mời vào trong, lão gia đã đợi từ lâu. Nói xong, hắn ta dẫn đường phía trước, Hà Vĩ và Miêu Lệ đi theo phía sau. Miêu Lệ nhìn quản gia, lại nhìn Hà Vĩ, thấp giọng hỏi, Hà tiên sinh, không phải nói là đi bái kiến hậu duệ của Lão Trang sao? Hà Vĩ thấp giọng nói, ở thời thượng cổ, họ và thị là tách biệt. Người ta cho rằng họ bắt nguồn từ xã hội mẫu hệ, là dấu hiệu của các nhóm người có quan hệ huyết thống mẫu hệ. Lúc đó mọi người chỉ biết mẹ, không biết cha, cho nên họ đa phần là bộ thủ nữ, ví dụ như Cơ, Khương, Doanh, Tự, Vân, Uy, Diêu, Cắt. Thị đại khái xuất hiện vào cuối thời kỳ phụ hệ, là chi thứ của họ. Rất nhiều chư hầu lấy đất phong của mình làm thị, ví dụ như Lỗ, Vệ, Trịnh, Nguyệt, Trương, Vờ, Khanh đại phu thì lấy đất mình cai quản làm thị, ví dụ như Hàn, Triệu, Ngụy, đây đều là ví dụ điển hình lấy đất phong mà đặt thị. Còn có một số người lấy quan chức làm thị, ví dụ như Tư Mã, Tư Không, Tư Đồ, vốn là quan chức thời cổ đại, con cháu của những người đảm nhiệm quan chức này sẽ lấy những quan chức đó làm thị. Cũng có người lấy nghề nghiệp làm thị, ví dụ như Đào, Đồ. Thời đại Lao Trang, người có họ và thị đều là quý tộc, bình dân bách tính bình thường chỉ có tên. Lao Trang tên là Trang Hiền, Trang là họ của tổ tiên, nhưng theo sự biến thiên của gia tộc, sự di cư của dòng họ liền sẽ đổi thành thị khác. Đây là một đặc điểm của thời kỳ đó, thị có thể thay đổi, họ lại ngàn năm vạn năm không thay đổi. Khương chính là một thị xuất hiện trong quá trình phát triển của họ Trang. Miêu Lệ mơ hồ gật đầu, đại khái đã hiểu. Khương thị này chính là con cháu của Lão Trang. Trong lúc hai người nói chuyện, đã được dẫn đến phòng khách ở sân trước. Phong cách của phòng khách rất hiện đại, không có cái gọi là phong cách truyền thống. Một lão nhân râu tóc bạc phơ đang ngồi một mình trên ghế sofa trong phòng khách. Hắn ta chính là Khương gia gia chủ Khương Minh. Lão gia, khách đến rồi, quản gia tiến lên, ôn hòa bẩm báo. Ừm, mọi người ngồi đi. Khương Minh khẽ gật đầu, thản nhiên nhìn Hà Vĩ và Miêu Lệ, không hề có chút sợ hãi hay khẩn trương nào vì thân phận của bọn họ. Khương gia hiện tại không tính là gia tộc lớn, nhưng ở Thục Châu vẫn có chút thực lực. Ngay cả châu trưởng của Thục Châu cũng phải nể mặt hắn ta vài phần. Một đội trưởng cục điều tra liên bang nho nhỏ, tính là gì? Hà Vĩ cũng tự biết thân biết phận, không hề kiêu ngạo với tư cách là cảnh sát của cục điều tra liên bang. Sau khi gật đầu với Khương Minh để bày tỏ sự tôn trọng, hắn liền ngồi xuống bên cạnh Khương Minh. Sau khi ngồi xuống, hắn ta đi thẳng vào vấn đề. Khương tiên sinh là hậu duệ của lão Trang. Chúng ta lần này đến đây là có một số chuyện của gia tộc họ Trang, muốn thỉnh giáo ngài. Khương Minh khẽ nhíu mày, như là không muốn nói gì thêm. Nhưng đối mặt với câu hỏi của Hà Vĩ, hắn ta suy nghĩ một chút, trả lời: Trang gia truyền thừa mấy ngàn năm, nhưng cũng chỉ là nói xuông. Gia tộc mấy ngàn năm nay thịnh suy nhiều lần, thậm chí nhiều lần suýt chút nữa bị diệt tộc, rất nhiều chuyện cho dù là con cháu như chúng ta cũng không hiểu rõ. Ta không chắc chắn có thể giúp các ngươi chuyện gì. Khương Minh không nói chết, cũng không hoàn toàn từ chối. Hà Vĩ đã sớm dự liệu được câu trả lời của Khương Minh, cũng sớm có sự chuẩn bị. Hắn ta nghiêm túc nói: Khương tiên sinh có từng nghe qua Cửu Môn không? Khương Minh nhíu mày, suy tư nhìn Hà Vĩ. Cửu Môn, hắn ta đương nhiên là biết. Cho dù liên bang chính phủ đã thống nhất toàn cầu, thậm chí là ngay cả trên mặt trăng và hỏa tinh cũng đều có thuộc địa, nhưng điều này không có nghĩa là thế lực ngầm bị triệt tiêu hoàn toàn. Chính bởi vì tính đặc thù của chế độ liên bang, pháp luật của các bang khác nhau không hoàn toàn giống nhau, tạo nên một số trên lệch. Ví dụ như ở bang này, bán rượu là phạm pháp, nhưng ở một bang khác lại là hành vi hoàn toàn hợp pháp. Ở bang này, buôn bán thuốc lá là phạm pháp, nhưng ở bang khác, buôn bán thuốc lá hoàn toàn hợp pháp. Sự khác biệt như vậy đã tạo ra rất nhiều ngành nghề có lợi nhuận rất lớn. Ví dụ như từ bang buôn bán rượu hợp pháp mua rượu, sau đó vận chuyển bằng cách buôn lậu đến bang cấm rượu. Một chuyến đi liền có thể kiếm được gấp mấy lần lợi nhuận. Đương nhiên, lợi nhuận lớn, rủi ro cũng lớn. Một khi bị bắt được, liền phạm pháp luật địa phương, dựa vào số lượng sẽ bị phạt tù từ vài năm cho đến mấy chục năm. Cửu Môn chính là mọc lên trong tình huống như vậy. Ngành nghề buôn lậu của họ trải rộng khắp Đông Châu, có thể nói là ở khắp mọi nơi. Tuy Khương gia không tiếp xúc với Cửu Môn, nhưng vẫn khá hiểu rõ thế lực này hùng mạnh đến mức nào, đáng sợ đến mức nào. Dù sao nếu không có chỗ dựa ở liên bang chính phủ, làm sao Cửu Môn có thể phát triển đến quy mô như vậy? Khương Minh suy nghĩ nói, đã từng nghe nói, không hiểu rõ lắm. Hà Vi khẽ gật đầu, không hỏi nhiều. Hắn ta mở cặp tài liệu ra, lấy ra một tập tài liệu, đặt trước mặt Khương Minh, nghiêm túc nói, theo nguồn tin của cục điều tra liên bang chúng ta, Cửu Môn trong những năm gần đây điên cuồng tìm kiếm lăng mộ tổ tiên họ Trang, đã trộm một số lăng mộ tổ tiên họ Trang. Đây là bằng chứng mà người cung cấp tin tức của chúng ta đã liều mạng chụp được, xin Khương tiên sinh hãy xem qua, có phải là của Trang thị gia tộc không? Nghe vậy, sắc mặt Khương Minh đại biến, không còn vẻ bình tĩnh như ban đầu. Lăng mộ tổ tiên bị trộm, đối với Khương thị bọn họ mà nói, đây là chuyện tuyệt đối không thể dung thứ. Khương Minh mở tài liệu ra, từng bức ảnh rõ nét hiện ra trước mặt. Trong ảnh đa phần là các loại đồ thủ công mỹ nghệ, cùng với trang sức quý giá, v.v. Khương Minh liếc mắt đã nhận ra, trên những đồ vật này đều có dấu ấn đặc thù của Trang thị, đó là tiêu chí của gia tộc. Nhìn đến đây, sắc mặt Khương Minh vô cùng khó coi, gần như không thể kiềm chế lửa giận, nghiến răng nghiến lợi nói, từ hình dáng và phong cách của những thứ này phán đoán, đều là đồ vật chôn theo của tổ tiên họ Trang thời Thiên Nguyên. Cửu Môn chết tiệt. Nói đến đây, Khương Minh phẫn nộ dùng tay phải đập mạnh lên bàn, phát ra tiếng động lớn. Hà Vĩ vẻ mặt bình tĩnh, trong lòng mừng thầm. Lần này, chắc chắn rồi. Hà Vĩ thở dài, còn có một tin tức, ta không biết nên nói với tiên sinh thế nào. Khương Minh sắc mặt âm trầm, nghiến răng nói, tin tức gì? Hà Vĩ cố ý làm bộ do dự, há miệng nhưng không nói gì, lặp đi lặp lại mấy lần, mới cẩn thận nói, lý do Cửu Môn mấy năm nay điên cuồng trộm mộ tổ tiên họ Trang, là vì muốn tìm Lăng Tiêu Thiên Cung của lão Trang. Nghe đến bốn chữ Lăng Tiêu Thiên Cung, sắc mặt vốn đã âm trầm của Khương Minh lại càng đại biến. Đồng tử hắn ta co rút lại, hai tay cầm tài liệu siết chặt, các khớp xương trắng bệnh, giận dữ quát. Bọn chúng dám, nhưng sau khi tức giận, Khương Minh lập tức bình tĩnh lại. Hắn ta thừa nhận, Cửu Môn thật sự dám. Nghĩ vậy, Khương Minh bất lực thở dài một tiếng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào tài liệu trong tay. Tay phải lật dở, một bức ảnh đã thu hút sự chú ý của Khương Minh. Đó là một thanh kiếm. Một thanh kiếm bằng đồng thoạt nhìn rất bình thường. Trên chuôi kiếm có hai chữ triện cổ xưa. Nhược Thủy. Chương 66. Thủy tổ của chúng ta cuối cùng sẽ trở về. Khương Minh nhìn chằm chằm Nhược Thủy, ánh mắt lập tức trở nên sắc bén. Giờ khắc này, trong lòng hắn ta nổi lên sóng to gió lớn. Giờ khắc này, nội tâm hắn ta như đảo lộn trời đất. Giờ khắc này, hắn ta nghĩ đến rất nhiều truyền thuyết cổ xưa mà Trang thị gia tộc lưu truyền. Một số, nghe có vẻ như thần thoại, hoặc là truyền thuyết không thể tưởng tượng nổi. Một số, ngay cả hắn ta, cùng với hậu duệ họ Trang, cũng không thật sự tin tưởng. Khương Minh suy nghĩ rất nhiều, nhưng trong nháy mắt liền che giấu cảm xúc trong lòng, ánh mắt sắc bén biến mất không còn tăm hơi, giống như chưa từng tồn tại. Hắn ta tiếp tục lật xem album ảnh, giấu Nhược Thủy vào trong rất nhiều đồ cổ. Khương Minh làm bộ lơ đãng lật xem, trầm giọng hỏi, các ngươi muốn gì? Hà Vĩ ngẩng cao đầu, trịnh trọng nói, cục điều tra liên bang kể từ khi thành lập đến nay, vẫn luôn chiến đấu ở tiền tuyến chống tội phạm, dốc sức vì sự ổn định và an ninh của đất nước. Hành vi của Cửu Môn là phá hoại nghiêm trọng hiến pháp nước ta. Cục điều tra liên bang chúng ta kiên quyết phản đối hành vi này, hơn nữa còn kiên quyết tấn công. Chúng ta hy vọng có thể để cho tổ tiên họ Trang sớm được an nghỉ. Nhưng thế lực Cửu Môn quá lớn, hơn nữa chuyện này lại dính dáng đến danh môn vọng tộc họ Trang, cùng với thánh hiển cổ đại như Trang Thánh. Chúng ta vừa hy vọng sớm giải quyết được, lại không muốn chuyện này làm quá ầm ĩ. Bây giờ Cửu Môn đang nhắm vào Lăng Tiêu Thiên Cung của Trang Thánh, chúng ta hy vọng Khương tiên sinh có thể phối hợp với chúng ta, cùng nhau chống lại sự ngông cuồng của Cửu Môn, giữ gìn an ninh quốc gia, cũng là giữ gìn sự yên nghỉ của Trang Thánh. Khương Minh nghe những lời khách sáo của Hà Vĩ, vẻ mặt không hề có chút biến đổi nào. Mãi đến khi Hà Vĩ nói xong, Khương Minh mới thở phào nhẹ nhõm, bình tĩnh nói, chuyện này ta cần suy nghĩ thêm. nếu Hà tiên sinh không còn việc gì khác, hai vị xin cứ tự nhiên. Hà Vĩ nghe thấy vậy, dường như nằm trong dự liệu, bình tĩnh nói, chúng ta có thể hiểu tâm trạng của Khương tiên sinh, hôm nay sẽ không quấy rầy tiên sinh nữa. Nếu Khương tiên sinh đã có quyết định, có thể gọi điện thoại này. Hà Vĩ đặt một tấm danh thiếp lên bàn, sau đó thu dọn tài liệu, đứng dậy rời đi. Miêu Lệ có chút khó hiểu. Không phải chứ? Người ta chỉ nói một câu, chúng ta liền rời đi luôn sao? Không tiếp tục quên đủ. Vậy chúng ta trở về ăn nói thế nào? Miêu Lệ trong lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng không nói ra. Sau khi chào tạm biệt Khương Minh, nàng ta đứng dậy đi theo Hà Vĩ rời đi. Mãi đến khi lên xe, rời khỏi trang viên, Miêu Lệ mới nhịn không được hỏi, chúng ta đi có phải là quá gấp gáp không? Ta thấy tâm trạng hắn ta dao động rất lớn, nếu chúng ta tiếp tục quên đủ, có lẽ hắn ta sẽ đồng ý. Hà Vĩ liếc nhìn trang viên đầy ẩn ý, không trực tiếp trả lời câu hỏi này, mà là hỏi ngược lại, ngươi đối với tằng tổ phụ của mình có cảm tình gì? Miêu Lệ sửng sốt, không hiểu vì sao Hà Vĩ lại đột nhiên hỏi vấn đề này. Nàng ta suy nghĩ mấy giây, mới trả lời, không có ấn tượng, cũng không có gì để nói về cảm tình. Nếu không phải lần trước ngươi nói với ta về chuyện của tằng tổ phụ, ta thậm chí ngay cả tên của ông ấy cũng không nhớ. Hà Vĩ tiếp tục hỏi, ngươi lại nhìn nhận thế nào về tổ tiên Miêu Sâm của ngươi 1000 năm trước? Miêu Lệ nhún vai, không sao cả nói, 1000 năm rồi, còn có thể nhìn nhận như thế nào? Với ta mà nói, ông ta và người xa lạ không có gì khác biệt. Hà Vĩ khẽ gật đầu, nói, chúng ta Thiên Lam Tinh Liên Bang từ xưa đã có cách nói cửu tộc. Cửu tộc lấy bản thân làm trung tâm, hướng lên trên 4 đời, hướng xuống dưới 4 đời, bao gồm cao tổ phụ, tàng tổ phụ, ông nội, cha, bản thân, con trai, cháu trai, chắc chút, gọi chung là cửu tộc. Vượt qua cửu tộc, đã không còn tình cảm nào đáng nói. Ngay cả hiện đại chúng ta cũng chỉ là cấm kết hôn cùng huyết thống trực hệ và họ hàng trong vòng 3 đời, chỉ cần vượt quá 3 đời liền không có hạn chế gì. Giống như việc ngươi ngay cả tằng tổ phụ cũng không hiểu rõ, huống chi là tổ tiên 1000 năm trước. Miêu Lệ nghe đến đây, rốt cuộc đã hiểu ý của Hà Vĩ. Nàng ta suy tư nói, ta hiểu rồi. Ý ngươi là, đối với Khương Minh, những cái gọi là tổ tiên kia đều là người xưa 2000 năm trước, thậm chí là 3000 năm trước. Hai bên đã sớm không còn tình thân, nguyên nhân hắn ta phẫn nộ là vì cảm thấy danh dự và lợi ích của gia tộc bị xâm phạm, vinh quang của gia tộc bị chà đạp. Sự phẫn nộ này càng là bởi vì lợi ích của bản thân bị xâm phạm, chứ không phải cái gọi là tổ tiên được an nghỉ. Hà Vĩ vui mừng gật đầu, nói, ngươi hiểu không sai. Cho nên muốn thuyết phục hắn ta, lợi ích thiết thực vĩnh viễn hữu dụng hơn cái gọi là tổ tiên được an nghỉ. Miêu Lệ nhíu mày, muốn nói gì đó, nhưng lại lắc đầu, cuối cùng chỉ thở dài một hơi. Nàng ta không biết nên nói gì. Nghĩ lại, cảm thấy cách làm của Khương Minh hình như cũng không sai. Dù sao bản thân mình còn chẳng quan tâm đến tổ tiên mấy trăm năm, 1000 năm trước, chẳng lẽ còn có thể hy vọng người khác quan tâm đến tổ tiên 2-3000 năm trước sao? Nói nhảm. Miêu Lệ im lặng một lúc, văn quan nói, vậy bây giờ chúng ta nên làm gì, chúng ta có thể mang lại lợi ích gì cho hắn ta? Hà Vĩ gõ lên vô lăng, bình tĩnh nói, Lăng Tiêu Thiên Cung. Miêu Lệ nghi ngờ nói, Lăng Tiêu Thiên Cung? Hà Vĩ nói, Khương Minh là hậu duệ của Lão Trang, ta không tin bọn họ hoàn toàn không biết trong Lăng Tiêu Thiên Cung có thứ gì. Cho dù Trang thị nhiều lần gặp đại nạn, chắc chắn sẽ để lại manh mối, truyền thuyết cổ xưa. Khương gia ở Thục Châu tuy có thể coi như một nhân vật, nhưng phóng tầm mắt ra Đông Châu, ra thiên hạ, căn bản không tính là gì. Nếu có thể mở ra Lăng Tiêu Thiên Cung, đối với Khương gia mà nói có lẽ là một cơ hội. Ta tin hắn ta sẽ động lòng. Hơn nữa, hắn ta không có quyền lựa chọn. Hà Vĩ khinh miệt mỉm cười. Lăng Tiêu Thiên Cung với tư cách là dự án quốc gia của liên bang trước đây, gia tộc như Khương thị không thể không biết, không thể không tìm hiểu. Nhưng thì đã sao? Bọn họ dám ngăn cản sao? Đùa chắc. Làm địch với liên bang đế quốc, ngươi muốn diệt tộc sao? Cho nên bọn họ ngay cả thở mạnh cũng không dám. Họ nhất định hiểu, chuyện Lăng Tiêu Thiên Cung này có nhân vật lớn chống lưng. Nếu Khương gia hợp tác thì tốt, nếu không muốn hợp tác. Ha ha, không biết điều. Trong trang viên, Khương Minh đứng bên cửa sổ, nhìn ô tô bay của Hà Vĩ đang rời đi, mí mắt hơi rũ xuống, hàng mi run rẩy dữ dội, thể hiện sự kích động trong lòng. Đúng lúc Khương Minh đang suy nghĩ, một quý bà khoảng 30 tuổi bước vào. Khương Uyển, con gái của Khương Minh. Nàng mặc một chiếc váy liền thân bó eo được cắt may vừa vặn, màu sắc nhã nhặn càng tôn lên làn da trắng non nà của cô. Cổ áo và tay áo váy đều được thêu hoa văn tinh xảo, thể hiện phong cách thời trang đẳng cấp. Vòng một căng tròn khiến chiếc áo hơi nô lên. Khuôn mặt là tiêu chuẩn mặt trái xoan, đường nét thanh tú, mềm mại. Dưới hàng lông mày thanh tú, là đôi mắt hạnh nhân sáng long lanh và dịu dàng, ánh mắt như làn nước trong veo, toát lên vẻ tươi cười. Dưới chiếc mũi nhỏ nhắn cao thẳng, là đôi môi màu hồng nhạt, khóe miệng khẽ nhếch lên, nở một nụ cười vừa vặn, nụ cười đó dường như có thể xua tan mọi u ám trên đời. Mái tóc dài xuân mượt xoa trên vai, vài lọn tóc tùy ý rủ xuống hai bên gò má, khiến nàng có thêm vài phần lười biếng. Khương Nguyện đi đến sau lưng Khương Minh, nhìn cơ thể hơi run rẩy của cha, nghi ngờ hỏi, cha, người làm sao vậy? Khương Minh thở dài một hơi, xoay người lại đối mặt với Khương Nguyện. Hắn ta mở mắt ra, trong mắt lóe lên tia sáng kích động, trên mặt tràn đầy nụ cười chờ mong và phấn khích. Ta đã sai rồi. Ha ha, ta sai rồi. Khương Minh vừa nói, vừa cười lớn. Cười đến mức Khương Nguyện ngơ ngác, trong lòng càng thêm khó hiểu. Sai rồi. Đã sai rồi, tại sao lại vui vẻ như vậy? Cái này. Huyền Nhi, con còn nhớ truyền thuyết của gia tộc chúng ta không? Khương Minh thấy con gái ngơ ngác, đột nhiên hỏi. Khương Nguyện mở ra, sau đó lắc đầu. Truyền thuyết của gia tộc rất nhiều, nàng căn bản không biết Khương Minh nói là truyền thuyết nào. Khương Nguyện khó hiểu nói, cha, người đang nói gì vậy, truyền thuyết gì? Khương Minh ngồi xuống bên cạnh, ra hiệu Khương Nguyện cũng ngồi xuống. Ta có chuyện muốn nói. đợi Khương Uyển ngồi xuống, Khương Minh nghiêm túc nói, "Thủy tổ chân thánh." Khương Uyển mừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thủy tổ. Chỉ là, Khương Uyển suy nghĩ nói, truyền thuyết về thủy tổ có rất nhiều, cha nói là cái nào? Khương Minh trịnh trọng nói, bí mật mà gia tộc ta đời đời truyền thừa. Khương Uyển đồng tử co rút lại, lần này rốt cuộc cũng hiểu Khương Minh đang nói gì. Sắc mặt nàng có chút khác thường, dùng giọng điệu gần như không dám xác định, hỏi, "Cha là đang nói, truyền thủy tổ sẽ chuyển sinh trở về?" "Đúng, chính là chuyện này." "Ha ha ha, ta vẫn luôn cho rằng đây chỉ là điều mà tổ tiên hoang tưởng. Nhưng hôm nay ta mới biết, ta đã sai, ha ha ha, ta sai rồi." Khương Minh cười ha hả, cười đến mức Khương Uyển sắc mặt đại biến. "Cha sai rồi, là chỉ chuyện này." Nói như vậy, thủy tổ chân thánh, thật sự, có khả năng chuyển sinh trở về. Chương 67. Trang thị tạp ký Khương Uyển sắc mặt đại biến, ánh mắt đảo một vòng trước tiên là nhìn xung quanh, xác định không có người ngoài, cũng không có ai chú ý đến nơi này, lúc này mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nàng chấn động nói, "Cha, cha, sao lại như vậy?" Khương Uyển nói năng lộn xộn, bởi vì nàng không thể nào hiểu được. Chuyển sinh, luân hồi, cái này, thật là nực cười. Hơn nữa nếu thủy tổ thật sự có thể chuyển sinh, tại sao đến bây giờ vẫn không có tin tức? 3.400 năm, 3.400 năm, đây là thời gian dài đằng đẵng đến mức nào? Dài đến mức thiên hạ có hàng ngàn vương triều diệt vong. Khương Minh không trả lời ngay, đi đến tủ sách bên cạnh, tìm kiếm một hồi, lấy ra một cuốn sách cổ đã cũ. Trên đó viết trang thị tạp ký, nhưng rõ ràng đây không phải là bản gốc, có dấu vết in ấn rõ ràng. Khương Minh cầm cuốn sách đi tới, đặt trước mặt Khương Uyển, nói, "Cuốn sách này, hồi nhỏ con đã từng đọc, còn nhớ không?" Khương Uyển cầm lấy sách, lật xem. Những gì được ghi lại trong sách đều là điển tích của tổ tiên Trang thị gia tộc, trong đó có rất nhiều câu chuyện mang tính giáo dục, cùng với đạo lý mà tổ tiên dạy bảo con cháu đời sau. Bắt đầu từ thủy tổ Trang Hiên cho đến thời hiện đại. Bởi vì niên đại quá xa xôi, thêm vào đó là Trang thị gia tộc nhiều lần gặp biến cố, rất nhiều điển tích thoạt nhìn giống như thần thoại truyền thuyết. Ví dụ như, thủy tổ họ Trang, sinh ra đã có dị tượng, là thần nhân. Tổ tiên văn tu, lúc về già đắc đạo, bay 300 dặm, tay cầm kiếm đánh bại anh hùng Bách Gia, tiêu diệt hết thể ủy phong trong thiên hạ. Tổ tiên những bài văn hoặc ghi chép như vậy trong sách, nhiều vô số kể, khiến cho thoạt nhìn lại giống như đang ca tụng công đức của tổ tiên, giả thần giả quỷ. Ngoài những thứ này, trên đó còn có một số ghi chép về truyền thừa gia tộc. Tam Sơn Kinh, tụng đọc kinh quyển, kỳ đạo tự thành. Nhược thủy kiếm, hấp thu thiên địa chi lực, có năng lực chém quỷ thần. Thanh kiếm này do thủy tổ tự tay rèn luyện, ban cho tổ tiên văn tu. Sau đó truyền cho con trưởng của văn tu Khương Uyển tùy ý là xem, rất nhiều ký ức hiện lên trong đầu, đại khái nhớ lại nội dung trong sách. Nàng nghi ngờ hỏi, "Cha lấy cuốn sách này ra là có ý gì?" Khương Minh hít sâu một hơi, trầm giọng nói, "Hôm nay ta nhìn thấy Nhược thủy kiếm." Khương Uyển sững người, sau đó phản ứng lại. Đồng tử của nàng co lại, sắc mặt trở nên nghiêm nghị. Các loại chân bảo ghi chép trong sách, cơ bản đều đã thất lạc, bảo vật còn giữ lại được rất ít. Tam Sơn Kinh, Nhược thủy kiếm, càng là như vậy. Cho nên Khương Uyển cũng vậy, các đời tổ tiên Khương gia cũng thế, đối với việc tổ tiên có phải là thần tiên lợi hại như vậy hay không, vẫn luôn ôm thái độ nghi ngờ. Dù sao lão Trang gia bọn họ cũng rất châu bò, cũng không đến mức suy sụp đến tình trạng bây giờ, đúng không? Cái gì mà Tam Sơn Kinh, Nhược thủy kiếm, chẳng lẽ là vật phàm sao? Giống hệ pháp bảo vậy. Pháp bảo? Thủy tổ nhà chúng ta đúng là thánh hiển, nhưng cũng không phải là thần tiên. Nhưng Khương Uyển nuốt nước miếng, gần như không dám tin, nhỏ giọng hỏi, "Người nhìn thấy Nhược thủy kiếm?" Khương Minh kiên định gật đầu, xác nhận nói, "Không sai đâu, nhất định là Nhược thủy kiếm. Đặc điểm của thanh kiếm kia giống hệt như ghi chép mà tổ tiên chúng ta truyền xuống. Hơn nữa trên chuôi kiếm kia còn có hai chữ Nhược thủy. Hai chữ này là do tổ tiên văn tu sau đó thêm vào, cũng là vì để thể hiện sự kính trọng đối với thủy tổ, đặc biệt là một dấu hiệu nhỏ. Tất cả thông tin đều trùng khớp. Đó nhất định là thần kiếm trong truyền thuyết của Trang thị gia tộc chúng ta." Khương Minh kích động, nói một mạch không ngừng nghỉ, khiến cho Khương Uyển không khỏi ngây người. Nhược thủy kiếm, thần binh tờ HN kỳ thần trong truyền thuyết kia, vậy mà lại thật sự tồn tại. Nếu là như vậy, Khương Uyển nhìn về phía Trang thị tạp ký, liệu có khả năng này không? Những ghi chép trong sách phần lớn đều là thật, không phải là do tổ tiên vọng tưởng, càng không phải là sự tâng bốc mù quáng đối với tổ tiên. Nhưng truyền sinh, Khương Uyển khép cụp mắt xuống, hàng mi dài run rẩy dữ dội, hai tay siết chặt, trong lòng dâng lên sóng to gió lớn. Ở Trang thị nhất tộc có lưu truyền một truyền thuyết vô cùng cổ xưa. Truyền thuyết này bắt nguồn từ tổ tiên văn tu, đại khái là tổ tiên văn tu. Thời gian quá lâu rồi, lâu đến mức không ai có thể kiểm chứng được. Nội dung đại khái là thủy tổ Trang Hiên tuy đã qua đời, nhưng đây không phải là kết thúc, chỉ là một đoạn hành trình của tổ tiên. Tương lai, có thể là mấy trăm năm sau, cũng có thể là mấy ngàn năm sau, tổ tiên vẫn sẽ trở về. Trở về bằng cách luân hồi chuyển sinh. Chưa chắc đã chuyển sinh vào Trang thị gia tộc, nhưng nhất định sẽ trở về. Đến lúc đó, Trang thị gia tộc phải ghi nhớ sứ mệnh của mình, tiếp tục đi theo thủy tổ chuyển sinh, tìm kiếm sự nghiệp trường tồn bất hủ. Chỉ có đi theo thủy tổ, một lòng một dạ, Trang thị gia tộc mới có thể trường tồn bất hủ. Trong di thư được cho là của tổ tiên văn tu này, còn có ám hiệu và tín vật để nhận ra thủy tổ cùng với Trang thị gia tộc. Tuy nhiên những thứ này đã sớm bị thất lạc. Hơn nữa mấy ngàn năm qua, Trang thị gia tộc chưa từng gặp qua thủy tổ chuyển thế. Dần dần, tự nhiên cũng không ai tin tưởng những thứ này. Khương Uyển nhớ lại ghi chép liên quan trong Trang thị tạp ký vẫn không dám tin nói, cho dù Nhược thủy kiếm là thật, cũng không thể chứng minh thủy tổ còn có thể trở về. 3.400 năm rồi, nếu thủy tổ còn có thể trở về, tại sao 3.000 năm lại không có tin tức gì? Khương Minh ý vị thâm trường nói, chỉ có nhược thủy kiếm, tự nhiên không thể nói rõ vấn đề. Thường Khương Nguyện lộ vẻ kinh ngạc, lập tức nghe ra ý tứ trong lời nói của Khương Minh. Chỉ có nhược thủy kiếm. Nói như vậy, Khương Nguyện nghi hoặc hỏi, cha còn có manh mối khác? Khương Minh hít sâu một hơi, trầm giọng nói, con còn nhớ truyền thuyết về lăng mộ thủy tổ của chúng ta không? Khương Nguyện nghi ngờ hỏi, lăng tiêu thiên cung sao? Nói đến đây, Khương Nguyện thầm lắc đầu. Trên đời này sao có thể có lăng tiêu thiên cung? Thứ đó đừng nói là ở thời cổ đại 3.400 năm trước, cho dù là với công nghệ hiện đại, muốn xây dựng cũng không phải chuyện dễ dàng. Năm đó nếu thủy tổ có năng lực xây dựng lăng tiêu thiên cung, tại sao không để lại cho Trang thị gia tộc nhiều chỗ dựa hơn? Khương Minh nhìn ra sự nghi ngờ của Khương Nguyện, suy nghĩ nói, đi chép về lăng tiêu thiên cung đã sớm bị thất lạc. Nhưng hai vị cảnh sát liên bang kia hôm nay đến đây, lại nói cho ta biết một tin tức. Cửu môn liên cùng trộm mộ tổ tiên ta Trang thị, đang tìm kiếm manh mối về lăng tiêu thiên cung. Cái gì? Cửu môn lại dám trộm mộ tổ tiên ta Trang thị? Khương Nguyện nghe vậy, chau mày, tức giận nói. Không đợi nàng tiếp tục nói, Khương Minh xua tay, ý bảo nàng im lặng, giải thích, có một chuyện, con còn nhỏ, có thể không biết. Từ 100 năm trước, liên bang chính phủ đã từng có một kế hoạch bí mật vô cùng lớn, kế hoạch đó tên là Lăng Tiêu Thiên Cung, có liên quan rất lớn đến thủy tổ nhà chúng ta. Chỉ là sau đó không biết xảy ra chuyện gì, kế hoạch đột nhiên bị dừng lại. Hiện tại xem ra, nhất định là có ẩn tình gì đó. Bây giờ liên bang chính phủ tìm ta, Khương Minh nói đến đây, khóe miệng khẽ nhếch lên, vẻ mặt có chút niềm ai. Hắn ta lạnh lùng nói, ta hoài nghi bọn họ năm đó có lẽ đã tìm thấy lăng mộ thủy tổ, chỉ là, bọn họ đánh giá thấp năng lực của thủy tổ nhà chúng ta, e rằng đã thất bại thảm hại. Bây giờ muốn lấy hậu duệ họ Trang chúng ta làm vật trung gian, mở lăng mộ của thủy tổ. Khương Nguyện sắc mặt biến đổi, cuối cùng thở dài một hơi. Nếu truyền thuyết về thủy tổ là thật, trong Lăng Tiêu Thiên Cung nhất định giấu bí mật động trời. Như vậy, người có thể thao túng toàn bộ liên bang, hay nói cách khác là có thể thao túng liên bang chính phủ tiến hành thăm dò khảo cổ, sẽ là lãnh đạo tầm thường sao? Nhất định là nhân vật quyền thế ngập trời. Nếu bọn họ cho rằng Trang Thánh có bí mật chuyển sinh hoặc trường sinh, tuyệt đối sẽ không dễ dàng từ bỏ. Tuy Khương gia ở Thục Châu còn coi như có chút thế lực, nhưng so với những nhân vật hai to mặt lớn quyền thế thiên của liên bang, bất quá chỉ là con kiến hôi và mặt trăng sáng, không đáng nhắc đến. Vì trường sinh, vì chuyển sinh, họ có thể làm ra chuyện gì, Khương Nguyện hiểu rất rõ, vô cùng rõ ràng. Chuyện này không phải do Khương gia lựa chọn. Khương Nguyện ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, thở dài nói, cha, chúng ta nên làm thế nào bây giờ? Khương Minh cười như không cười, dựa vào ghế, chậm rãi nói, ta sẽ đàm phán với bọn họ, để bọn họ trả lại một bộ phận đồ cổ của tổ tiên họ Trang, lấy danh nghĩa Khương gia chúng ta xây dựng một bảo tàng về thủy tổ Trang Thánh. Như vậy, bọn họ sẽ cho rằng ta Khương Minh tham tài, không đáng để tâm. Đến lúc đó, chúng ta mới có thể mượn sức mạnh của họ lấy lại một bộ phận trí bảo của gia tộc, tìm kiếm bí mật chuyển sinh của thủy tổ. Khương Minh nói đến đây, ánh mắt nóng bỏng như lò lửa. Lăng Tiêu Thiên Cung rốt cuộc cần giấu bí mật gì? Truyền thuyết về thủy tổ chuyển thế, rốt cuộc là thật hay giả? Nếu thủy tổ có thể chuyển sinh. Chương 68. Khương gia, tất cả vì quốc gia, vì chính nghĩa. Kế hoạch của Khương Minh không tính là tốt, nhưng lại là lựa chọn duy nhất của Khương gia. Họ không có quyền từ chối. Cho dù Khương gia ở liên bang có thể coi như là hảo môn thế gia, nhưng đối mặt với những nhân vật quyền thế ngập trời, lại không đáng nhắc đến. Ngày hôm sau Khương Minh chủ động gọi điện thoại cho Hà Vĩ, nhưng yêu cầu được nói chuyện với lãnh đạo phía sau Hà Vĩ. Hà Vĩ nghe thấy lời này, liền hiểu rõ chuyện này đã nắm chắc 10 phần rồi. Sau khi hỏi ý kiến của lãnh đạo, hắn ta lập tức mang Khương Minh đi gặp cấp trên của mình. Cục trưởng Cục điều tra liên bang, bộ phận hành động đặc biệt. Đây là quan chức cấp bậc gì? Ở Cục điều tra liên bang, phân chia cơ quan hành chính thành 8 cấp, tương ứng với 16 phẩm cấp của quan chức. Cấp 1, chính phủ liên bang. Cấp 2, chính phủ hành tinh. Cấp 3, chính phủ lục địa. Cấp 4, chính phủ bang. Cấp 5, chính phủ quận. Cấp 6, chính phủ thành phố. Cấp 7, chính phủ thị trấn. Cấp 8, chính phủ nông thôn. Cục trưởng Cục điều tra liên bang, bộ phận hành động đặc biệt, trực thuộc sự quản lý của Cục điều tra liên bang tổng cục, phẩm cấp tương đương với phó tổng đốc của chính phủ lục địa, nhưng lại khác với tổng đốc bình thường của chính phủ lục địa. Tổng đốc bình thường chỉ có thể quản lý công việc của lục địa mình, ví dụ như tổng đốc Đông Châu chỉ có thể quản lý công việc của Đông Châu, tổng đốc Tây Châu chỉ có thể quản lý công việc của Tây Châu. Mà Cục điều tra liên bang, bộ phận hành động đặc biệt, lại không chịu sự ảnh hưởng của khu vực quản lý. Chỉ cần bọn họ cho rằng trong phạm vi lãnh thổ của chính phủ liên bang hiện tại có người hoặc việc đe dọa an ninh quốc gia, có thể điều tra, khởi tố đối với mục tiêu một cách quang minh chính đại. Cuộc gặp mặt lần này, hai bên đều rất hài lòng. Cục trưởng bộ phận hành động đặc biệt sảng khoái đồng ý với yêu cầu của Khương Minh và nói chính phủ liên bang là một chính phủ cởi mở, dân chủ. Chúng ta nên bảo vệ sự an toàn của mọi người dân, bất kể là an toàn tính mạng hay là an toàn tài sản. Những di vật bị đánh cắp phi pháp này thuộc về Trang thị gia tộc, đây là điều không thể nghi ngờ. Trả lại một bộ phận di vật cho Trang thị gia tộc cũng là chuyện đương nhiên. Lại nói, chẳng phải là muốn đặt trong bảo tàng cho người đời chiêm ngưỡng hay sao? Ha ha, đây chính là chuyện tốt có lợi cho nước, cho dân. Làm sao chúng ta có thể có ý kiến? Bất quá, cửu môn tổ chức này thế lực rất lớn. Sự tồn tại của bọn họ có thể truy ngược đến hơn 1000 năm trước, thế lực rất thâm căn cố đế. Trong thế giới ngầm ở Đông Châu, cửu môn có sức ảnh hưởng rất lớn, thành viên của tổ chức này có mặt ở khắp mọi nơi, đủ mọi ngành nghề. Một tổ chức như vậy, có thể không có liên hệ với quan trường các nơi ở Đông Châu hay sao? Chúng ta muốn tìm lại những thứ này từ cửu môn, không phải chuyện đơn giản. Một khi ra tay với cửu môn, chúng ta phải đối phó không chỉ là cửu môn, mà còn có cả quan trường các nơi ở Đông Châu. Điểm này, chúng ta cũng hy vọng Khương tiên sinh có thể thông cảm. Khương Minh lập tức nói, chúng ta đương nhiên hiểu được khó xử của chính phủ, tuyệt đối sẽ không thúc giục. Cục trưởng bộ phận hành động đặc biệt rất hài lòng với câu trả lời của Khương Minh, sau đó tỏ thái độ. Việc đối phó với cửu môn, không thể nóng đội. Nhưng chúng ta đã biết mục tiêu của cửu môn, chính là tìm kiếm Lăng Tiêu Thiên Cung của Trang Thánh. Cho nên chúng ta có thể vừa đối phó với cửu môn, vừa thu hồi di vật bị cửu môn đánh cắp, vừa tìm kiếm Lăng Tiêu Thiên Cung, ngăn cản hành vi tội ác quấy nhiều Trang Thánh yên nghỉ của cửu môn. Đối với chuyện này, Khương tiên sinh có manh mối nào không? Khương Minh cười nói, gia tộc đúng là có một số truyền thuyết, còn có một ít bản thảo cổ xưa, chúng ta có thể từ từ nghiên cứu. Ví dụ như, vị trí cụ thể của Lăng Tiêu Thiên Cung, chúng ta không thể nói rõ ràng, nhưng vị trí đại khái thì vẫn nắm rõ. Nghe nói, lăng mộ của tổ tiên ở khu vực Cân Sơn. Nghe được câu trả lời này, cục trưởng bộ phận hành động đặc biệt lại càng hài lòng hơn. Bọn họ làm sao có thể không biết vị trí của Lăng Tiêu Thiên Cung chứ? Chỉ là không vào được. Câu trả lời này của Khương Minh hoàn toàn trùng khớp với tin tức mà họ đã xác định được. Điều này nói lên điều gì? Điều này nói lên Khương tiên sinh rất có thành ý, là người rất chân thành. Chúng ta thích người chân thành. Cục trưởng bộ phận hành động đặc biệt lập tức tỏ vẻ. Ân Sơn tốt lắm. Phi Phi, ta là nói, Ân Sơn là nơi có địa linh nhân kiệt. Trang Thánh chọn được một nơi tốt, thật là có phúc khí. Vậy thì, Khương tiên sinh biết, chúng ta nên vào bằng cách nào? Không phải, ta là nói, nên làm thế nào để bảo vệ Lăng Tiêu Thiên Cung của Trang Thánh, tránh khỏi bị phá hoại bởi tổ chức tà ác cửu môn không? Khương Minh lập tức khó xử nói, chuyện như vậy, không phải ta không muốn nói, mà là thời gian quá xa xôi, rất nhiều tin tức đã bị thất lạc. Chúng ta, đối với chuyện của tổ tiên, cũng không có kiểm chứng thêm. Chỉ biết muốn đến Lăng Tiêu Thiên Cung, cần có tín vật đặc biệt. Nhưng rất nhiều tư liệu đã bị thất lạc, hoặc là không được đầy đủ, nếu có thể có được di vật của tổ tiên do cửu môn đánh cắp, có lẽ có thể tìm thấy tín vật đi vào Lăng Tiêu Thiên Cung trong đó. Cục trưởng bộ phận hành động đặc biệt lập tức ngồi thẳng người. Tín vật? Mẹ nó, thảo nào đội thăm dò của chúng ta sau khi vào đó toàn bộ đều chết, không có một hai sống sót đi ra. Không có tín vật, những quái vật kia sao có thể nương tay? Hóa ra Trang Thánh còn để lại một con bài tẩy. Bất quá, cũng phải, cũng phải. Lăng Tiêu Thiên Cung này giấu bí mật lớn như vậy, còn có những thứ kỳ quái không thể lý giải như người bất tử, nói Trang Thánh không để lại chút hậu chiêu nào, thì chẳng khác gì lừa trẻ con. Tín vật tốt lắm. Chỉ cần có được tín vật, chẳng lẽ có nghĩa là mở ra Lăng Tiêu Thiên Cung không phải là giấc mơ? Đợi đã. Cửu môn trộm mộ tổ tiên họ Trang, chẳng phải cũng là vì biết được chuyện tín vật? Nghĩ đến đây, cục trưởng bộ phận hành động đặc biệt lập tức cảnh giác. Nếu bị cửu môn tìm được tín vật trước, đồng thời đi vào Lăng Tiêu Thiên Cung, vậy hắn ta nghĩ đến đây, liền sợ hãi toát mồ hôi lạnh. Việc khai quật Lăng Tiêu Thiên Cung này, hắn ta cũng chỉ là người phụ trách làm việc, không phải là người quyết định cuối cùng. Chuyện này liên quan đến nhân vật rất lớn, chuyện thông thiên. Một khi làm hỏng việc, con đường chính trị của hắn ta liền chấm dứt. Cả đời này đừng nói thăng chức, không bị phái đến canh giữ nhà tù ở Hỏa Tinh, tuyệt đối là do cục trưởng tổng cục điều tra liên bang vô cùng yêu thương hắn ta. Nghĩ đến chức vị, nghĩ đến tiền đồ, nghĩ đến quyền lực tốt đẹp, nghĩ đến tài phú do quyền lực mang đến, cục trưởng bộ phận hành động đặc biệt lập tức đứng đắn nghiêm nghị nói: "Cửu môn tội ác tày trời, trộm mộ cổ, báng bổ thánh hiền, an cắp quốc bảo, thật sự là sâu mọt phải tiêu diệt. Vì quốc gia, vì nhân dân, vì chính nghĩa, vì pháp luật, chúng ta, cục điều tra liên bang, bộ phận hành động đặc biệt sẽ lập tức thành lập đội đặc nhiệm, đối với chuyện cửu môn trộm lăng mộ tổ tiên họ Trang, nhanh chóng, nghiêm túc, xử lý nghiêm khắc, tuyệt đối không bỏ qua bất kỳ tên tội phạm điên cuồng nào. Vì bảo vệ di vật của hiền nhân cổ đại, cũng là vì bảo vệ những chứng cứ quan trọng này mang ý nghĩa lịch sử, chúng ta chân thành mời Khương tiên sinh làm cố vấn đội đặc nhiệm, đảm nhiệm các chức vị như nhân viên đặc biệt của bộ phận hành động đặc biệt. Đãi ngộ tương đương với phó châu trưởng, ngài thấy thế nào?" Khương Minh lập tức khiêm tốn nói, "Đãi ngộ hay không không quan trọng, chỉ cần có thể cống hiến cho đất nước, có thể bảo vệ pháp luật quốc gia, có thể bảo vệ chính nghĩa của tổ quốc, có thể để tổ tiên họ Trang của ta sớm được an nghỉ, những việc này là chuyện nên làm. Lãnh đạo ngài nói, chúng ta nên làm gì?" Cục trưởng bộ phận hành động đặc biệt lập tức nắm chặt tay Khương Minh, nói: "Tấm lòng yêu nước của lão tiên sinh được trời xanh soi sáng, lòng trung thành với đất nước có thể vượt qua thử thách của thời gian, quả nhiên là trụ cột của quốc gia. Chuyện này rất dễ xử lý. Ta sẽ nhanh chóng thành lập một đội đặc nhiệm hơn 300 người, tiến hành tấn công mạnh mẽ vào căn cứ của cửu môn ở các nơi của Đông Châu. Lão tiên sinh chỉ cần giúp chúng ta xem qua những di vật tổ tiên họ Trang tìm lại được từ cửu môn, có khu cụ, vật phẩm quan trọng liên quan đến Trang Thánh hay không, chúng ta mới có thể bảo vệ trọng điểm, để người đời hiểu rõ thêm về Trang Thánh." Khương Minh cảm động đến rơi nước mắt, nói: "Khương gia nhất định tận tâm tận lực bảo vệ an ninh quốc gia, bảo vệ vinh quang tổ tiên. Hai bên đã đạt được sự đồng thuận quan trọng về việc trấn áp cửu môn, giữ gìn an ninh quốc gia, bảo vệ di vật thánh nhân. Mà khi Khương gia và bộ phận hành động đặc biệt đạt được sự hợp tác, Trương Hàn Lâm cũng đang tiến hành kế hoạch của bản thân mình một cách đâu ra đấy." Ngày 2 tháng 7, Trương Hàn Lâm đến Lăng Thành, ngày thứ 3 liền được cục điều tra liên bang gọi đi phỏng vấn, sau đó chính là bài kiểm tra biết. Có hai bài kiểm tra, một bài kiểm tra lịch sử, một bài kiểm tra luật. Ngày 7 tháng 7, 5 ngày sau khi bài kiểm tra kết thúc, Trương Hàn Lâm nhận được thông báo trúng tuyển của cục điều tra liên bang. Hắn ta đã vượt qua tất cả các kỳ thi, bây giờ sẽ tiến hành huấn luyện đặc biệt một tháng. Chỉ cần thông qua huấn luyện, hắn ta sẽ trở thành nhân viên chính thức của cục điều tra liên bang bộ phận hành động đặc biệt, một công chức ưu tú, vì nhân dân phục vụ, đại diện cho chính nghĩa. Cuộc huấn luyện này, cùng với bài kiểm tra sau đó, vô cùng quan trọng. sẽ liên quan đến chức vụ và phương hướng phát triển của hắn ta trong cục điều tra liên bang sau này. Chương 69. Liên bang thay đổi lớn trụ sở tông môn, trong phòng ngủ của trưởng giáo. Trương Hàn Lâm ngồi bên bàn làm việc, trước mặt bày biện một thiết bị đầu cuối di động, tên gọi khác là máy tính. Nhưng máy tính thời đại này khác hoàn toàn với kiếp trước của hắn ta. Bởi vì sự đột phá của công nghệ 3 triệu, màn hình không còn là vật dụng cần thiết của máy tính di động nữa, hình dạng của máy tính cũng ít bị hạn chế hơn. Ví dụ như máy tính mà Trương Hàn Lâm đang sử dụng, hình dáng là mô hình người máy, có chút giống Transformer. Mà đây không phải là sản phẩm trong tác phẩm khoa học viễn tưởng, mà là vũ khí chiến đấu đã được trang bị phổ biến trong thế giới này, thời đại này. Điều này có quan trọng không? Câu trả lời là vô cùng quan trọng. Bởi vì trong ký ức của một dòng thời gian khác của Trương Hàn Lâm, không có sự tồn tại của người máy. Trương Hàn Lâm trầm mặt một lát, đối mặt với thiết bị đầu cuối di động, dùng video để ghi lại sự sắp xếp và phát hiện của bản thân mình hơn một tháng nay. Hắn ta nhìn vào camera, suy nghĩ nói. Thế giới đã thay đổi quá lớn. Thậm chí còn lớn hơn so với dự tính của ta. Ta tổng kết những thay đổi lần này, thành 3 phương diện. 1. Tầng lớp tu hành. Lần chuyển sinh này, ta đã mang đến pháp môn tu hành cho thế giới này. Tuy rằng phổ cập chỉ là công pháp ngoại môn, cùng với pháp môn luyện khí nhập môn thô sơ, nhưng trải qua hơn 3.000 năm phát triển, người tu hành của thế giới này bằng thiên phú và sự nỗ lực đã hoàn thiện và tăng cường pháp môn tu hành thô sơ nhiều lần. Ví dụ như pháp môn phổ thông mà ta có thể tiếp xúc, hoặc là nói pháp môn tu hành bình thường mà nói, đã có thể khiến người tu hành có chút thiên phú đột phá đến linh đài cảnh giới, ngưng tụ ra chân khí, trở thành người tu hành chân chính. Theo chính phủ liên bang phổ cập tu hành, chính phủ đã phân chia cấp bậc rõ ràng đối với người tu hành. Tổng cộng 3 phẩm chỉ cấp. 3 phẩm, thiên địa nhân tam phẩm. Mỗi phẩm lại có thượng trung hạ tam cấp. Giai đoạn ngoại gia rèn luyện thân thể, được gọi là nhân phẩm. Giai đoạn luyện khí ngưng tụ chân khí, được gọi là địa phẩm. Giai đoạn này đã tương đương với tu sĩ linh đài cảnh giới thứ nhất và thứ hai. Giữa khí, ngưng khí. Giai đoạn tông sư chân khí tràn đầy toàn thân, bồi bổ tinh thần, ngưng tụ tinh khí thần, giai đoạn này có thể gọi là thiên phẩm. Tương đương với tu sĩ linh đài cảnh giới thứ 3 và thứ 4. Linh đài cảnh giới thứ 3, thông mạch. Thông mạch, nghĩa như tên gọi, chính là dùng chân khí vận hành toàn thân, hình thành tiểu chu thiên, bồi bổ gân cốt, ngũ tạng lục phủ. Ở giai đoạn này, thân thể sẽ có sự cường hóa rất rõ ràng, cho dù là tu sĩ thiên về tinh thần, cũng có thể cường hóa thân thể đến mức một quyền đánh chết hổ. Chỉ bằng sức mạnh của thân thể. Có thể nói, đây là một lần lột xác, cũng là điểm bắt đầu để người thường từ phạm nhân bước vào siêu phạm. Một khi hoàn thành thông mạch, trường mệnh trăm tuổi liền trở thành hiện tượng rất phổ biến. Kể từ đó, chân nguyên sinh sôi không ngừng, chiến lược tăng mạnh. Linh đài cảnh giới thứ 4, Vận Linh. Khi tiểu chu thiên viên mãn, chân nguyên tràn ngập toàn thân, lan tỏa đến tứ chi, có thể ngưng tụ chân nguyên linh trùng ở các huyệt đạo trên người. Cái gọi là linh trùng là sản phẩm ngưng tụ chân nguyên ở mật độ cao, có thể giống như máy bơm tăng áp, giúp ích cho việc thúc đẩy chân nguyên vận hành trong cơ thể, đồng thời tăng cường sự cường hóa thân thể. Trương Hàn Lâm ghi chép đến đây, dừng lại một chút. Hắn ta tiếp tục nói, năm đó ta chuyển xuống chỉ có pháp môn của linh đài cảnh giới thứ nhất, nhưng đến nay, liên bang chính phủ ít nhất đã nắm giữ thủ đoạn tu hành linh đài cảnh giới thứ 4. Lấy thông tin có thể tìm thấy trên internet làm ví dụ, hiện tại trên thế giới có nhiều trung tâm nghiên cứu tu hành quy mô lớn, sử dụng siêu máy tính để nghiên cứu đạo tu hành, hơn nữa còn đạt được thành tựu to lớn. Lúc liên bang mới thành lập, người tu hành mạnh nhất bất quá chỉ là linh đài cảnh giới thứ 3, hơn nữa mấy trăm năm mới có thể thấy một lần. Chỉ hơn trăm năm, pháp tu hành mà liên bang thể hiện ra đã đạt đến trình độ linh đài cảnh giới thứ 4. Hơn nữa, thiên hạ hiện tại, số lượng người tu hành cấp thiên phẩm rất nhiều, căn cứ vào thông tin mà chính phủ công bố để phán đoán, tổng cộng có 489 thiên phẩm tông sư. Đây là những người tu hành cấp bậc thiên phẩm được chính thức công nhận. Một số tội phạm bị truy nã, cùng với những người tu hành chưa từng công khai, không nằm trong nhóm này. Cũng chính là nói, chính phủ liên bang phổ cập tu hành chỉ hơn 100 năm, sự phát triển của giới tu hành lại vượt xa 3000 năm trước. Số lượng cường giả hơn gấp ngàn lần. Nói đến đây, Trương Hàn Lâm khẽ miệng khẽ nhếch lên, cười nói, việc liên bang chính phủ phổ cập tu hành đã tăng cường sự dung hợp và hấp thu năng lượng vũ trụ của thế giới này rất nhiều. Hơn nữa những người tu hành, hoặc là nói các nhà khoa học của thế giới này, cũng đã ý thức được mối quan hệ giữa tu hành và môi trường tự nhiên. 150 năm trước, nhà khoa học của chính phủ liên bang đã đưa ra khái niệm năng lượng vũ trụ, đồng thời nói rằng cường độ năng lượng vũ trụ sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tốc độ tu hành của người tu hành và đặt ra tham số liên quan. Năng lượng vũ trụ chính là thiên địa chi lực. 150 năm trước, cường độ trung bình thiên địa chi lực của Thiên Lam tinh là 60. Hiện nay đã đạt đến 150. Chỉ trong hơn 100 năm, cường độ trung bình thiên địa chi lực của Thiên Lam Tinh đã tăng hơn gấp đôi. Mà cường độ thiên địa chi lực của Thiên Lam Tinh lúc đó đã vượt qua 3.400 năm trước 8 lần, việc cải tạo thế giới thông qua phổ cập tu hành có hiệu quả rất rõ ràng. Nhưng với cường độ thiên địa chi lực như vậy, vẫn chưa đủ để đạt đến cảnh giới trên linh đài. Muốn đạt đến cảnh giới đó, thiên địa chi lực của Thiên Lam Tinh ít nhất phải đạt đến 500 trở lên. Chỉ có cường độ thiên địa chi lực như vậy mới có thể miễn cưỡng cung cấp đủ tiêu hao khi đột phá, nếu không, khi đột phá không có được năng lượng cung cấp đủ, nhất định sẽ thất bại. Còn rất nhiều việc phải làm. Trương Hàn Lâm dựa vào ghế, xoa bóp huyệt thái dương. Sau đó, hắn ta đặt hai tay lên bàn, tiếp tục viết, ngoài sự thay đổi trên phương diện tu hành, khoa học kỹ thuật của thế giới này còn xuất hiện những thay đổi mà ta không ngờ tới. Nói đến đây, Trương Hàn Lâm nhìn thiết bị đầu cuối máy tính. Hắn ta im lặng 2 giây, lúc này mới nói, trước khi ta luân hồi, công nghệ của thế giới này hơi vượt qua địa cầu một chút, nhưng vượt qua không nhiều. Lấy vũ khí, trang bị làm ví dụ. Chính phủ liên bang lúc đó tuy rằng trang bị người máy, nhưng thực chất càng giống bộ giáp ngoài, kích thước lớn nhất chỉ cao 4 mét. Nhưng sau khi ta luân hồi lần thứ nhất kết thúc, liên bang lại xuất hiện người máy khổng lồ cao hơn 30 mét, được gọi là cự thần binh. Người máy loại này cần thiên phẩm tu sĩ mới có thể điều khiển, số lượng có hạn, nhưng chiến lực vô cùng mạnh mẽ, một cỗ máy đủ để sánh bằng 10 vạn đại quân. Quân đội hiện đại hóa. Đáng tiếc trên internet không tìm được dữ liệu chi tiết về người máy, chỉ có thể nhìn thấy video tuyên truyền liên quan, không thể đánh giá chi tiết về chiến lực của người máy. Ngoài ra, liên bang còn xuất hiện một loại vũ khí chưa từng có. Huyền binh. Cái gọi là huyền binh là trang bị phụ trợ do khoa học kỹ thuật tạo ra cho người tu hành, có thể khiến chiến lực của người tu hành được đề cao gấp 10 lần, gấp trăm lần. Sự xuất hiện của huyền binh đã tương tự với pháp bảo, chỉ là so với sự thành thục của pháp bảo, huyền binh còn đang trong giai đoạn phát triển, tìm tòi. Theo sự xuất hiện của thời đại khoa học kỹ thuật, đạo tu hành cũng đón chào sự phát triển chưa từng có, ta nhất định phải coi trọng tinh thần tìm tòi của khoa học, thúc đẩy đạo tu hành. Đáng tiếc cho dù là huyền binh hay người máy, đều là tuyệt mật của chính phủ liên bang, trên internet chỉ có thể xem được video tuyên truyền, không có số liệu liên quan. Liên bang cho phép cá nhân mang theo súng, nhưng huyền binh và người máy không nằm trong số này, người bình thường nếu sở hữu huyền binh sẽ bị phạt tù có thời hạn ít nhất là 3 năm. Tuy nhiên, nội bộ cục điều tra liên bang có trang bị huyền binh tiêu chuẩn, tuy kém xa sản phẩm cao cấp được chế tạo riêng, nhưng về cơ bản là không có sự khác biệt. Sự phát triển của liên bang chính phủ vượt qua dự tính của ta. Ta có thể nhân cơ hội này tìm hiểu thực lực quân sự của chính phủ liên bang cùng với nguyên lý của huyền binh. Nói đến đây, Trương Hàn Lâm dừng lại. Hắn ta đặt hai tay lên bàn, chống cằm, vẻ mặt có thêm chút nghiêm nghị. Ngoài hai phương diện thay đổi trên, liên bang còn xuất hiện một sự thay đổi đặc biệt, một loại thay đổi rất kỳ diệu. Chính phủ liên bang đang sửa đổi lịch sử, cố tình thay đổi nhận thức của người bình thường đối với lịch sử. Sự thay đổi này rất nguy hiểm, hy vọng không phải là nguyên nhân mà ta đang nghĩ đến. Chương 70. Cựu môn vương gia, huyết thủ vương Nguyên Đông Châu, một trang viên. Trang viên rất lớn, chiếm diện tích hơn 10 vạn mét vuông. Bố cục tổng thể của trang viên đối xứng, khéo léo kết hợp với những đường nét hiện đại, đơn giản, trong sự chỉnh tề lại toát lên vẻ linh hoạt. Ở lối vào trang viên, một tòa nhà theo kiểu kiến trúc cổ trang nghiêm mà tao nhã, ngói lưu ly trên mái hiên dưới ánh nắng lấp lánh, mà cột trụ chống đỡ cổng lại sử dụng vật liệu có ánh kim loại, sự va chạm giữa hiện đại và truyền thống càng làm nổi bật phong cách độc đáo. Bước vào trang viên, một hồ nước trong veo hiện ra trước mắt, nước hồ như gương, phản chiếu những đình đài, lầu cát cùng cây cối xanh tươi hai bên bờ. Bên cạnh hồ là một căn nhà hai tầng. Bên ngoài của căn nhà vẫn giữ nguyên kết cấu bố cục của tứ hợp viện Đông Châu, ngói xanh tường trắng, tràn đầy ý vị. Nhưng ở thiết kế cửa sổ, lại sử dụng cửa sổ sắt đất diện tích lớn, vừa đảm bảo đủ ánh sáng cho căn nhà, lại có thể khiến người ở có thể nhìn thấy khung cảnh xinh đẹp bên ngoài bất cứ lúc nào. Bước vào căn nhà, không gian bên trong rộng rãi, trên trần nhà cao treo những chiếc đèn chùm mang đậm phong cách phương Đông, kết hợp với đồ nội thất theo phong cách hiện đại, đơn giản, càng thêm hài hòa. Một lão nhân râu tóc bạc phơ từ trên lầu đi xuống. Ông ta dung mạo hiền lành, thân hình hơi mập, giống như một pho tượng Di Lặc gầy gò, có chút buồn cười. Nhưng mà, phàm là người hiểu rõ vị lão nhân này, tuyệt đối sẽ không cho rằng ông ta là một lão nhân hiền lành bình thường. Ông ta có một biệt danh, Huyết Thủ Vương Nguyên, lại còn được gọi là Huyết Đồ. Bên cạnh Vương Nguyên, đi theo hai người, một thanh niên hơn 30 tuổi, có 6 phần giống với ông ta. Thanh niên mặc câu phục màu trắng, rất là trịnh trọng. Một thiếu phụ hơn 30 tuổi, xinh đẹp quyến rũ. Thiếu phụ mặc chiếc váy đuôi cá màu tím nhạt, dáng người hoàn mỹ được phô bày hoàn toàn, yêu kiểu mà thần bí. Hai người này chính là cháu trai Vương Vũ của Vương Nguyên, cùng với cháu dâu Cố Mi. Ba người bước ra khỏi tứ hợp viện, chậm rãi dạo bước trên con đường nhỏ ven hồ, dưới chân là con đường lát đá cổ kính, bên đường là đá thái hồ đủ mọi hình thù, có cái giống như mỹ nhân, có cái lại như chiến sĩ kiên cường, càng làm tăng thêm vẻ đẹp tự nhiên cho trang viên. Ở bờ bên kia hồ, có mấy tòa nhà nhỏ tinh xảo. Những tòa nhà này mái cong, chạm trổ tinh xảo, nhưng lại kết hợp với những yếu tố hiện đại về chất liệu và màu sắc. Trong nhà bày biện những chiếc ghế sofa được đặt làm riêng vô cùng thoải mái, khiến người ta có thể thoải mái nghỉ ngơi, ngắm cảnh. Hành lang dài bốn lượn nối liền các khu vực, trên tường hành lang được khảm những bức bích họa truyền thống được lựa chọn cẩn thận và các tác phẩm nghệ thuật hiện đại, đi dạo trong đó, cảm giác giao thoa giữa lịch sử và hiện đại ập vào mặt. Vũ Nhi, chuyện kia làm đến đâu rồi? Vương Nguyên giọng nói dịu dàng, giống như ông nội quan tâm cháu trai, như gió xuân ấm áp. Chỉ là, nghe thấy Vương Nguyên hỏi, Vương Vũ run rẩy, như một cơn gió lạnh từ cổ áo thổi vào cơ thể. Hắn ta cẩn thận nói, mọi việc vẫn bình thường, tiến triển thuận lợi. Cửu môn chúng ta mấy năm nay đã thu thập được rất nhiều đồ cổ của Trang thị gia tộc, nhất định có thể mở ra cánh cửa Lăng Tiêu Thiên Cung. Vương Nguyên nghe vậy, sắc mặt lập tức âm trầm. Không khí xung quanh dường như đóng băng, trên mặt đất, trên lan can, lại càng là ngưng tụ một lớp sương lạnh có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Hắn ta cười lạnh nói, mọi việc vẫn bình thường. Tại sao ta lại nghe nói cục điều tra liên bang bộ phận hành động đặc biệt muốn ra tay với cửu môn chúng ta? Vương Vũ lập tức căng thẳng, nhìn về phía Cố Mi cầu cứu. Cố Mi khẽ cụp mắt xuống, thoáng hiện vẻ chán ghét, nhưng trong nháy mắt đã bị nụ cười quyến rũ thay thế. Nàng tao nhã đi đến, ôm lấy cánh tay Vương Nguyên, làm nũng nói, "Gia gia bất giận, hiện tại người đang ở giai đoạn đột phá quan trọng, Vũ ca chỉ là không muốn người tức giận, quấy nhiễu sự thanh tịnh của người. Cục điều tra liên bang đối đầu với cửu môn chúng ta cũng không phải là ngày một ngày hai. Chuyện nhỏ này, không đáng để người tức giận." Cố Mi vừa nói, vừa dùng bàn tay phải mềm mại trắng nõn nhẹ nhàng nuốt ve ngực của Vương Nguyên. Giọng nói của nàng như mang theo ma lực đặc biệt, chỉ cần nghe thấy, liền khiến người ta tê dại toàn thân. Dưới sự an ủi của Cố Mi, sắc mặt Vương Nguyên đã tốt hơn chút. Hắn ta thuận thế ôm lấy eo nhỏ của Cố Mi, cười nói, vẫn là cháu dâu ta biết nói chuyện. Nhưng mà cục điều tra liên bang lần này động tĩnh không nhỏ, không giống như trước kia chỉ là đùa giỡn. Nếu không vào được Lăng Tiêu Thiên Cung, ta rất khó đột phá. Dù thế nào, cũng phải nhanh chóng mở ra Lăng Tiêu Thiên Cung. Nói đến đây, Vương Nguyên vẻ mặt nghiêm túc, cánh tay phải dùng sức, siết chặt eo Cố Mi như muốn gãy, nàng cau mày, lại không dám kêu thành tiếng. Cố Mi thầm nghiến răng, sợ kinh động đến Vương Nguyên, giữ họa vào thân. Trên giang hồ, ai mà không biết uy danh của huyết đồ Vương Nguyên? Thủ đoạn tàn nhẫn, giết người như ngoé. Cho dù là con cái, chọc giận ông ta cũng sẽ bị giết chết. Ông ta cả đời có hơn 50 người con, cháu chắt lại càng nhiều đến hơn 100 người. Một đứa con trai, cháu trai, đối với ông ta mà nói, thật sự không tính là gì cả. Chính vì vậy, ngay cả Vương Vũ cháu trai mà ông ta yêu thương nhất, ở trước mặt ông ta cũng phải cẩn thận dè chừng, giống như thái giám hầu hạ hoàng đế, sợ hai chọc giận ông ta dù chỉ một chút. Mà Vương Vũ có thể được chọn lựa từ rất nhiều người, tự nhiên không phải là không có nguyên do. Mọi người chính là người cùng chí hướng. Lúc này Vương Nguyên không nói gì nữa, bầu không khí có chút nặng nề. Mấy người không biết không hay đi đến phía sau trang viên. Đây là một khu vực giải trí độc lập, có một phòng tập thể hình hiện đại và một hồ bơi nước nóng ngoài trời. Phòng gym sử dụng thiết kế cửa kính trong suốt, kết nối liền mạch với cảnh quan thiên nhiên xung quanh, trong khi tập thể dục cũng có thể thưởng thức khung cảnh xinh đẹp của khu vườn. Còn hồ bơi nước nóng ngoài trời được bao quanh bởi trúc xanh, bên hồ bài trí ghế đá và bàn đá cổ xưa, tạo ra một bầu không khí riêng tư và dễ chịu. Vương Nguyên đi đến hồ bơi nước nóng, không hề kiêng kỵ cởi quần áo ngay trước mặt hai người, bước vào trong hồ. Ông ta thoải mái thở phào một hơi, sự buồn bực trong lòng tựa như theo đó mà tiêu tan. Vương Nguyên mỉm cười nhìn về phía Vương Vũ, an ủi, ông biết ngươi những năm này cũng không dễ dàng. Sự hiếu thảo của ngươi đối với ông vẫn luôn ghi nhớ. Sau khi mở Lăng Tiêu Thiên Cung, ông sẽ truyền cho ngươi huyết ma chân kinh quyền hạn, giúp ngươi đột phá thiên phẩm. Vương Vũ nghe vậy, ánh mắt nhất thời sáng ngời. Hắn ta vội vàng quỳ xuống, kích động nói, chuyện ta hiếu kính ông nội là chuyện nên làm. Chỉ cần ông nội vui vẻ, chút nỗ lực này của ta tính là gì? Vương Nguyên cười ha ha, trong số đông đảo con cháu của ta, chỉ có ngươi là giống với ta hồi còn trẻ nhất. Không biết xấu hổ, có thể nhẫn nhịn. Người làm nên đại sự, ai mà không như vậy? Ông nội các ngươi lúc còn trẻ, nhà nghèo rất mồm tơi, 8 anh chị em, ăn bữa sáng bữa no, bữa tối bữa đói. Ông nội các ngươi làm sao có được cơ đồ hiện tại? Chẳng phải là vì làm những công việc bẩn thỉu, mệt nhọc nhất, chủ nhân cho một bạt thai vào mặt, chúng ta làm nô bộc cũng phải cười toe toét, tạ ơn chủ nhân, hỏi chủ nhân tay có đau không, da mặt của nô tài có làm đau người hay không? Nói đến chuyện cũ này, Vương Nguyên khẽ cụp mắt xuống, vẻ mặt bình tĩnh, không thấy chút phẫn nộ nào, cũng đã không còn tức giận nữa rồi. Ông ta chưa bao giờ hối hận vì sự lựa chọn của mình, càng không cảm thấy phẫn nộ, hoặc khó nói nên lời vì sự sỉ nhục trước đây. Sinh ra trong nghèo hèn, không phải là sỉ nhục. Sỉ nhục là an phận với sự thấp hèn, bị người ta trả đạp lại cho là chuyện đương nhiên. Vương Nguyên chưa từng cho rằng sinh ra đã thấp kém là sai lầm, bản thân sinh ra đã thấp kém đáng đợi bị người khác sỉ nhục trả đạp. Không ngừng trèo lên vị trí cao, trở thành người cao nhất. Đây là chí hướng từ nhỏ của Vương Nguyên. Vương Nguyên nói, những lời của ông nội, hãy nhớ kỹ, ghi nhớ trong lòng. Có thể chịu nhục mới làm nên đại trượng phu. Một chút sỉ nhục, tính là cái gì? Vương Vũ nghiêm túc lắng nghe, không hề có bất kỳ ý kiến gì. Hắn ta biết, Vương Nguyên không cần an ủi, càng không cần cái gọi là thương hại, đồng tình. Vương Nguyên nhắm mắt lại, thưởng thụ sự thoải mái mà nước nóng mang đến, dừng lại một chút, rồi tiếp tục nói, "Cửu môn chúng ta tìm kiếm Lăng Tiêu Thiên Cung đến nay đã hơn 1000 năm, kể từ sau tổ sư Miêu Sâm, mỗi một thế hệ đều không ngừng nỗ lực. Lăng Tiêu Thiên Cung, Lăng Tiêu Thiên Cung. Từ xưa đến nay, có bao nhiêu đế vương tướng lĩnh đã bị nó mê hoặc, điên cuồng vì nó. Nhưng, người nào biết được sức hấp dẫn thực sự của nó, có thể nào tránh được?" Nghe thấy vậy, Vương Vũ hơi nhướng mày, vẻ mặt cuối cùng cũng thay đổi. Hắn ta là người kế thừa của Vương gia, tự nhiên biết Vương gia cùng với Cửu môn si mê Lăng Tiêu Thiên Cung đến mức nào, càng biết rõ mối quan hệ giữa tổ sư Miêu Sâm khi khai sáng môn phái và Lăng Tiêu Thiên Cung. Miêu Sâm là Mô Kim hiệu ý của Lương Vũ Đế. Hồi trẻ được Lương Vũ Đế phái đi tìm kiếm Lăng Tiêu Thiên Cung, sau đó tổ sư nhìn thấy chân tướng bí mật mà Lăng Tiêu Thiên Cung che giấu. Từ đó về sau, tổ sư mê mẩn việc tìm kiếm bí mật của Lăng Tiêu Thiên Cung, âm thầm tạo ra tiền thân của Cửu môn. Nhưng chưa từng có ai nói với hắn ta, rốt cuộc trong Lăng Tiêu Thiên Cung có bí mật gì? Tại sao? Vì sao mấy ngàn năm nay, vương hầu tướng lĩnh, anh hùng cái thế, đều mê mẩn Lăng Tiêu Thiên Cung? Ngươi có muốn biết bên trong Lăng Tiêu Thiên Cung có bí mật gì không? Vương Nguyên liếc mắt nhìn Vương Vũ, đột nhiên hỏi. Vấn đề này khiến Vương Vũ ngẩn ra, sau đó chính là khẩn trương và mong đợi. Mình có thể biết sao? Chương 71. Cửu môn giết chóc, dẫn bạo liên bang. Vương Vũ cẩn thận đáp, nếu ông nội cho rằng ta nên biết, ta liền muốn biết. Nếu ông nội cho rằng ta không nên biết, ta liền không cần phải biết. Vương Nguyên cười ha hả. Ông ta thở phào một hơi, cười nói, trước kia ngươi không cần phải biết, cũng không có tư cách biết. Nhưng bây giờ, ngươi có tư cách biết rồi. Vương Nguyên nói đến đây, hai đầu lông mày nhíu lại, trong mắt thoáng hiện vẻ lo lắng khó nhận ra. Ông ta dự cảm được cơn bão. Cơn bão chưa từng có. Cơn bão sắp đến, bản thân mình trốn không thoát, tránh không khỏi. Vương Vũ không chú ý đến sự thay đổi trong biểu cảm của Vương Nguyên, nghe vậy thầm vui mừng, cúi đầu nói, ông nội cho rằng ta có tư cách, ta liền nghiêm túc lắng nghe lời dạy bảo của ông. Vương Nguyên không trả lời ngay, phất tay. Cố Mi thấy vậy, sao lại không hiểu ý tứ? Nàng không người lui xuống, mãi đến khi rời khỏi khu vực suối nước nóng, mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Khi Cố Mi rời đi, Vương Nguyên chậm rãi mở mắt ra, trong mắt có chút đỏ như máu, giống như biển cả sâu thẳm, muốn nuốt chửng Vương Vũ. Ông ta nhìn Vương Vũ, trầm giọng nói, những lời tiếp theo của ta, ngươi phải ghi nhớ trong lòng, vĩnh viễn không được quên. Trong Lăng Tiêu Thiên Cung giấu bí mật trường sinh. Trang Thánh đã tạo ra một món pháp khí thông thiên trong thiên cung, đồng thời dùng thuật quỷ thần, tạo ra quái vật bất tử. Từ xưa đến nay, các triều đại đều cố tình che giấu Lăng Tiêu Thiên Cung của Trang Thánh, thậm chí còn cố tình sửa đổi lịch sử, bóp méo lịch sử, chính là không muốn có người chia sẻ bí mật này. Hừ, ngay cả liên bang bây giờ cũng không ngoại lệ. Vương Nguyên nói đến đây, khinh thường hừ hai tiếng. Cái gì mà liên bang tự do dân chủ, chẳng qua chỉ là lừa gạt kẻ ngu dốt mà thôi. Âm mưu của bọn họ, hừ. Vương Vũ đồng tử co rút lại, trong lòng như nổi sóng to gió lớn. Trường sinh, pháp khí thông thiên, quái vật bất tử. Cái này, Trang Thánh, vị vạn thánh chi sư 3400 năm trước, rốt cuộc đã che giấu bao nhiêu bí mật. Vậy mà lại có năng lực thần quỷ như vậy. Vương Vũ liếm đôi môi khô khốc, suy tư nói, ông nội vẫn luôn nói, muốn đột phá phải đến Lăng Tiêu Thiên Cung, chẳng lẽ là vì món pháp khí thông thiên kia. Vương Nguyên khẽ gật đầu, Lăng Tiêu Thiên Cung giống như một thế giới khác, giấu kín càn khôn, thực sự là tiền cảnh khó tin. Thiên địa chi lực bên trong vô cùng dồi dào, vượt xa bên ngoài, tuy không biết Trang Thánh làm thế nào, nhưng nơi đó thật sự là thánh địa tu hành vô thượng. Vương Vũ bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là vậy. Thiên địa chi lực, hoặc là năng lượng vũ trụ. Đây đã sớm không phải là bí mật gì. Sự phân bố thiên địa chi lực không đồng đều, các khu vực khác nhau thậm chí có thể chênh lệch gấp 10 lần. Ví dụ như trang viên này của Vương gia, nồng độ thiên địa chi lực là gấp đôi giá trị trung bình. Tu hành ở nơi này, hiệu quả vượt xa những nơi khác. Vương Vũ suy nghĩ, khó hiểu hỏi, nếu như ông nội nói, bên trong Lăng Tiêu Thiên Cung có quái vật bất tử, lại có pháp khí thông thiên, mục đích của Trang Thánh là gì? Chẳng lẽ chỉ là nơi an nghỉ sau khi chết? Ha ha ha, nơi an nghỉ sau khi chết. Vương Nguyên đột nhiên cười to, cười đến mức Vương Vũ không hiểu gì cả. Lời của mình, có vấn đề sao? Không nên. Vương Nguyên hừ lạnh một tiếng, cười khẩy nói, ngươi hãy nghĩ lại, Trang Thánh có thể tạo ra quái vật bất tử, có thể tạo ra tiên cảnh như Lăng Tiêu Thiên Cung, sao có thể dễ dàng chết? Vương Vũ đồng tử co lại, môi run run. Cái này, đúng vậy. Tuy không biết đó là quái vật gì, nhưng Trang Thánh có thể tạo ra quái vật bất tử, tự nhiên không thể nào dễ dàng chết như vậy. Nhưng lại không đúng, trong lịch sử có ghi chép rõ ràng về cái chết của Trang Thánh. Người đến phung biếng, nhiều không kể xiết. Ngay cả các quốc gia quân chủ cũng đều phái sứ giả đến. Trong sử sách của các nước đều có ghi chép liên quan. Chẳng lẽ Trang Thánh năm đó là giả chết sao? Vương Vũ nghi ngờ hỏi. Vương Nguyên thở dài một hơi, nói, không, Trang Thánh không phải là giả chết. Trong Lăng Tiêu Thiên Cung quả thực có chôn cất thi thể của Trang Thánh. Nhưng cái chết chỉ là bắt đầu. Trang Thánh còn có thể trở về. A Vương Vũ kinh hô một tiếng, trong đầu như có tiếng sấm nổ vang, trong nháy mắt liền liên kết tất cả manh mối lại với nhau. Tại sao? Vì sao Trang Thánh phải xây dựng Lăng Tiêu Thiên Cung? Vì sao trong Lăng Tiêu Thiên Cung có quái vật bất tử? Vì sao trong Lăng Tiêu Thiên Cung có pháp khí thông thiên? Vì sao trong Lăng Tiêu Thiên Cung như tiên cảnh, có thiên địa chi lực vượt xa bên ngoài? Bởi vì Trang Thánh chết rồi. Nhưng đây là bắt đầu. Trang Thánh có năng lực chuyển sinh. Chỉ có như vậy, tất cả mọi thứ mới có đáp án. Vương Nguyên than thở nói, thời đại Trang Thánh, đất trời hoang vu, xa xa không giống như thời đại chúng ta bây giờ, thiên địa chi lực dồi dào. Cho nên từ xưa đến nay, người tu hành càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mạnh, chính là đạo lý này. Thế giới này đang thay đổi. Trang Thánh không phải là không thể trường sinh, mà là do trời đất hạn chế, khiến Trang Thánh không thể trường sinh. Cho nên Trang Thánh xây dựng Lăng Tiêu Thiên Cung, để sau này mình chuyển sinh. Ngàn năm qua, cựu môn chúng ta vẫn luôn giữ kín bí mật này, đời đời kiếp kiếp chờ đợi Trang Thánh trở về. Cái gì? Cựu môn chúng ta đang đợi Trang Thánh trở về? Vương Vũ kinh ngạc lẩm bẩm, chỉ cảm thấy khó tin. Những lời này hôm nay hoàn toàn phá vỡ ấn tượng cố hữu của hắn ta đối với cửu môn. Chúng ta trộm mộ tổ tiên họ Trang, khai quật di vật họ Trang, chờ đợi Trang Thánh, ừm, thật là cảm giác kỳ diệu. Tuy nhiên Vương Vũ không dám hỏi nhiều, chỉ là mơ hồ nhận ra một số điều. Làm sao cửu môn lại hiểu rõ Lăng Tiêu Thiên Cung như vậy? Làm thế nào mà cửu môn biết được Trang Thánh sẽ trở về? Cửu môn cùng với Trang Thánh có quan hệ gì? Vương Nguyên sống hơn trăm tuổi, chỉ cần nhìn vẻ mặt Vương Vũ đã đoán được hắn ta đang suy nghĩ gì. Hắn ta cười lạnh nói, không nghĩ ra sao? Vương Vũ hít sâu một hơi, khẽ lắc đầu. Ta thật sự không hiểu. Vương Nguyên cười khẩy nói, ngươi vẫn còn kém một chút. Trang Thánh là cội nguồn bản pháp, nhưng quy cách của Lăng Tiêu Thiên Cung cùng với bí pháp xuất hiện bên trong Lăng Tiêu Thiên Cung đều thể hiện pháp môn mà Trang Thánh chuyển xuống, chỉ là một phần rất nhỏ bé trong những thứ mà hắn ta nắm giữ. Trong tay Trang Thánh nhất định có pháp môn cao thâm hơn, thậm chí là pháp trường sinh. Vương Vũ bừng tỉnh, thì ra là vậy. Cựu môn muốn chính là pháp môn trong tay Trang Thánh, là chân chính thông thiên pháp môn. Điều này có thể nói là thông rồi. Nếu Lăng Tiêu Thiên Cung thật sự giống như ông nội nói, bí mật trên người Trang Thánh, chỉ sợ là nhiều không kể xiết. Vương Nguyên nhắm mắt nói, cục điều tra liên bang bộ phận hành động đặc biệt chiêu mộ rất nhiều người mới, thử, bọn họ cũng có chút nhu mô. Nhưng cũng chỉ là chút nhu mô. Tiền tài, quyền thế, mỹ nhân, cựu môn chúng ta cái gì không có. Ta muốn xem, những người này có phải là không có nhược điểm gì hay không. Những chuyện kia, chỉ cần ghi nhớ trong lòng là được. Đây là bí mật quan trọng nhất của cựu môn chúng ta, nhất định không được tiết lộ ra ngoài. Đi đi. Vâng. Vương Vũ cung kính đáp lời, xoay người rời đi. Chỉ là, cựu môn đã đánh giá thấp dạ tâm của cục điều tra liên bang, cùng với khát vọng của bọn họ đối với Lăng Tiêu Thiên Cung. Một tháng sau đó, mấy chục căn cứ của cựu môn ở Đông Châu bị phá, tổn thất nặng nề. Hành động nhanh chóng quyết đoán của cục điều tra liên bang khiến cho quan chức cấp cao của Cửu Môn cảm nhận được nguy hiểm chưa từng có. Lần này, mọi chuyện dường như có chút khác biệt. Nhưng ngay khi quan chức cấp cao của Cửu Môn đang bàn bạc đối sách, bọn họ nhận được một mệnh lệnh. Một mệnh lệnh mà bọn họ không thể nào cự tuyệt được. Đó chính là chỗ dựa quan trọng nhất của Cửu Môn. Nếu không có sức mạnh của đối phương, Cửu Môn căn bản không thể sống tốt, tiêu dao tự tại như vậy. Mệnh lệnh của đối phương rất đơn giản, nhưng lại khiến cho quan chức cấp cao của Cửu Môn toát mồ hôi lạnh. Công bố tư liệu của Trang Thánh cùng với Lăng Tiêu Thiên Cung, bọn họ lập tức hiểu được mục đích của đối phương. Lấy danh nghĩa chính phủ liên bang bóp méo lịch sử, che giấu lịch sử, mượn danh nghĩa của dân chúng liên bang, thông qua làn sóng dân chúng, bức bách liên bang chính phủ dừng lại việc đàn áp đối với Cửu Môn. Dù sao liên bang tự xưng là dân chủ, bọn họ bất luận muốn làm gì, cũng phải tạo cho mình một lớp vỏ bọc xinh đẹp, nếu hoàn toàn không cần đến lớp vỏ bọc dân chủ này, liền từ bỏ nền tảng lập quốc. Từ bỏ nền tảng lập quốc chính là con đường tìm đến cái chết. Ngay cả quy tắc cơ bản nhất ngươi cũng không tuân thủ, còn trông chờ bách tính thiên hạ tuân thủ sao? Bách tính thiên hạ hoàn toàn không tin tưởng liên bang, hoàn toàn không tin tưởng pháp luật quy tắc, liên bang còn có giá trị tồn tại sao? Đến lúc đó, liên bang tất vong. Đây là một sát chiêu. Sát chiêu lưỡng bại câu thương. Cuộc đấu tranh của những người ở phía trên đã đến thời điểm mấu chốt. Chương 72. Học giả vĩ đại, chiến sĩ nhân dân, tuy các quan chức cấp cao của Cửu Môn đã đoán được dụng ý phía trên, nhưng làm thế nào cho đẹp mắt, thật sự không phải là chuyện dễ dàng. Muốn khơi dậy sự phẫn nộ của dân chúng, không phải là vấn đề gì khó khăn. Internet bị phong tỏa, từ trước đến nay đều chỉ là phong tỏa dân thường, nhưng không thể phong tỏa được những thế lực như bọn họ. Dù sao phương tiện truyền thông rất nhiều, Internet chỉ là một trong những kênh, không có ai có thể nắm giữ được toàn bộ phương tiện truyền thông. Nhưng, làm thế nào để lợi dụng dư luận, biến làn sóng dư luận thành sự tổn thương đối với kẻ thù, nhưng lại không ảnh hưởng đến bản thân, đây chính là vấn đề mấu chốt. Phía trên muốn là thắng lợi, không phải là lưỡng bại câu thương. Chuyện này, không dễ xử lý. Làm thế nào để Cửu Môn không bị liên lụy, làm thế nào để người đó không bị liên lụy, đổ hết mọi tội lỗi lên đầu đối phương, đây là một kỹ năng. Kỹ năng này, phải giao cho người chuyên nghiệp làm. Thế nào là người chuyên nghiệp? Kẻ lừa đảo. Kẻ lừa đảo chuyên nghiệp. Ngư An Lạc, giáo sư của Ninh Viễn Đại học Đông Châu, chuyên ngành lịch sử thời thượng cổ, ở giới học thuật có chút danh tiếng. Do hối lộ học thuật, tham ô, ép buộc nữ sinh viên giao lưu sâu với mình, vờ vấn đề, bị phạt tù 20 năm. Hiện tại đã là năm thứ 15 Ngư An Lạc bị giam giữ. 15 năm sống trong tù, khiến cho Ngư An Lạc mới hơn 50 tuổi tóc đã bạc trắng, giống như lão nhân 70-80 tuổi. Nhưng Ngư An Lạc chưa từng từ bỏ dãy rủa. Từ khi vào tù, ông ta thường xuyên viết đơn kháng cáo, nhấn mạnh mình bị oan uổng. Nhưng bằng trưởng, việc kháng cáo của Ngư An Lạc chưa bao giờ có hiệu quả. Tuy nhiên, tất cả đã thay đổi vào hôm nay. Ngư An Lạc có một vị khách đặc biệt, một luật sư. Nhà tù, phòng tiếp khách, căn phòng hình chữ nhật, không gian tổng thể rộng rãi, sáng sủa, cửa sổ sát đất trong suốt khiến cho ánh sáng tự nhiên tràn vào trong phòng, xua tan mọi u ám và ngột ngạt. Trên tường được dán vật liệu cách âm màu trắng sữa, không những có hiệu quả ngăn cách tiếng ồn bên ngoài, mà còn khiến cho cả căn phòng có thêm sự ấm áp và dịu dàng. Trong phòng không có quá nhiều đồ đạc, chỉ có một bộ bàn ghế đơn giản mà thoải mái. Bàn được làm bằng gỗ cứng chắc chắn, mặt bàn được mài giũa tỉ mỉ, bóng loáng như gương, sờ vào rất thoải mái. Ghế ngồi và lưng ghế êm ái, có thể mang lại trải nghiệm thoải mái lâu dài cho người sử dụng. Hai người ngồi đối diện nhau. Ngư An Lạc râu tóc bạc phơ, nếp nhăn ở khóe mắt rõ ràng, khuôn mặt gầy gò lộ rõ vẻ giàn mua, nhưng tinh thần rất tốt. Đôi mắt sáng như ngọc, bình tĩnh tựa mặt hồ. Đối diện ông ta, ngồi một nam nhân trung niên, mặt chữ điển, hơi mập, đeo một chiếc kính gọng bạc. Nhìn bề ngoài khoảng 40 tuổi, nhưng kỳ thực đã cùng tuổi với Ngư An Lạc. Bạch Liễu, bạn tốt của Ngư An Lạc, hai người có quan hệ hơn 20 năm. Đã từng giúp Ngư An Lạc xử lý rất nhiều rắc rối không cần thiết. Ví dụ như, một vài học sinh trong lúc giao lưu thân thiết, không cẩn thận lại có phản ứng đặc biệt. Do đó dẫn đến sự phân chia tế bào đặc biệt, từ đó dẫn đến số lượng tế bào tăng lên không ngừng. Là giáo viên nhân dân, là giáo sư cao quý, thần thánh, đây là chuyện ảnh hưởng rất lớn đến sự nghiệp, cho nên phải tiến hành một số xử lý đơn giản. Ví dụ như ngăn cản sự phát triển của tế bào, xử lý tối ưu hóa đối với tế bào đặc thù đó. Đồng thời, để cho học sinh hiểu rõ, ngoan ngoãn và nghe lời mới là phẩm chất mà học sinh nên có, đừng nên suy nghĩ vớ vẩn. Mà lúc này, một luật sư xuất sắc là sự hỗ trợ rất tốt. Chính bởi vì hai người có nền tảng hợp tác lâu dài. Ngư An Lạc nhìn khóe miệng của người bạn vẫn luôn không kìm nén được kể từ khi vào phòng, đã có chút suy đoán. Ông ta nghiêng người về phía trước, đôi mắt nhìn chằm chằm vào mắt bạn mình, trong lòng không khỏi có chút kích động và hy vọng, hơi khẩn trương hỏi, có biến chuyển rồi sao? Bạch Liễu khẽ lắc đầu, nhưng nụ cười lại càng rạng rỡ hơn. Câu trả lời này khiến Ngư An Lạc trong nháy mắt mất hết tinh thần, bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Bất quá ông ta đã sớm chuẩn bị tâm lý, dù sao mười mấy năm qua, ông ta đã viết đơn kháng án rất nhiều lần, mà kết quả mỗi lần đều giống nhau. Dù sao những chuyện mà ông ta làm đều có chứng cứ rõ ràng, khiến cho việc ông ta kháng án lại giống như màn biểu diễn hài kịch của chú hề. Bạch Liêu thấy bạn mình mất mát, cười nói, tuy chuyện kia không có tiến triển gì, nhưng ta có một tin tức tốt muốn nói cho người biết. Tin tức gì? Ngư An Lạc vẻ mặt hỏi, không còn tinh thần như trước kia nữa. Bạch Liêu nói, ngươi còn nhớ bài luận văn mà mình đã công bố hơn 20 năm trước không? Tổng kết về cuộc đời Trang Thánh thời kỳ hậu Thái Khang. Ngư An Lạc nghe vậy, hai môi khẽ mấp máy, có chút ngạc nhiên. Hơn 20 năm trước, lúc đó ông ta mới hơn 30 tuổi, còn chưa phải giáo sư, chỉ là một trợ lý của trường học. Đó là chuyện rất lâu rồi. Nhưng Ngư An Lạc suy nghĩ một lát, vẫn nhớ đến thành quả của bản thân lúc đó. Ông ta khẽ gật đầu nói, bài luận văn đó có vấn đề gì sao? Bạch Liễu cười như không cười nói, lúc đó ngươi có phải là đã đưa ra một quan điểm, lăng mộ của Trang Thánh hẳn là ở gần Ân Sơn, hơn nữa quy mô rất lớn, trước Thái Khang, xưa nay chưa từng có. Ngư An Lạc suy nghĩ, gật đầu nói, đúng vậy, ta căn cứ vào một số sách cổ vô tình phát hiện được, phát hiện lăng mộ của Trang Thánh có quy mô chưa từng có, nhân lực, vật lực sử dụng vào thời đại đó, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Còn về vị trí lăng mộ Trang Thánh, là dựa vào một số ghi chép trong sử sách suy đoán ra. Lúc đó lãnh thổ của Hạ Quốc có hạn, lăng mộ của Trang Thánh nhất định nằm trong nước Hạ. Mà dựa theo ghi chép vận chuyển vật liệu của Hạ Quốc, đại khái có thể suy đoán được phạm vi lăng mộ của Trang Thánh. Bất quá bài luận văn này bởi vì thiếu chứng cứ chứng minh, không thông qua được kiểm duyệt liên quan, không được giới học thuật công nhận. Sao ngươi lại đột nhiên nhắc đến bài luận văn này? Bạch Liễu cười ha hả, kích động nói, "Lão Ngư, lần này ngươi sắp được lật kèo rồi." A Ngư An Lạc vẻ mặt ngạc nhiên, cũng có chút khó hiểu, nhưng càng nhiều hơn là tò mò. Ông ta không hiểu hỏi, "Lật kèo, ý là gì?" Bạch Liễu không nói gì, mà từ trong cặp lấy ra một tập tài liệu, sau đó đưa cho Ngư An Lạc, ý bảo ông ta tự mình xem. Ngư An Lạc thấy thái độ của Bạch Liễu, cũng ý thức được vấn đề không đơn giản. Ông ta không nói gì, lập tức nhận lấy tập tài liệu, rồi là xem. Trên tài liệu là một số tư liệu của kế hoạch Lăng Tiêu Thiên Cung, cùng với ghi chép tài liệu liên bang chính phủ thăm dò Lăng Tiêu Thiên Cung. Còn có một số bằng chứng lịch sử có thể chứng minh sự tồn tại của Lăng Tiêu Thiên Cung. Vừa là xem, sắc mặt Ngư An Lạc liền biến đổi, hai mắt sáng rực, ngay cả người cũng run lên. Ông ta lập tức nhận ra tầm quan trọng của tài liệu này. Quan trọng nhất là ý nghĩa của nó đối với bản thân mình. Sau khi Ngư An Lạc nghiêm túc xem xét xong, ánh mắt nhìn Bạch Liêu tràn đầy ý tứ sâu xa, bọn họ muốn ta làm gì? Bạch Liêu chỉ vào Ngư An Lạc, cười ha hả. Chỉ một câu này, Bạch Liêu đã biết Ngư An Lạc đã hiểu. Tài liệu này là bí mật của liên bang, người có thể lấy được tài liệu này, còn phải nghĩ sao? Nhất định là quan chức cấp cao của liên bang. Cấp cao liên bang đưa bí mật quốc gia cho một tên tội phạm, còn có thể là vì cái gì nữa? Đương nhiên là hy vọng ông ta có thể sử dụng tài liệu bí mật quốc gia này, những bí mật không thể cho người khác biết này là một số chuyện. Vậy thì, làm chuyện gì? Bạch Liễu cười như không cười, than thở nói, một vị giáo sư đại học một lòng vì dân, muốn vạch trần những góc tối của liên bang, vào đêm trước khi công bố thành quả nghiên cứu của mình, lại bị một số nhân vật chính trị quyền thế hãm hại, bị vu oan giá họa ngồi tù 15 năm. Thật sự là đáng buồn, đáng tiếc. Một người tốt vì nước vì dân, sao lại phải chịu tội danh như vậy? Bạch Liêu nói đến đây, tức giận đập bàn. Không chỉ mặt bàn vang lên tiếng ầm ầm, mà còn cả trái tim đang kích động của Ngư An Lạc. Ông ta đã hoàn toàn hiểu, vị kia muốn ông ta hất nước bẩn lên người một số người, dẫn dắt dư luận, từ đó thanh toán đối thủ chính trị. Đến lúc đó, ông ta không còn là một tên tội phạm, kẻ xuất sinh xâm phạm học sinh, nhận hối lộ nữa, mà là một chiến sĩ nhân dân, học giả vĩ đại, thánh khiết, cao quý, một lòng vì dân. Ngư An Lạc càng nghĩ càng kích động, càng nghĩ càng hưng phấn. Nhưng mười mấy năm sống trong tù, đã rèn luyện cho ông ta sự kiên định mạnh mẽ. Ông ta hơi ngẩng đầu lên, vẻ mặt từ bi nhìn về phía trước, bi phân nói, nếu không phải tình cảm chân thành của người bạn chí cốt, mười mấy năm qua vẫn luôn cứu giúp, tình nghĩa thuần khiết, mối oan tình này làm sao có thể có ngày được rửa sạch. Hu hu, Ngư An Lạc nói đến đây, nước mắt lưng tròng, ánh mắt nhìn Bạch Liêu tràn đầy vẻ kích động. Hai người bốn mắt nhìn nhau, thời gian như thể ngưng đọng. Sau đó, tiếng cười lớn tựa như sấm sét. Bạch Liêu đến rồi, nhưng lại nhanh chóng rời đi. Lúc hắn ta đến, Ngư An Lạc có chút tiểu thụy. Lúc hắn ta đi, Ngư An Lạc giống như được tái sinh. Tất cả đã nằm trong kế hoạch. Liên đề hôm nay, đại náo thiên cung, lật ngược trời đất. Chương 73. Đại sự kiện. Lăng Thành, văn phòng làm việc đội đặc nhiệm cục điều tra liên bang. Kiến trúc có hình dáng thon dài, không theo quy tắc nào, như được gió điêu khắc mà thành, lại như một con rồng sắp bay lên trời, tràn đầy sự sống động và sức mạnh. Lớp vỏ bên ngoài không phải kết cấu bê tông cốt thép, mà là một loại vật liệu nano đặc thù, dưới ánh mặt trời, phát ra ánh sáng ngũ sắc, giống như tinh vân trong mơ. Vật liệu này không chỉ có độ cứng và khả năng chống ăn mòn siêu việt, còn có thể tự động điều chỉnh màu sắc và độ trong suốt theo sự thay đổi của môi trường bên ngoài, khiến cho kiến trúc hoàn mỹ dung hợp với môi trường xung quanh. Đến khi màn đêm buông xuống, vật liệu trên bề mặt kiến trúc sẽ phát ra ánh sáng xanh dịu, giống như những vì sao trên bầu trời đêm. Ở lối vào của tòa nhà là một cánh cửa cảm ứng tự động rất lớn, không có khung cửa và tay nắm cửa truyền thống, mà được cấu tạo từ một trường năng lượng vô hình. Khi có người đến gần, trường năng lượng sẽ tự động nhận dạng thông tin thân phận, sau khi xác nhận, cánh cửa sẽ tản ra hai bên như sóng nước, khiến người ta có cảm giác như đang ở trong phim khoa học viễn tưởng. Nếu không có giấy chứng minh hoặc không nằm trong danh sách của hệ thống, sẽ lập tức kích hoạt thiết bị báo động. Trương Hàn Lâm mặc đồng phục tiêu chuẩn, Âu phục đen, áo sơ mi trắng, bước vào tòa nhà. Nửa tháng trước, hắn ta đã thông qua khảo hạch, trở thành một thành viên của đội đặc nhiệm cục điều tra liên bang. Chỉ là hắn ta và những cảnh sát khác của cục điều tra không giống nhau. Hắn ta được đặc cách tuyển dụng nhờ kiến thức lịch sử xuất sắc, không cần ra ngoài làm việc, chủ yếu phụ trách xử lý một số tài liệu, đồ cổ. Ví dụ, những di vật tìm lại được từ cửu môn. Trên rất nhiều di vật đều có dòng chữ cổ, mà nhiệm vụ của hắn ta chính là giải thích ý nghĩa của những dòng chữ cổ đó. Đối với Trương Hàn Lâm mà nói, đây tự nhiên là chuyện nhỏ. Dù sao hắn ta thật sự từng sống trong thời đại đó. Nhờ công việc này, hắn ta đã có được một phần quyền hạn của cơ sở dữ liệu quốc gia liên bang, có thể tìm kiếm rất nhiều tư liệu nội bộ. Trương Hàn Lâm đi qua cửa kiểm tra, một đồng nghiệp đi tới, ngáp dài một cái. "Hàn Lâm, chào buổi sáng." "Chào buổi sáng." Trương Hàn Lâm mỉm cười đáp lại, bước vào đại sảnh. Trước mắt là một màn hình 3 chiều treo lơ lửng rất lớn, nó chậm rãi xoay tròn giữa không trung, thể hiện các chính sách, thông báo của chính phủ, cùng với tin tức động thái của thành phố trong thời gian thực. Bên dưới màn hình là một người máy hướng dẫn thông minh, nó có thể thông qua công nghệ nhận dạng giọng nói và khuôn mặt để cung cấp hướng dẫn và tư vấn chính xác cho khách đến thăm. Đương nhiên, ngoài ra, nó còn có thể nhìn rõ người đến, truyền đạt lời nhắn của lãnh đạo hoặc các cảnh sát khác cho người đến. Người máy đến gần Trương Hàn Lâm, trên màn hình hiện lên một khuôn mặt tươi cười. "Trương cảnh sát, chào buổi sáng. Lưu chủ nhiệm phòng chứng cứ nhắn với ngài, bảo ngài hoàn thành báo cáo chứng cứ số 10 thu thập được hôm nay. Phương cảnh sát nhắn với ngài, tối nay hắn ta mời cơm, địa điểm cũ. Cố Vân Khương nhắn với ngài, nàng hôm nay có chút việc riêng phải xử lý, đến đây hơi muộn một chút, ngài cứ tự mình sắp xếp công việc." Trương Hàn Lâm nghe người máy nhắn tin, làm động tác đã biết. "Chào tạm biệt người máy." Hắn ta đi đến khu vực văn phòng. Cách bố trí khu vực văn phòng cũng rất độc đáo, giữa các bộ phận không có vách ngăn truyền thống, mà là dùng một loại vách ngăn thông minh để phân chia. Vách ngăn này không chỉ có thể tùy chỉnh kích thước và hình dạng theo nhu cầu, còn có thể cách âm, cách nhiệt và che chắn thông tin. Trên mỗi bàn làm việc đều được trang bị một máy tính, hay nói đúng hơn là thiết bị đầu cuối thông minh. Nhưng mà, so với thiết bị cá nhân, hình dạng rất bình thường, hình lập phương đơn giản. Cổ kính. Đơn giản. Bất luận cảnh sát có thích hay không, đều phải dùng thiết bị này để làm việc. Bởi vì gần như tất cả các cơ quan chính phủ đều cấm mang thiết bị cá nhân vào. Dù sao phàm là cơ quan chính phủ, khó tránh khỏi có rất nhiều thông tin hoặc tài liệu nhạy cảm. Mà những tài liệu hoặc tin tức này, đa phần đều tồn tại dưới hình thức số liệu thông tin, nếu để thiết bị cá nhân tùy tiện ra vào cơ quan chính phủ, rất có khả năng sẽ xảy ra hiện tượng rò rỉ tài liệu mật. Đặc biệt là những cơ quan như Cục Điều tra Liên bang, quản lý vô cùng nghiêm ngặt đối với thiết bị cá nhân. Trừ khi xin phép đặc biệt, nếu không tuyệt đối không được mang vào. Cho dù là xin phép đặc biệt, mỗi lần rời đi cũng sẽ tiến hành kiểm tra toàn diện, để xác định không có tài liệu mật trong thiết bị cá nhân. Đương nhiên, cảnh sát của Cục Điều tra Liên bang cũng là con người. Là con người, liền có tình huống phải liên lạc, trao đổi với bên ngoài. Cho nên mỗi cảnh sát liên bang đều có thiết bị làm việc chuyên dụng. Thiết bị này được chính phủ liên bang theo dõi toàn diện, một khi phát hiện bất thường sẽ lập tức đưa ra cảnh báo. Trương Hàn Lâm cũng có nhiều thiết bị đầu cuối làm việc, thiết bị đầu cuối cá nhân. Mà cho dù là thiết bị đầu cuối cá nhân, cũng có nhiều loại. Thiết bị đầu cuối nhỏ gọn, dễ dàng mang theo, sử dụng trong sinh hoạt. Chức năng tương đối đơn giản, nhưng tiện lợi ở chỗ dễ dàng mang theo. Thiết bị đầu cuối công việc giấu ở trụ sở tông môn, dùng để ghi lại số liệu cùng những thông tin quan trọng khác. Còn có một thiết bị đầu cuối giải trí dùng để chơi game, lướt web. Trương Hàn Lâm vào văn phòng, bên trong đã có rất nhiều đồng nghiệp, nhưng bầu không khí lại khác hoàn toàn với trước đây. Bọn họ cầm cà phê, trà đặc trong tay, ba người năm người tụ tập lại với nhau, bàn tán gì đó. Tình huống này rất hiếm thấy. Đội đặc nhiệm là một bộ phận mới thành lập, ngoài số ít các cảnh sát lâu năm, hơn 9 phần 10 cảnh sát đều là người mới. Đặc điểm của phần lớn người mới là sự nhiệt huyết, luôn muốn thể hiện một chút thành tích trước mặt lãnh đạo. Có sự nhiệt tình đặc biệt đối với công việc. Cho nên, mọi người lúc đến văn phòng, thường đều bận rộn chuyện của mình, phải thể hiện ra vẻ rất bận rộn, rất nghiêm túc. Nhưng hôm nay, Trương Hàn Lâm nhìn đám người, không đợi hắn ta nghĩ rõ chuyện gì đã xảy ra, liền có một nữ cảnh sát vẫy tay với hắn ta. Nữ cảnh sát đó tóc ngắn, dung mạo thanh tú, đôi mắt to tròn chớp chớp, vô cùng hoạt bát, vui vẻ. Lâm Lạc Thủy, cũng giống như Trương Hàn Lâm, đều là cảnh sát ở bàn chứng cứ, phụ trách ghi chép chứng cứ điều tra. Vì làm việc cùng một văn phòng, ngày thường tiếp xúc khá nhiều, quan hệ cũng không tệ. "Hàn Lâm, Hàn Lâm, mau tới đây, có tin tức lớn." Lâm Lạc Thủy kích động, gọi tên Trương Hàn Lâm, liên tục vẫy tay. Trương Hàn Lâm tiến lên phía trước, nghi ngờ hỏi, "Tin tức gì?" Lâm Lạc Thủy hai môi khẽ mấp máy, có chút kinh ngạc. Nàng ta nói, "Ngươi không xem tin tức sao? Đã náo loạn rồi." Trương Hàn Lâm khẽ lắc đầu. Ba ngày hắn ta làm việc ở Cục Điều tra Liên bang, buổi tối thường trực tiếp trở về trụ sở tông môn, ghi lại những phát hiện mới, cùng những nơi cần chú ý đồng thời, còn phải chuẩn bị lên kế hoạch cho nhiệm vụ sắp tới. Tin tức gì đó, hắn ta thường xuyên quan tâm, nhưng khu cụ, thường xem lúc làm việc. Hiện tại là thời gian rảnh rỗi mà. Trương Hàn Lâm tò mò hỏi, "Tin tức gì?" Nói đến đây, hắn ta liếc nhìn đám người đang xúm lại với nhau, nghi ngờ nói, "Các ngươi kích động như vậy, tin tức động trời." Lâm Lạc Thủy dùng ngữ khí khoa trương nói. Nàng ta vừa nói, vừa dang rộng hai tay, khiến cho bộ ngực nhỏ hơi nô lên, gần như không nhìn thấy chút rung động nào, thật đáng buồn. "Ngươi biết Ngư An là không?" Lâm Lạc Thủy thần thần bí bí hỏi. Trương Hàn Lâm dứt khoát lắc đầu. "Thiên Lam Tinh có nhiều người như vậy, chỉ có một cái tên, hắn ta sao có thể biết đối phương là ai? Đây không phải lãnh đạo quốc gia, cũng không phải minh tinh." Lâm Lạc Thủy làm bộ như đã sớm biết trước, bởi vì nàng ta cũng là lần đầu tiên nghe thấy. Nàng ta cười nói, "Hắc hắc, 15 năm trước, Ngư An Lạc bị kết án tù vì nhiều tội danh. Nhưng ngươi đoán xem thế nào? Tối hôm qua, luật sư của Ngư An Lạc đột nhiên công bố rất nhiều tài liệu trên internet. Những tài liệu này chứng minh, Ngư An Lạc bị hãm hại ngồi tù vì đụng chạm đến lợi ích của một nhân vật quyền thế nào đó trong liên bang. Hiện tại sự việc đang rất ầm ĩ, rất nhiều phương tiện truyền thông ở Đông Châu đều đang quan tâm đến sự phát triển của sự việc, ngay cả tổng đốc Đông Châu cũng đã khẩn cấp lên tiếng, chính phủ liên bang là chính phủ của nhân dân, là chính phủ dân chủ, tuyệt đối sẽ không cho phép bất kỳ ai lấy quyền nhu tư, phá hoại hiến pháp liên bang. Ông ta sẽ lập tức để cho tòa án tối cao Đông Châu xét xử lại vụ án của Ngư An Lạc, đồng thời mời học giả nổi tiếng đánh giá tư liệu của Ngư An Lạc. Toàn bộ quá trình này sẽ được công khai, bất kỳ công dân nào của liên bang cũng đều có thể nhìn thấy quá trình kiểm tra tài liệu trên website liên quan." Lâm Lạc Thủy kích động đến mức nước miếng văng tung tóe, khoa tay múa chân nói về đại sự xảy ra tối hôm qua. "Chỉ là..." Trương Hàn Lâm bất đắc dĩ nói, "Ngươi nói hồi lâu, cũng không nói rõ ràng rốt cuộc là chuyện gì, rốt cuộc là tài liệu gì, vậy mà có thể kinh động đến cả Tổng đốc Đông Châu. Tổng đốc Đông Châu là quan chức cấp cao của chính phủ liên bang. Cao đến mức nào? Còn cao hơn so với lãnh đạo tối cao của hầu hết các quốc gia kiếp trước. Dù sao người ta quản lý chính là một lục địa. Toàn bộ liên bang chỉ có mấy vị Tổng đốc Châu. Lâm Lạc Thủy tinh nghịch ngáy mắt, cười nói, đây mới chính là điểm mấu chốt. Ngươi chính là sinh viên ưu tú của Vô Nhai Đại học, chắc hẳn rất quen thuộc với Lao Trang đúng không? Nghe đến Lao Trang, Trương Hàn Lâm không khỏi nheo mắt lại.